Chương 525, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 525, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Người bên ngoài đi đến. Trương Hiên rõ ràng cảm nhận được trong mắt một số người ác ý, hắn thì không có để ý, dù sao ai dám ra tay với hắn, giết chết chính là. Trương Hiên ghét nhất bị đi xử lý những ân tình này hiểu đời. Hắn từng nghiên cứu qua Phật đạo Nho Tam gia xử sự nguyên tắc, cuối cùng cảm giác đạo gia thích hợp hắn nhất. Tùy tâm sở dụng, đại đạo vô vi, truy cầu chính mình nội tâm bình thản cùng tự do. Trương Hiên tiểu hữu tốt nghịch thiên tiên phú, lại dẫn xuất thất thải vòng xoáy. Hoắc Đức Mạn rung động chắp tay nói: "Ha ha ha, lần này đa tạ Trương Hiên tiểu hữu." Mọi người sôi nổi cảm tạ. Trương Hiên có chút sững sờ. Tề Nhị Tổ đem thiên phú khí vận cùng vòng xoáy màu sắc quan hệ trong đó nói cho Trương Hiên. Trương Hiên nhíu mày, liếc qua Hoắc Đức Mạn đám người. Chẳng thể trách những người này kiên trì nhường hắn cái thứ nhất đi bảo. "Ngươi trẻ tuổi, thiên phú của ngươi khiến cho những người này kiêng kỵ, bọn hắn có thể muốn ra tay với ngươi." Tề Nhị Tổ nhắc nhở. Trương Hiên sao cũng được nhún nhún vai. Hắn nóng trông có người ra tay với hắn đấy. "Ca ca, cái này cùng chúng ta lần trước đi vào chẳng cảnh không giống nhau." Bạch Trạch nhỏ giọng nói cho. "Nơi này linh khí vô cùng tiêu thốn, trong này hẳn là có nào đó bảo vật hoặc là truyền thừa, đem linh khí rút đi cho nên nơi này linh khí mới biết như thế thiếu thốn." Bảo Nhi thò đầu ra đến nhìn thoáng qua, nói rất khẳng định nói. Trương Hiên im lặng đem tiểu gia hỏa đầu nhét vào. Gia hỏa này bước vào truyền thừa chi địa thì áp chế không nổi nó nội tâm bạo động. Mọi người tò mò ngắm nhìn bốn phía, từng cái trong mắt có vẻ tham lam nở rộ. Phát giác được linh khí chung quanh như thế thiếu thốn, một số người trong mắt nở rộ tinh quang, sau đó chờ không nổi phá không mà đi. Cho dù là những kia nghĩ ra tay với Trương Hiên thế lực, cũng không lo được việc này, tìm được trước bảo vật cùng truyền thừa lại nói. "Hoắc Đức Mạn tiền bối, ta đi trước." Chân Tàng Hà đúng Hoắc Đức Mạn chắp tay, liếc qua Trương Hiên, sau đó quay người rời đi. Rất nhanh chung quanh cũng chỉ còn lại có Trương Hiên một đoàn người. Tâm Bảo thử xuất ra lạc bảo kim tiền trên mặt đất làm lên pháp, lại là vặn eo xoay cái mông, lại là cuồng dại trong miệng còn nói lẩm bẩm. Bộ dáng kia, hình như khiêu đại thần. Mọi người tò mò nhìn tiểu gia hỏa biểu hiện. Tâm Bảo thử đột nhiên đem lạc bảo kim tiền vứt ra ngoài. Tại Trương Hiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, lạc bảo kim tiền lại chụp thành một mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng. Tâm Bảo thử xoa xoa trên trán không có mồ hôi, sau đó nhảy đến Trương Hiên bả vai. "Ca ca, qua bên kia." Dù sao Trương Hiên đi vào cũng không có phương hướng, dứt khoát liền nghe tiểu gia hỏa. Mọi người đi lên phía trước, càng đi về phía trước, thi cốt càng nhiều, trên đất binh khí cặn bã như cũ tản ra khí tức kinh khủng. Sau khi Bạch Trạch tò mò nhô ra móng vuốt nhỏ vuốt ve lúc, những thứ này cặn bã lại hóa thành bột mịn tàn mát. Mấy tiểu tử kia vẻ mặt tiếc hận. Năm tháng quá xa xưa, cho dù những vật này làm năm là thật khí, thì không chịu được năm tháng ăn mòn cùng tẩy lễ. Trên mặt đất có bước chân, Trương Hiên liếc mắt liền nhìn ra là Hoắc Đức Mạn lưu lại. Gia hỏa này có thể đối với nơi này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Hiên mới không tin một người mù tỉ bận may có thể tìm thấy giống như Tầm Bảo thử phương hướng. Lại đi về phía trước một khoảng cách, trên đất dấu vết bị tận lực xóa sạch. Với lại đây là một mảnh loạn thạch lâm, mỗi một cây cột đá cũng vô cùng thô to, đứng sừng sững ở đó, mỗi một cây đều cơ hồ giống nhau như lúc, để người không mò ra phương hướng. "Ôi, ca ca, có người tại trước chúng ta mà ra." Mấy tiểu tử kia thì phát hiện Hoắc Đức Mạn tung tích. Mặc dù Hoắc Đức Mạn gia hỏa này rất cẩn thận, thậm chí cố ý đem đi qua lưu lại dấu vết xóa đi, bất quá vẫn là bị mấy tiểu tử kia phát hiện dị thường. Tâm Bảo thử trên mặt đất qua tay một hồi, rất xác định nói: "Ca ca, chúng ta muốn đi phương hướng cùng người kia là nhất trí." Nhưng vào lúc này, sau lưng có động tĩnh truyền đến. Trương Hiên lập tức mang theo mọi người thu lại khí tức. Một người lén lén lút lút xuất hiện, chính là trước đó rời đi trước thời hạn Chân Tàng Hà. Chân Tàng Hà nhìn trước mắt Thạch Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn xuất ra một khối đá cảm ứng một chút, vô cùng kiên định hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Không giống nhau Trương Hiên hiện thân, chuyện thú vị đã xảy ra. Mấy cái vực ngoại thế lực cường giả tất cả đều theo đến, sau đó mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn hướng phía Hoắc Đức Mạn rời đi phương hướng đuổi theo. Trương Hiên mặt lộ nghiền ngẫm nhi, những thứ này vực ngoại thế lực quả nhiên cũng tâm hoài quỷ thai. Bọn hắn mặt ngoài vô cùng e ngại Hoắc Đức Mạn, một bộ vì Hoắc Đức Mạn như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại không ai cầm Hoắc Đức Mạn coi ra gì. "Chẳng qua nha." Trương Hiên ấn xuống mấy cái muốn hiện thân tiểu gia hỏa. Lũ tiểu gia hỏa kinh ngạc nhìn Trương Hiên. Một hồi thanh âm huyên náo đột nhiên truyền đến. Một người đột nhiên theo một phương hướng khác đi về tới, chính là Hoắc Đức Mạn. Mấy tiểu tử kia cái cầm đều muốn rớt xuống. Hoắc Đức Mạn rõ ràng theo phía đông rời khỏi, sao theo phía bắc quay về. Tâm Bảo thử móng đuốt nhỏ chỉ vào những người kia đuổi theo phương hướng, ra hiệu bảo vật chính là ở chỗ nào. Trương Hiên gật đầu, hắn làm nhưng hiểu rõ. Hoắc Đức Mạn cười lạnh liên tục, sau đó đuổi theo. Trương Hiên lúc này mới hiện thân, mang theo mọi người dọc theo Hoắc Đức Mạn lưu lại khí tức đuổi theo. Chỗ này bí cảnh không biết lệ thuộc vào cái đó thượng cổ thế lực, chẳng qua Trương Hiên thấy vậy cái thế lực này làm năm là cỡ nào huy hoàng, thực lực cưỡng ép khủng bố. Nhưng mà thực lực khủng bố như vậy thế lực, nhưng vẫn bị hủy diệt. Làm năm Cửu Châu rốt cục treo chọc kinh khủng bực nào thế lực. Có thể Cửu Châu như vậy vinh quang thế lực đều bị hủy diệt, biến thành cho tàn. Càng đi về phía trước, linh khí càng nồng đậm. Điều này nói rõ phương hướng của bọn hắn là đúng. Bọn hắn đang dần dần tới gần vật thu nạp tất cả bí cảnh bảo vật hoặc là truyền thừa. Trương Hiên đã hiểu, Bát Cửu Huyền Công tung tích rất có thể ngay ở phía trước. Nửa ngày trôi qua, bọn hắn vị trí chỗ nồng độ linh khí trực tiếp tăng lên mấy trăm lần. "Ca ca, ngay ở phía trước cách đó không xa." Tâm Bảo thử thì xác nhận Trương Hiên suy đoán. Chẳng qua càng đi về trước mặt đi, uy hiếp cũng tới lâm. Trên đường, Trương Hiên nhìn thấy rất nhiều người ngã trên mặt đất chết sinh mệnh khí tức. Trương Hiên thờ ơ lạnh nhạt, Hoắc Đức Mạn đây là đem những người này trở thành đá dò đường. Buồn cười là những người này còn tưởng rằng Hoắc Đức Mạn tại bọn hắn trong khống chế. Càng đi về trước, những người kia đi được thì càng chậm. Làm Trương Hiên nhìn thấy trên mặt đất ngã một bộ thi cốt thì đã hiểu những người này vì sao càng ngày càng chậm. Những hài cốt này phát ra khí tức quá cường đại, nếu là thật sự vương trở xuống, sợ là sẽ phải bị này khí tức kinh khủng nghiền thành một mịn. Mấy tiểu tử kia hít vào khí lạnh, sau đó trong mắt nở rộ quang mang. Càng như vậy, càng chứng minh trước mặt bảo vật hoặc là truyền thừa càng quý giá. Thu lại khí tức, không muốn thu nạp linh khí chung quanh, nơi này thi khí quá nặng, nếu là thu nạp nhiều, đúng tu vi có ảnh hưởng rất lớn. Mấy tiểu tử kia vội vàng dừng lại, sau đó trơ mắt nhìn Trương Hiên. Trương Hiên im lặng đem mấy tiểu tử kia thể nội khí tức tử vong rút ra. Mấy tiểu tử kia thở ra một hơi, vẻ mặt phơi phới. Trêu đến Ngô Hân Hân cùng Đường Vận Khanh khách cười không ngừng. "Oan." Lúc này, phía trước truyền đến tiếng nổ. Là một chân vương lầm vào một cái sơn động, bị tức cơ cắn giết, hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người tim mật đều run, nơi này quả thực quá kinh khủng. Hoắc Đức Mạn tốc độ lại chậm một chút, vì người phía trước chia làm mấy gậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Hoắc Đức Mạn liền đi tới nơi này, sau đó tìm không thấy phương hướng trở về. Những người này đuổi tới nơi này, không cam tâm cứ như vậy quay lại, cho nên chia làm mấy đám đi truy thật tình không biết mình đã biến thành đá dò đường. "Kaka, đây cũng là một cái trận pháp đại tông, bố trí quá kinh người, nơi này trải qua ước vạn năm năm tháng tẩy lễ, còn sót lại trận pháp còn có khủng bố như vậy thế lực, nó năm đó huy hoàng khẳng định phá vỡ tưởng tượng của chúng ta." Bảo Nhi lại nhịn không được thò đầu ra tới. Trương Hiên hiểu rõ tiểu gia hỏa đối với trận pháp si mê, đem tiểu gia hỏa thác ra đây. Bảo Nhi thân mật hôn Trương Hiên một chút, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chòng chọc vào chung quanh. Chương 526, kỳ ngộ, Long Trảo thủ chương 526, kỳ ngộ, Long Trảo thủ Cửu Châu trước kia rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Còn sót lại trận pháp đây phòng ngự của chúng ta đại trận đều muốn khủng bố. Phải biết nơi này trận pháp đều đã bị phá hư qua, uy lực trăm không còn một a. Có vực ngoại thế lực cường giả rung động không thôi. Bọn hắn nguyên bản xem thường Cửu Châu, thế nhưng đến nơi đây về sau, bọn hắn phát hiện chính mình có thể nhỏ dò xét Cửu Châu. Năm đó Cửu Châu đã từng huy hoàng qua, lại huy hoàng lại có thể thế nào? Còn không phải che diệt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, an an tâm tâm tìm kiếm. Nếu là tìm được rồi truyền thừa, chúng ta có thể biến thành tông môn công thần, nói không chừng sẽ bị càng thêm đỉnh cấp tông môn chú ý tới. Mấy cái vực ngoại người mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai tốt đẹp. Trương Hiên theo ở phía sau. Hắn âm dương kim đồng đều không thể xem thấu nơi này trận pháp. Với lại nơi này không gian giam cầm năng lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù là danh xưng bước vào tuyệt địa như giẫm trên đất bằng đỉnh tiêm thần thông túng địa kim quang, cũng không thể 100% bảo đảm Trương Hiên an toàn. Trương Hiên vẻ mặt nghiêm túc, nơi này xa so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm, một nước vô ý chính là tan thành mây khói. Nhưng mà những thứ này vượt mọi người lại ngày càng hưng phấn, bởi vì nơi này càng khủng bố hơn, càng năng lực chứng minh nơi này bảo vật càng quý giá, truyền thừa càng khủng bố hơn. Bọn hắn cảm giác chính mình có thể tìm được rồi Cửu Châu đứng đầu nhất môn phái di chỉ. Một sáng bọn hắn thu hoạch truyền thừa, bọn hắn có thể thành tông làm tổ. Những người này càng nghĩ càng kích động, vô cùng khát vọng. Mấy ca, ích lợi cùng nỗ lực là song hành, mọi người cùng nhau cố lên. Mọi người gật đầu, loại địa phương này một sáng thành công bước vào, chỗ tốt vô tận. A. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua tiếng kêu thảm thiết không hề có dẫn tới những người này coi trọng, bọn hắn đã bị tham lam tràn ngập, cho là mình nhất định sẽ là cái đó may mắn. Trương Hiên nhíu mày, này Hoắc Đức Mạn tốt thật đức. Không khí nơi này bên trong nổi lơ lửng một loại bụi, nó có thể kích phát mọi người xúc động kích tình, chẳng thể trách những người này sẽ như vậy sôi trào. Lúc này, Tâm Bảo thử dừng lại thúc đẩy huyết mạch bí thuật, toàn thân nó bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mọi người tất cả đều nhìn về phía nó. Trong này đường cũng không đúng, đi trở về. Tâm Bảo thử vô cùng xác định nói. Trương Hiên nhìn thoáng qua những người kia, mang theo mọi người đi trở về. Đi đến 1/3, bị Tâm Bảo thử kêu dừng. Kaka, đường ngay ở phía trước, thế nhưng nơi này nhận đại chiến ảnh hưởng, trận pháp cũng bị ảnh hưởng đến, con đường sống bị sửa. Chẳng qua nơi này cũng không hoàn toàn là ngõ cụt. Hắc hắc, nhìn xem bạn Bảo Nhi. Bảo Nhi cười hắc hắc, trong mắt nở rộ hào quang màu tím. Trương Hiên thì thúc đẩy âm dương kim đồng. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay trận pháp, chẳng qua trận pháp không phải hắn am hiểu. Một mình hắn có thể dễ như trở bàn tay đi qua, mang theo mấy tiểu tử kia cùng hai nữ thực sự không phải như vậy ung dung. Chỉ thấy Bảo Nhi hai con móng nuốt nhỏ khoa tay nhìn, sau đó ném ra mấy khối trận bàn. Trên mặt đất lập tức có lít nha lít nhít đường vân ngưng hiện, thấy vậy Ngô Hân Hân cùng Đường Vận hai nữ nghẹn họng nhìn chân trối. Trương Hiên kinh ngạc nhìn thấy tại tiểu gia hỏa trận bàn để lên về sau, kia hỗn loạn cuồng bạo khí tức lại thật bình tĩnh trở lại. Mau chóng tới. Bảo Nhi tràn đầy phấn khởi, nhìn ra được tiểu gia hỏa đối với phá giải nơi này trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Trương Hiên nắm hai nữ tay nhảy tới, đi vào bên trong. Bọn hắn xuất hiện tại dưới chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là tường đổ, sơn môn rách nát biểu hiện ra năm đó đại chiến là cỡ nào thảm thiết. Dọc theo một cái hỗn lượn quanh co đường nhỏ một thẳng hướng bên trên. Hai bên thi cốt đâu chỉ nghìn vạn lần, Cửu Châu nhân loại cùng bực ngoại nhân loại đã phân biệt không được. Làm Trương Hiên bọn hắn đi ngang qua về sau, thi cốt hoa phấn rơi xuống đất, gió nhẹ thổi liền cực nhanh. Vượt qua sơn môn một thẳng hướng trên đi, rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một viên mấy vạn bình phương trên bình đài. Diễn võ trường. Trên bình đài thi cốt càng nhiều, máu tươi mặc dù đã khô cạn, chẳng qua trên mặt đất thật dày một tầng, đó có thể thấy được làm năm chết mất bao nhiêu người. Hở. Tâm Bảo thử nhãn tình sáng lên, đột nhiên đi ra ngoài, đi vào một đống thi cốt bên cạnh móng đuốt nhỏ lay. Mẹ. Mấy tiểu tử kia nôn khan. Tìm thấy á. Tâm Bảo thử bỏ rơi trên người vết bẩn, móng đuốt nhỏ cầm một viên chữ vật giới chỉ về đến Trương Hiên bên cạnh. Bảo Nhi mấy cái thì không chê ô uế, đồng loạt hơi đi tới. Trương Hiên cùng hai nữ thì rất chờ mong, năng lực trải qua ước vạn năm bất diệt, ngày mai chữ vật giới chỉ phẩm chất không thấp. Tâm bảo thử hiến vật quý dường như cho Trương Hiên. Trương Hiên cưng chiều vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, sau đó đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra. Một giây sau, mọi người đều ngây dại. Mấy bạn cân tiên nguyên xuất hiện. Mấy tiểu tử kia nước bọt chảy ròng. Hoa, ha ha ha. Bảo Nhi nhào tới. Nhưng mà, tiểu gia hỏa tê. Nó đụng một cái, tiên nguyên nhưng thật giống như bụi đất giống nhau bay ra ra. Trương Hiên thở dài, nhìn tới cho dù là tiên nguyên cũng vô pháp khiêng qua năm tháng tẩy lễ. Thì cùng sinh mệnh giống nhau, không ai có thể vĩnh hằng tồn tại. Cho dù là cường đại tới đâu võ giả, đến cuối cùng cũng bất quá đất vàng một buổi. Ai nha, thật đáng ghét. Đều không có á. Mấy tiểu tử kia phàn nàn. Còn có mấy cái hộp gỗ. Phía trên khắc họa nhìn có thể chống cự 5 tháng ăn mòn đạo văn. Mấy tiểu tử kia lập tức hứng thú, cảm thấy cái mông nhỏ nghiên cứu. Nô Hân Hân cùng Đường Bận dứt khoát đem chính mình linh thú thì thả ra cùng nhau tham gia náo nhiệt. Mấy cái hộp gỗ đạo văn đều là giống nhau, Trương Hiên cầm lấy một mở ra. Một cỗ sức mạnh của tháng năm đập vào mặt. Trương Hiên xô tan, trong này là một quyển thẻ ngọc. Trương Hiên mắt buốc tinh quang, hắn thận trọng dùng linh khí bao vây lấy, sợ thẻ ngọc cứ như vậy theo gió cực nhanh. Cũng may có những đạo văn này tồn tại, thẻ ngọc cũng không có xuất hiện vấn đề. Trương Hiên đại hỉ, dán tại trán bên trên. Một giây sau, Trương Hiên đột nhiên cảm giác chính mình xung quanh tràng cảnh thay đổi. Ngao! Một con móng đuốt lớn đột nhiên oanh sát mà đến. Long kích thuật, Long trảo thủ. Đây là một con to lớn vô cùng móng đuốt, nhưng nó thúc dục chiêu thức, Trương Hiên liếc thấy ra đây. Với lại đây Trương Hiên nắm giữ long kích thuật rõ ràng cao hơn rất nhiều. Huống hồ cái móng đuốt này không hề có thúc đẩy bất kỳ linh lực, chỉ dựa vào một chiêu thức liền có thể tùy tiện khu động thiên địa lực lượng. Nếu cứng rắn muốn Trương Hiên nói ra loại chiêu thức này cùng bình thường chiêu thức khác nhau, đó chính là chiêu này có linh. Dường như ngươi vung ra chiêu thức linh rồi sẽ công kích mình, không cần ngươi lại đi thu nạp linh khí hoặc là thiên địa linh khí thả ra ngoài. Đây là nghịch thiên cơ duyên. Trương Hiên hối hận chính mình không có điểm đốt ngộ đạo trả yên, hắn giờ phút này chỉ là hồn thể bị kéo vào huyễn cảnh. Cũng may, đinh, kiểm tra đến long trảo thủ, xin hỏi ký chủ có phải lĩnh ngộ? Cần tiêu hao siêu thần điểm 1000 vạn, Trương Hiên. Này mẹ nó, 1000 vạn siêu thần điểm, bán hắn đi một lát cũng làm không đến nhiều như vậy a, thế nhưng. Trương Hiên nhìn đỉnh đầu vỗ xuống tới con kia móng vuốt, cảm thụ lấy phía trên khí tức khủng bố. Nếu là hắn cứ như vậy bỏ lỡ hắn sẽ hối hận. Đúng, hắn có thể bị đánh thử một chút a ầm. Phản phất giống như một người bình thường bị xe lửa đụng vào. May mắn người của hắn vương thể đã cường hóa mấy lần, bằng không một chảo này tiếp theo hắn thì ở ra rắm. Dù vậy, Trương Hiên cũng rất giống nhìn thấy hắn qua sữa. Ông, một cái khắc móng vuốt vênh sát mà đến. Đinh, kiểm tra đến long trảo thủ, xin hỏi ký chủ có phải lĩnh ngộ? Cần tiêu hao siêu thần điểm 800 vạn, Trương Hiên. Còn có thể như vậy? Miệng của hắn đều muốn liệt đến sau gáy. Hệ thống thật to châu bò. Vậy liền, lại đến. Ầm. Trương Hiên bay rất ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Một trường này, hắn cũng muốn rời ra từng mảnh. Lại đến một trường. Hắn tiếp tục như vậy tuyệt đối chống cự không được. Bất quá, nhìn đánh tới thứ ba trưởng, Trương Hiên cười hắc hắc. Hắn chỉ là dùng nhục thân ngạnh kháng, còn chưa ra tay ứng đối đấy. Chương 527, hô hấp pháp môn bản chất chương 527, hô hấp pháp môn bản chất ẩm. Trương Hiên một quyền đánh tới, cùng đối phương móng đuốt cứng rắn đụng vào nhau. Đối phương trên móng đuốt có một loại thần bí đạo văn ngưng hiện ra. Sau một khắc, tiểu này thần bí đạo văn lại theo Trương Hiên cánh tay lan tràn đến trên người hắn. Trương Hiên trừng to mắt, khó có thể tin. Một chảo này lại còn có thể đem đạo văn đánh tới. Trong mắt của hắn nở rộ tinh quang, có thể hắn ngộ đến cái gì? Đinh, kiểm tra đến long trảo thủ, xin hỏi ký chủ có phải lĩnh ngộ? Cần tiêu hao siêu thần điểm 300 vạn, Trương Hiên thử lên răng hàm. Quả nhiên giảm nhiều. Bất quá vẫn là quá mắc, 300 vạn, hắn hiện tại ngay cả 30 vạn cũng không bỏ ra nổi tới. Trương Hiên đã nhìn ra, chỉ cần hắn ngộ ra trong đó quyết thiếu, cần siêu thần điểm càng ít đi. Hắn hoàn toàn có thể thông qua điểm ấy để phán đoán trong lòng của hắn cảm ngộ có phải hay không chính xác, như vậy có thể thiếu đi đường quân co. Tiết kiệm 1000 vạn siêu thần điểm đâu, nghĩ còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Ông con kia móng nuốt lại một lần nữa đánh tới. Trọng điểm chính là những kia đạo văn. Trương Hiên không rõ một chảo này là thế nào tương đạo văn dung nhập trong công kích. Hắn nhìn chằm chằm móng nuốt, hai tay không tự chủ được bắt trước. Hắn không rõ một cái móng nuốt làm sao có khả năng tương đạo văn dung hợp, sau đó còn có thể dùng đạo văn làm bị thương đối phương. Trương Hiên toàn thân toàn ý đầu nhập, không nghĩ thêm mấy vấn đề này, cứ như vậy nhìn móng nuốt oanh sát mà đến. Hắn thậm chí quên đi chính mình còn muốn đi ngăn cản. Trương Hiên cử động lần này mạo hiểm cực lớn. Hoặc là hắn ngộ ra trong đó quyết thiếu, hoặc là hắn bị oanh sát thành rác rưởi. Ngay tại Trương Hiên nín thở trầm ngâm một khắc này, toàn bộ thế giới cũng trở nên tĩnh mịch vô cùng. Con kia móng nuốt cũng thay đổi chậm. Thời gian thật giống như đình trệ tại thời khắc này. Trương Hiên lặng lặng cảm ngộ. Hắn chủ động tới gần móng nuốt, cẩn thận nhìn nó, muốn tìm ra khác nhau. Nhưng mà lần này, hắn cũng không có cái gì phát hiện. Làm sao có khả năng? Suy nghĩ hồi lâu, Trương Hiên nhịn không được cười lên. Hắn chấp nhất ngoại tướng rồi. Sao có thể đình chỉ thời gian đâu? Một đứng im móng nuốt, hắn năng lực thấy cái gì? Trương Hiên nhường thời gian khôi phục chảy xuôi, lặng lặng nhìn móng nuốt hướng hắn oanh sát mà đến. Móng nuốt không có gì thường. Không đúng. Trương Hiên mắt buốt tinh quang. Tần suất. Đúng. Chính là tần suất. Với lại, Trương Hiên còn đã nhận ra âm thầm một loại hô hấp tần suất cùng cái móng đuốt này chấn động tần suất gìn giữ nhất trí. Này không phải liền là kiếp trước tiết học vật lý đi học cộng hưởng sao? Sao có thể đem cộng hưởng khắc họa ra muốn đạo văn đâu? Hay là nói một loại hô hấp pháp môn kỳ thực chính là một loại đạo văn? dùng hô hấp pháp môn khắc họa chính mình sở ngộ đạo sao? Trương Hiên cười, thầm vận hô hấp pháp môn, một quyền đánh sát mà đi. Ầm. Trương Hiên nắm đấm cùng móng vuốt cứng rắn đụng nhau. Hắn lần này rõ ràng có thể cảm ứng được một loại đạo văn muốn đi vào thân thể hắn, nhưng mà bị Trương Hiên hô hấp pháp môn phá sạch. Đồng thời, nắm đấm của hắn bắt trước hô hấp tần suất thế mà thật diện hóa xuất một loại đạo văn. Chẳng qua vì là lần đầu tiên bắt trước, hay là ra sai, cho nên đạo văn dở dở ương ương. Nhưng loại vật này một sáng nhập môn, tiếp xuống vậy thì dễ làm rồi. Ầm. Trương Hiên bay rất ra ngoài, trượt ra ngoài rất xa. Trên mặt của hắn lại tràn đầy mỉm cười, dường như ngay cả khóe miệng phun ra huyết cũng sinh động hẳn lên. Làm móng vuốt lại một lần nữa oanh sát mà đến lúc, Trương Hiên điều chỉnh hô hấp, sau đó một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Nắm đấm của hắn cùng móng vuốt còn chưa đụng phải, long chảo liền tán loạn ra. "Tiểu ca ca." Trương Hiên mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Ngô Hân Hân cùng Đường Vận hai nữ vẻ lo lắng. "Ta không sao." Nhóm lửa mấy trăm cây ngộ đạo trà yên, sau đó đem thẻ ngọc đưa cho Ngô Hân Hân cùng Đường Vận, muốn lĩnh giáo cho các nàng, ra hiệu nàng nhóm vội vàng lĩnh ngộ. Trương Hiên ngửi ngửi ngộ đạo trà yên, yên lặng làm sâu sắc vừa nãy cảm ngộ. Hắn có thể tìm được rồi hô hấp pháp môn chân lý. Thông qua hô hấp hình thức mô phỏng đem đại đạo đạo văn khắc họa xuống tới. Một loại hô hấp pháp môn chính là một loại đại đạo. Đem đại đạo đạo văn nhìn xem thành hô hấp tần suất, đem mô phỏng là hô hấp pháp môn. Trương Hiên nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Cái gọi là quan tưởng thành thần, biến thành thần linh tín đồ thu hoạch thần lực, chỉ sợ cũng là vì những tia thần linh độc chiếm đầu này đại đạo pháp tắc. Người tin phục hắn, đem hắn hướng phía trước thôi đẩy, như vậy tu vi của hắn tiến tiến, ngươi cũng có thể đạt được hắn hàm răng lộ ra ngoài một chút canh thừa thịt nguội. Mà cái gọi là võ kỹ, chẳng qua là một loại thích hợp phóng thích tiểu này đại đạo lực lượng động tác. Đối với cường giả mà nói, vì đúng đạo cảm ngộ rất sâu, đã không câu nệ vì loại nào đó động tác hình thức, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là nói. Dường như trong nháy mắt này, Trương Hiên cảm giác chính mình đúng các loại công pháp võ kỹ cảm ngộ thăng hoa. Nhất là lĩnh vực, Trương Hiên mở ra tay, một tiểu lồng năng lượng xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Cái này tiểu lĩnh vực năng lực phòng ngự đã không kém gì thẻ trải nghiệm lĩnh vực. Bây giờ Trương Hiên đối với đại đạo cảm ngộ coi như là đủ rồi, hắn cần chính là tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ. Võ giả chính là một gánh chịu đại đạo vật dẫn vật chứa, chỉ có nhục thân càng mạnh, linh hồn càng mạnh, võ giả mới có thể gánh chịu mạnh hơn đại đạo. Như vậy trải qua, Trương Hiên thì đã hiểu tu luyện bản chất. Người thông qua không ngừng tu luyện, để cho mình khoảng cách đại đạo càng ngày càng gần. Quan tưởng thành thần, cũng bất quá là một loại tiếp cận đại đạo gánh chịu đại đạo phương thức thôi. Trương Hiên đình chỉ tu luyện, giờ phút này không phải lãng phí thời gian lúc, hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Thấy Hân Hân cùng Đường Vận còn đang ở cảm ngộ, hắn đem hai nữ thu vào thánh thu cốc. Làm rõ ràng không? Trương Hiên nhìn mấy cái bệnh lên cái mông tiểu gia hỏa, cười lấy hỏi. Ừ mừng, hiểu rõ một ít, lại cho ta một quãng thời gian, khẳng định có thể làm rõ ràng. Bảo Nhi gật đầu như dã tỏi, lông xù mặt to tràn đầy phấn khởi, không còn nghi ngờ gì nữa đúng những phù văn này cảm thấy rất hứng thú. Trương Hiên chợt nhớ tới mình lấy được phù văn chân giải liền lấy ra ném cho Bảo Nhi. Bảo Nhi sửng sốt một chút, mở ra sau đó, tiểu gia hỏa miệng muốn liệt đến sau gáy. Hoa hoa hoa, ca ca, ta yêu ngươi chết mất. Tiểu gia hỏa ôm lấy Trương Hiên mặt hôn mấy cái. Trương Hiên mở ra mấy cái hộp gỗ, đáng tiếc là trong hộp thứ gì đó đã sớm biến mất. Ca ca, mấy cái này cái hộp gỗ mặt có kinh hỉ nha. Mấy tiểu tử kia thần thần bí bí nói. Trương Hiên tò mò. Bảo Nhi cười hắc hắc, đem tất cả hộp gỗ mở ra, sau đó tượng ghép hình giống nhau đem tất cả hộp gỗ đặt chung một chỗ, đưa chúng nó đạo văn liên tiếp. Trương Hiên nhíu mày. Ông. Ngay tại đạo văn kết nối hoàn thành một khắc này, hư không chấn động, một truyền tống trận xuất hiện. Đồng thời, một cỗ thần bí quần quật năng lượng theo trong truyền tống trận phát ra tới. Trương Hiên tò mò, đây không phải bình thường truyền tống trận. Vì tinh diệu nữa truyền tống trận cũng muốn kết nối hai cái không gian. Ở giữa là có một cái thông đạo. Nhưng loại này truyền tống trận thật giống như không có lối đi giống nhau, trực tiếp đem hai cái không gian cưỡng ép kéo đến cùng một chỗ. Hắc hắc, lợi hại a. Bảo Nhi hưng phấn khoa tay múa chân. Trương Hiên mang theo mấy tiểu tử kia bước vào. Bọn hắn xuất hiện tại một nhẹ nhàng trên bình đài. Trước mặt chính là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Ngay tại Bảo Nhi cảm thán đợi lát nữa trở về cầm hộp gỗ lúc, dưới chân truyền tống quang mang biến mất, mấy cái hộp gỗ xuất hiện. Trương Hiên nhìn ra được, cái hộp gỗ đạo văn cạn mấy phần. Ha ha ha, của ta hộp gỗ. Bảo Nhi nhanh lên đem hộp gỗ ôm vào trong ngực, một bộ tiểu tài mê dáng vẻ. Khác như thế không có tiền đồ a, bên trong cung điện này thứ gì đó khẳng định càng tốt hơn. Tâm Bảo Thử khinh bỉ nhìn Bảo Nhi. Mấy tiểu tử kia lập tức ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cung điện. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, tòa cung điện này là không có cửa lớn, nhưng mà trong cung điện có một loại thần bí năng lượng tràn lan ra đây, điều này nói rõ cung điện này tuyệt đối có tiến vào chỗ. Chính là nó đang ăn uống tất cả bí cảnh năng lượng, trong này tuyệt đối có bảo bối. Bạch Trạch móng vuốt lớn lay nhìn cung điện, muốn tìm ra cửa lớn ở đâu. Các ngươi mau nhìn. Bạch Sa đột nhiên kêu lên. Mọi người nghi ngờ nhìn sang, tại cung điện một bên có một loạt pho tượng. Là mấy tiểu tử kia nhìn thấy pho tượng bộ dáng lúc, chúng nó lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chương 528, thần bí chi địa, đại đường chiến thần hầm mộ. Chương 528, thần bí chi địa, đại đường chiến thần hầm mộ. Cái thứ nhất pho tượng là một con mèo. Một con lông xù khả khả ái miêu, tại nó dưới vớt giẫm lên một đại ấn. Cái thứ hai pho tượng là một con chó, mà cậu vắt trên lưng nhìn một hồ lô. Cái thứ ba là một cái rất sống động chân long. Phía sau theo thứ tự là đám khỉ cùng cóc cùng với chuột. Cái này, mấy tiểu tử kia toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Cho dù ai nhìn thấy ma quái như vậy một màn, trong lòng cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn a. Nhất là sáu cái tiểu gia hỏa. Bởi vì này chút ít pho tượng cùng chúng nó đơn giản chính là giống nhau như lúc. cái này đỉnh đầu quả kẻ ngốc là ai? Bảo Nhi chỉ vào cái thứ bảy pho tượng hỏi. Giống như đã từng quen biết ta. Mấy tiểu tử kia vây quanh đệ thất tôn pho tượng nhìn xem, chúng nó cũng chưa từng gặp qua, nhưng mà pho tượng này lại cho chúng nó một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Trương Hiên nhíu mày, nhìn những kia pho tượng, nhìn lại cung điện, trong lòng của hắn kịch liệt phập phồng. Nơi này thật cùng hắn có liên quan gì hay sao? Cái này, Trương Hiên, nơi này không phải là ngươi cung điện a? Ngươi là nào đó thần bí đại nhân vật chuyển thế? Bạch Long rung động kém chút im bặt. Thật sự là trước mặt một màn này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Ngao, Bảo Nhi đột nhiên nhào về phía cái đó miêu pho tượng, cắn một cái đi lên. Nhưng mà làm nó cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, pho tượng hình như không tồn tại giống nhau, nó cứ như vậy bồ hụt. Có thể pho tượng rõ ràng thì đứng sừng sững ở nơi này. Mọi người tràn đầy kinh ngạc. Trương Hiên đưa tay sờ về phía miêu pho tượng. Hức hức hức. Bảo Nhi thoải mái thẳng lẩm bẩm. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt nhìn về phía Bảo Nhi, sát thực nói nhìn về phía Bảo Nhi trên đầu. Nhưng mà chỗ nào cái gì cũng không có. Trương Hiên chần chờ một chút, sờ về phía bức tượng chó tượng. Ngao, kaka, cái này. Bạch Trạch kinh ngạc cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Vì Bạch Trạch cảm giác được một cái bàn tay vô hình đang vuốt ve nhìn đầu của nó. Đây quả thật là chúng ta. Mấy tiểu tử kia khó có thể tin, trước mắt một màn này thật sự là quá mức thần bí huyền ảo, vượt ra khỏi chúng nó có thể hiểu được phạm vi. Nơi này rõ ràng là cổ đại di tích, tại sao lại xuất hiện bọn chúng pho tượng? Lẽ nào chúng nó thật là cổ đại cường giả chuyển thế trọng sinh? Chúng nó ở chung quanh tìm lại tìm, trừ đó ra, pho tượng không hề có cái khác phát hiện. Thật giống như nơi này cung điện nguyên vốn cũng không có môn dường như. Nhưng vào lúc này, một hồi lực lượng cường đại đem bọn hắn bao vây. Đúng lúc này bọn hắn bị lôi kéo vào một không gian khác lối đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, bọn hắn đã về tới Bạch Xà Lĩnh. Hở? Cái này? Bảo Nhi buồn bực, nó còn chưa biết rõ ràng nơi đó tình huống đấy. Tiểu gia hỏa xuất ra hộp gỗ liền muốn trở về. Đợi lát nữa, lại đi chỗ nào cần tiêu hao này cái hộp gỗ đạo văn, ngươi bây giờ đi không có có bất kỳ chuẩn bị nào, chẳng qua là lãng phí số lần thôi. Trương Hiên ấn xuống mấy tiểu tử kia. Chúng nó nhìn hộp gỗ, thấy đạo văn sắc thực cạn rất nhiều, lúc này mới thành thật tiếp theo. Vậy chúng ta về sau. Không giống nhau, Bảo Nhi nói xong, Trương Hiên chỉ cái hộp gỗ đạo văn, cảm thán nói, Bảo Nhi, thấy rõ ràng đạo văn này có thể bản thân khôi phục, chẳng qua ngươi dùng hai lần lời nói, nó liền không thể khôi phục. Bảo Nhi nghe vậy lập tức ghé vào cái hộp gỗ nghiên cứu, tiểu gia hỏa màu hổ phách trong mắt tràn đầy tò mò. Trương Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Nhi đúng một loại đồ vật cảm thấy hứng thú như vậy. Ngươi vào thánh thú cốc nghiên cứu đi. Tốt. Bảo Nhi không có bất kỳ cái gì chần chờ, vào thánh thú cốc. Bạch Trạch thì đi vào theo. Cái khác mấy tiểu tử kia đúng bí cảnh rất hiếu kỳ, thu nhỏ thân hình ngồi ở Trương Hiên trên bờ vai đi theo Trương Hiên đi lên phía trước. Tâm bảo thử không ngừng tôi diễn. Lúc này, có người của thế lực khác đi ngang qua, nhìn thấy Trương Hiên lúc, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh cùng xem thường. Gia hỏa này lại còn không chết. Cũng sắp, Hoắc Đức Mạn tiền bối đã ở phía trước tụ tập. Nghe nói chư vị tiền bối đã phát hiện đại đường hoàng triều chiến thần Lý Tịnh mộ địa, chỗ này bí cảnh rất có thể là thuộc về đại đường hoàng triều. Đại đường hoàng triều, cái đó Cửu Châu lộng lẫy nhất hoàng triều. Nhìn xem bộ dạng này hẳn là Đại Hán, Đại Đường, Đại Minh, này ba cái hoàng triều thời kỳ Cửu Châu thực lực là cường thịnh thậm chí khống chế hơn vạn giới, chúng ta nếu là có thể đạt được đại đường hoàng triều truyền thừa, chúng ta trở về chẳng lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Những kia vực ngoại thế lực người cao hứng bừng bừng mà tới. Các đại châu phủ người thì đuổi theo, đi theo. Kaka, chúng ta mau chóng tới. Mấy tiểu tử kia rất gấp. Trương Hiên đi về phía trước, càng đi về trước linh khí càng nồng đậm. Giờ phút này, nơi này khắp nơi đều là người, cũng là không cần lo lắng sẽ đi nhầm chỗ. Rất nhanh, Trương Hiên đi vào một chỗ tràn đầy cột đá chỗ, chỉ có mấy cây còn đứng sừng sững ở đó, cái khác tất cả đều ngã trên mặt đất. Chẳng qua vẫn như cũ đó có thể thấy được nơi này làm năm là cỡ nào huy hoàng, hoàng gia nội tình dường như vẫn còn ở đó. Hoắc Đức Mạn đám người vẫn còn, cũng không người nào dám tiến về. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng phát giác mảnh này ngã xuống đất thạch lâm không thích hợp. Người trẻ tuổi, thế gia cùng người của Đường gia thì đuổi theo, cùng các đại gia tộc cường giả gặp qua, mọi người tới trước thạch lâm cẩn thận quan sát. Trương Hiên đi đến thạch lâm trước, giờ mới hiểu được vì sao Hoắc Đức Mạn đám người đứng ở thạch lâm trước không dám về phía trước. Ở bên trong, có một vị vực ngoại cường giả ngã, hắn sắc mặt quan trắng, không có màu máu, chết đã không thể chết lại. Có thể ở bên ngoài lại nhìn không ra trên người người này có bất kỳ vết thương. Trương Hiên tiểu hữu, ngươi có thể hay không nhìn ra ngài Đức Lâm đạo hữu là như thế nào chết mất sao? Hoắc Đức Mạn mỉm cười hỏi. Lão Hoắc, ngươi hỏi ta? Trương Hiên chỉ chính mình, nhịn không được cười lên, ngay cả ngài thực lực thế này lão tiền bối đều không có phát hiện, ta thì càng không được. Trương Hiên, Hoắc Đức Mạn tiền bối để ngươi xem xét, ngươi thì xem xét, từ đâu tới nhiều như vậy nói vậy? Có người muốn cho Hoắc Đức Mạn lĩnh hót, nổi giận nói. Cách. Trương Hiên một cái tát đem đầu của người này quất nát. Hệ thống cho không đến 10 giờ siêu thần điểm. Trương Hiên vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ nó, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi nghĩ chụp lao Hoắc mông ngựa, khát mẹ nó dẫm lên lão tử, thật coi lão tử là quả hờ mềm. Máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt đất, người này bên người đồng môn tất cả đều trợn tròn mắt. Từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ. Căn bản là không có nghĩ đến Trương Hiên sẽ mạnh như vậy thế. Trương Hiên, ngươi. Mấy người còn muốn mở miệng, nhưng mà bị Trương Hiên chừng một cái lập tức thành thật. Với lại mấy người bọn hắn chẳng qua chân vương, trong môn trưởng bối còn chưa chạy tới. Giờ phút này đắc tội Trương Hiên đúng là không khôn ngoan. Châu bò. Cửu Châu các đại châu phủ người nhìn thấy Trương Hiên đối mặt vực ngoại thế lực còn như thế bênh báo, sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Đường lao gia tử cùng Tề nhị tổ miệng đều muốn liệt đến sau gáy. Những thứ này vượt ngoại thế lực căn bản là không có đem Cựu Đại Châu phủ để ở trong mắt, khắp nơi nhằm vào bọn họ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không phải là đại biểu cho người, một sáng ra tay thì đại biểu cho chỗ Châu phủ muốn đối cái thế lực này tuyên chiến. Trương Hiên thì không đồng dạng, mặc dù Trương Hiên thực lực cường đại vô song, nhưng Trương Hiên chính là Đông Sơn Võ Viện một đệ tử. Cho dù là Trương Hiên thật ra tay giết chết vượt mọi người, Đông Sơn cũng có thể từ chối. Trương Hiên nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Tiểu tử này nhỏ tuổi chính là có phách lối tư bản. Đường lao ra tử nói chuyện khó nén trên mặt ý cười. Tề nhị tổ bĩu môi, quê quán tước, đáp ý cái gì? Chính là ngươi Đường gia con rể thôi, cũng không phải ngươi người của Đường gia. Chương 529, phá trận tiến lên, hành thi. Chương 529, phá trận tiến lên, hành thi. Lão Hoắc à, có hay không có trận kỳ? Trương Hiên mặc dù tại trận pháp nhất đạo trên không bằng Bảo Nhi tiểu gia hoặc kia, nhưng mà hắn trận pháp thành tựu cũng không tính là thấp. Ứng phó một ít trận pháp hay là thành thạo điêu luyện. Tiểu Hữu hay là trận pháp sư? Hoắc Đức Mạn ngơ ngác một chút, kinh ngạc không thôi. Có, ta chuẩn bị một ít, bất quá ta trận pháp thành tựu quá thấp, nếu Tiểu Hữu có thể đem ngải Đức Lâm đạo hữu cứu ra, ta nhất định có thâm tạng. Hoắc Đức Mạn nói xong, lấy ra một đống lớn trận kỳ. Trương Hiên nhìn thoáng qua, phẩm chất không thấp, với lại rèn đúc chi pháp không giống Cựu Châu chi pháp, hẳn là vượt ngoại sản phẩm. Trương Hiên trong mắt nở rộ âm dương lưỡng khí. Tới gần Hoắc Đức Mạn lập tức như có gai ở sau lưng, kìm lòng không được hướng một bên lui một bước. Hắn nhìn về phía Trương Hiên trong ánh mắt nhiều một vòng kiên kỵ. Mặc dù hắn nhìn không ra Trương Hiên tu luyện là loại nào đồng thuật, nhưng có thể cho hắn về tâm lý tạo thành áp chế, tất nhiên và cấp không thấp. Tất sát Trương Hiên. Hoắc Đức Mạn khắp khuôn mặt là nụ cười, sát ý trong lòng lại muốn áp chế không nổi. Trương Hiên nhìn trên mặt đất người khác không nhìn thấy đường vân, đột nhiên trong mắt của hắn sáng lên. Tất nhiên hô hấp pháp môn có thể khắc họa bắt chước đại đạo, kia trận pháp nhất đạo có phải hay không cũng là đồng lý đâu. Hắn đem ý nghĩ trong lòng nói cho mấy tiểu tử kia. Chính trong thánh thú cốc chồng mông lên nghiên cứu Bảo Nhi cùng Bạch Trạch phân chấn leo ra. Kaka, xin chào Dính Hại. Người chính là thiên tài. Bảo Nhi hưng phấn khoa tay múa chân. A, trận pháp này. Bảo Nhi thì chú ý tới thạch lâm bên trong trận pháp, lập tức nhiều hứng thú nghiên cứu. Trương Hiên nhìn về phía những kia trận văn. Quả nhiên, trận pháp nhất đạo đơn giản là thông qua trận cơ cải tạo trùng quanh thiên địa, nhường thiên địa chi lực làm ra các loại sửa đổi. Siêu siêu siêu. Uy nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Trương Hiên đem mấy cái trận kỳ ném ra, cắm ở phương hướng khác nhau. Ông. Trung quanh trận văn lập tức hiện hiện, lít nha lít nhít, xem xét liền hiểu rõ ẩn chứa kinh khủng sát ý cờ mở nở. Cái này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn, bọn hắn mặc dù sẽ không phá trận, nhưng mà đối với trận pháp hay là hiểu một ít hiểu rõ ẩn chứa trong đó mấy loại sát phạt đại trận. Nếu là bọn họ ngạnh sấm mà nói, tất nhiên sẽ thân tạo đột tử. Lao Hoắc, cùng ta vào trong, không cần loạn sông, nhớ kỹ ta chỗ đặt chân. Nghe được Trương Hiên đầu tiên vào trong, Hoắc Đức Mạn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem Trương Hiên chỗ đặt chân vững vàng nhớ trong đầu. Thật là nồng nặc năng lượng, ta cảm giác muốn đột phá. Có người kêu lên. Mọi người đi theo Trương Hiên đi vào thạch lâm, lập tức cảm giác được linh khí chung quanh trở nên nồng nặc gấp trăm lần không ngừng. Giả sử một người bình thường đứng ở chỗ này, vài phút nó bạo, không muốn lung tung hấp thụ, một sáng áp chế không nổi, sẽ dẫn phát nơi này trận pháp phản vệ. Trương Hiên quát lớn. Người chung quanh mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là thu lại không còn dám thu nạp linh khí, rốt cuộc ai cũng không dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Trương Hiên đi vào thi thể nằm chỗ, vừa nô ra thần thức, hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao có khả năng? Hoắc Đức Mạn thì phát giác ngải Đức Lâm thi thể không thích hợp. Thi thể bên trong lại ra đời một mới tinh linh hồn. Thời khắc này nó còn vô cùng non nớt. Lao Hoắc tiền bối, làm sao bây giờ? Trương Hiên hỏi như vậy là nghĩ xem xét vực ngoại có không có liên quan tới xử lý loại chuyện như vậy. Thi thể trên tràn lan ra một loại tính phóng xạ năng lượng, cùng bọn hắn sở tu năng lượng hoàn toàn tương phản. Này còn không phải là người kiên kỵ nhất. Trương Hiên phát giác ra đây, thi thể phát ra khí tức tăng lên quá nhanh. Mới vừa rồi còn là tam phẩm cảnh giới, cứ như vậy thời gian trong nháy mắt đã là chân vương đỉnh phong. Chiếu tiến độ này tiếp tục tăng lên, không chờ bọn họ đi ra mảnh này thạch lâm, cỗ thi thể này thực lực liền sẽ đột phá tiêu giao cảnh. Nếu là dẫn phát Cựu Châu ý chí chấn áp, bọn hắn những người này đều sẽ đi theo gặp nạn. Ông. Đang khi nói chuyện, cỗ này thi thể phát ra một cỗ hơi thở của tiêu giao cảnh. Trên người màu sắc thì có màu xanh biến thành màu xanh lá, toàn thân sinh trưởng ra lông tóc. Thấy cảnh này, những người khác chợt cảm thấy ác hàn. Giết nó. Hoắc Đức Mạn không chần chờ chút nào. Ngay tại lúc hắn lộ ra sát ý trong nháy mắt đó, thi thể trên đất đột nhiên đứng lên, con mắt mở ra, trong con mắt nở rộ xanh mơn mởn quan mang. Ngươi, chết. Thi thể mở miệng, âm thanh nói chuyện nhạt nheo chát chát, nhưng mà phát ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác tim mật đều run. Hoắc Đức Mạn một chỉ điểm tới. Thi thể một quyền nên đón. Ầm. Hai bên giao thủ sinh ra năng lượng to lớn ba động, có thể một cây trận kỳ lung lay sắp đổ. Trên mặt đất nguyên bản vững chắc trận bàn cũng biến thành lay động. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vâng. Một người dưới chân đột nhiên trận văn thay đổi, sau một khắc thì xảy ra nổ lớn, đem mấy người cắn giết sạch sẽ, hình thần câu diệt. Những người này linh hồn bị cưỡng ép rút ra đây, bị trận văn thu nạp. Mọi người rõ ràng phát giác được thu nạp những linh hồn này lực lượng sau Trương Hiên bày ra trận kỳ càng phát lung lay sắp đổ. Lôi Thiên Lạc, ta sát ngươi tổ tông, ngươi chó nói nhanh lên đem trận kỳ phóng. Có người giận dữ mắng. Nguyên lai là Lôi ra một vị lão giả tự nghĩ hiểu chút trận pháp, thấy trận kỳ phẩm giai không thấp, lòng tham quay phá, lại thêm tự cho là thông minh, thế là hắn vụng trộm lấy đi một cây, muốn kích phát Trương Hiên chúng quanh sát trận đem Trương Hiên tiêu diệt. Thật tình không biết tòa đại trận này là một cái chính thể, rút dây động rừng. Trận pháp khuấy động, một cỗ lực xoắn hiện lên. Lôi Thiên Lạc sắc mặt đại biến, lập tức đem trận kỳ thả trở về. Nhưng trận pháp vẫn như cũ khuấy động, thậm chí lực xoắn càng thêm hơn. Hướng bên trái lại chuyển nửa phần. Trương Hiên liếc mắt liền nhìn ra chỗ kỳ hoặc, thế là lập tức hô. Hống. Thi thể kia đột nhiên xuất hiện tại Lôi Thiên Lạc bên người, không đợi hắn phản ứng, một cái bóp lấy cổ của hắn. Phốc phốc. Thi thể tay kia cắm vào Lôi Thiên Lạc trái tim. Lôi Thiên Lạc rung động nhìn thi thể, cúi đầu xuống khó có thể tin nhìn mình bị xuyên thấu ngực. Mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, Lôi Thiên Lạc bi thương gào thét. Một giây sau, tính mạng của hắn tinh khí liền bị thi thể cắn nuốt hết. Tiếp theo, thân thể hắn liền trở thành cho bụi rơi lả tả trên đất. Cương Thi. Trương Hiên nhíu mày. Trương Hiên, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi rõ ràng có thể vây khốn hắn, vì sao thả hắn tới giết đi chết ta Ngàn Rơi trưởng lão? Người của Lôi gia hét giận dữ. Người chung quanh im lặng, Lôi gia đây là thuộc chó điên. Cắn người linh tinh. Hoắc Đức Mạn cũng ở đó, này Lôi gia ngốc bức chỉ dám gây phiền toái cho Trương Hiên. Hưu. Đáp lại Lôi gia là lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Người này khó có thể tin nhìn ngực vết thương. Ta cho ngươi mặt mũi. Trương Hiên chú ý chính là một có thủ thì báo. Ngươi. Lôi gia những người khác phổi đều muốn tức nổ tung. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc đây là Lôi dân tự tìm. Ngốc cách ra, Lôi dân, ngươi quên Trương Hiên đúng Lôi gia làm qua cái gì? Đây chính là một cái một lời không hợp, rút kiếm thì làm lăng đầu thành, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? Hoắc Đức Mạn lạnh lùng nhìn một màn này, Trương Hiên đắc tội càng nhiều người càng tốt, như vậy về sau nếu là hắn động thủ, sự việc thì càng dễ xử lý. Trương Hiên tiểu hữu, trước hết giết cái này hành thi, lại để cho nó cường đại xuống dưới, chúng ta những người này đều sẽ chết tại trong tay của nó. Hoắc Đức Mạn la lớn, đồng thời một kiếm chạm thạo thi trên thân. Một tiếng kim loại tiếng va chạm, tia lửa tung tóe. Hoắc Đức Mạn bảo kiếm phẩm chất không thấp, thậm chí ngay cả thạo thi thể trên lưu lại dấu vết đều không thể làm được. Hống. Hành thi hiểu rõ Hoắc Đức Mạn cường đại, quay người thì hướng phía đường ra một người đánh tới. Người kia không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị một tay xuyên thủng, sinh mệnh tinh khí bị hút đi. Hành thi khí tức trên thân mắt trần có thể thấy tăng lên. Lần này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hống. Hành thi khí tức trên thân kịch liệt phập phồng. Thực lực của nó tại tăng lên. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Chương 530, tiếp tục tiến lên chương 530, tiếp tục tiến lên giết. Có người thẳng hướng hành thi, có ít người lại là xoay người bỏ chạy. Hành thi vô cùng thông minh, hành động chút nào không dây dưa dài dòng, hấp thu xong một người, quay người thì hướng phía một cái khác thực lực hơi thấp người đánh tới. Đây là một phó gia người, người này vong hồn đại bạo. Lão đệ, ta đến giúp ngươi. Tề gia một người thấy thế, vội vàng đỉnh đi lên, nghĩ hợp hai người lực lượng đánh lui hành thi. Nhưng mà, phó gia người này thấy có người chống lên đến mừng rỡ như điên, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Tại trải qua Tề gia người này lúc còn đạp một cước, đem cái gì gọi là đâm lưng suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, huynh đệ, đa tạ á. Tề gia người thấy cảnh này khí thiên linh cái đều muốn nhấc lên. Cầu nói làm thịt hắn. Tề Dương giúp ngươi, ngươi mẹ nó đâm lưng Tề Dương, phó gia lăn ra tới một người giải thích, nếu không không chết không thôi. Tề gia người thật sự là giận đến cực hạn. Phó gia người thì khó có thể tin nhìn phó anh, tiểu này đâm lưng ân nhân sự việc, ngươi len lén làm, không ai nói ngươi. Nhưng nơi này mấy ngàn người đấy, ngươi mẹ nó đây không phải hướng phó gia trên mặt bôi đen sao? Ầm. A. Hét thảm một tiếng, đâm lưng người phó anh bị đạp quay về. Trương Hiên tóm lấy Tề Dương cánh tay ném vào Tề gia trận doanh. Mãi đến khi thật an toàn, Tề Dương như cũ lòng còn sợ hãi. Phó anh, Trương Hiên, ngươi mẹ nó. Mặc dù trơ cháo phó anh là người, nhưng mà mắt thấy đã an toàn phó anh bị Trương Hiên đạp hồi hành thi trước mặt, phó gia người lửa giận bạt trượng. Trương Hiên lạnh lùng nhìn về phía phó gia những người kia. Phốc phốc. Mãi đến khi hành thi nắm đấm xuyên thấu ngực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn phó anh lúc này mới khó có thể tin nhìn trước mắt hành thi. A. Vài giây đồng hồ về sau, phó anh rú thảm. Ồn ào. Vậy được thi lại nhíu mày mở miệng. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ đem phó anh đầu thắt tiếp theo. Trương Hiên đợi đến hành thi đem phó anh giết chết, lúc này mới một trưởng đập tới. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên. Hàng long trưởng. Một đạo kim long thoát trưởng bắn ra đánh trúng hành thi, đem nó đánh bay ra ngoài. Hoắc Đức Mạn tập kích bất ngờ mà tới, đồng dạng là một trưởng đánh trúng hành thi phía sau lưng. Một giây sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Bị đánh bay hành thi quay người nâng lên một trưởng cùng Hoắc Đức Mạn bàn tay cứng rắn đụng vào nhau. Hoắc Đức Mạn lui lại mấy bước, mà hành thi thì mượn nhờ cỗ lực lượng này đứng vững thân hình, hướng phía một cái khác vực ngoại thế lực người đánh tới. Hoắc Đức Mạn sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Trương Hiên trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chỉ có cùng hành thi giao thủ qua mới biết được hành thi thực lực khủng bố cỡ nào. Ngay cả hắn đều muốn bại lui ba phần, Trương Hiên lại ngang ngược đánh lui hành thi. Mặc dù Hoắc Đức Mạn trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng mà hắn hiểu được Trương Hiên thực lực thật không dung kinh thường. Một bên chân Tảng Hạt thì chú ý tới chi tiết này, nhìn về phía Trương Hiên trong ánh mắt nhiều một vòng kiên kỵ. Hành thi nhìn thoáng qua Trương Hiên, quay người thì hướng phía thạch lâm chỗ sâu bỏ chạy. Thấy hành thi đảo tẩu, phần lớn người thở phào nhẹ nhõm, mà người hữu tâm thì là đem hành thi đảo tẩu con đường một mực ghi lại. Trương Hiên tiểu hữu, chúng ta tiếp tục hướng phía trước a. Hoắc Đức Mạn hận không thể Trương Hiên lập tức bị nơi này trận pháp trấn sát. Trương Hiên lại nhàn nhạt nhìn về phía phó gia cùng Lôi gia, trên mặt lộ ra ngoạn vị nhi nụ cười. Ngươi, phó gia người muốn mở miệng, bị Lôi gia ngăn cản. Chư vị, chúng ta lần này thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, cái này trở về, không tiếp tục tiến lên. Lôi gia một vị lão giả chắp tay nói. Bọn hắn hiểu rõ, hai nhà bọn họ đã bị Trương Hiên theo dõi. Nếu là Trương Hiên tại trên trận pháp làm chút tay chân, muốn lộng chết bọn hắn quá đơn giản. Không bằng tạm thời thối lui, dù sao bọn hắn vừa nãy đem vậy được thi rời đi phương pháp nhớ kỹ, một lát nữa đợi Trương Hiên đi rồi, bọn hắn lại đuổi kịp là được. Trương Hiên ánh mắt càng phát nghiền ngẫm nhi. Mọi người tiếp tục lên đường, tại Trương Hiên dẫn đầu dưới, mọi người trực tiếp về phía trước. Theo linh khí chung quanh càng phát nồng đậm, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Phó gia cùng người của Lôi gia sắc mặt âm trầm nhìn mọi người rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Bảo Nhi đối bọn hắn cười hắc hắc, đem trận kỳ nổ tận gốc. Chung quanh bị áp chế trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt. Phó gia cùng người của Lôi gia thấy thế chửi ầm lên. Nhưng mà để bọn hắn thật cứ thế mà đi, bọn hắn tự nhiên không cam tâm. Các ngươi ai còn nhớ vừa nãy Trương Hiên trận kỳ đặt ở vị trí nào? Ta nhớ kỹ. Một đối với trận pháp có nghiên cứu Lôi gia người nói xong đem trận kỳ ném ra, cắm ở phương hướng khác nhau. Kia cuồng bạo trận văn lập tức trở nên ổn định lại. Hai người của đại gia tộc cười ha ha. Kia Lôi gia trận pháp sư Dương Dương đắc ý liền tại bọn hắn tất cả mọi người cũng tiến vào trận pháp về sau. Một con mèo đột nhiên xuất hiện, đối bọn hắn cười hắc hắc. Hai người của đại gia tộc sắc mặt đại biến. Ca ca để cho ta hướng các ngươi vân an, cho ngươi thêm nhóm một cái trận kỳ. Bảo Nhi đột nhiên đem một cây trận kỳ cắm xuống. Oeng. Một cỗ khủng lồ uy áp đột nhiên nở rộ, đem hai người của đại gia tộc trấn trụ. Không chờ bọn họ có phản ứng, trận pháp ầm vang nổ vang. Lôi gia cùng Phó gia người tất cả đều nổ nát vụn, tan thành mây khói. Dường như cùng một thời gian, chính đi ở phía trước nhân thần tình siết chặt, không chịu được nhìn về phía sau. Mà Hoắc Đức Mạn cùng Đường lão gia tử mấy người lại là trước tiên nhìn về phía Trương Hiên. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hiên trên bờ vai thêm một cái miêu lúc, thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi. Đường lão gia tử dở khóc dở cười. Xoa, người khác cũng bắt nạt đến trên mặt, ngươi không xuất thủ đánh trả. Dù sao ta vô cùng thích tiểu tử này tính tình. Tề nhị tổ hắc hắc cười không ngừng. Hạt dự, trung vi là cựu châu người, làm sao đến mức này? Lương gia một vị lao tiền bối thở dài một tiếng. Một có sinh không nuôi tiểu tạp thoái, năng lực trông cậy vào hắn đến cỡ nào người tốt phẩm. Tạ ra một vị tiền bối hừ lạnh một tiếng. Tạ lao yên nhi, ngươi mẹ nó không biết nói chuyện thì câm miệng. Đường lao gia tử mất hứng nổi giận nói. Đường thúc thúc, cha ta nói sai rồi. Tạ du quân hừ lạnh một tiếng. Không phải nói tiểu vận tới rồi sao? Vì sao không gặp nàng? Tiểu vận nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Một người dáng dấp thanh tú nữ hải nhi tại một nam tử giật dây hạ lấy hết dũng khí hỏi. Đúng a, tiểu vận đâu? Sao không thấy? Tạ du quân ngắm nhìn một phía, hỏi. Thấy không ai phản ứng hắn, hắn dứt khoát đi vào Trương Hiên trước mặt. Trương Hiên đang phá giải nhìn trận pháp, nhìn thấy Tạ du quân ngăn ở trước mặt, hắn nghi hoặc nhìn người trung niên này lăng đầu thanh. Tiểu vận đâu? Nữ nhân của lão tử ở đâu? Ngươi quản được sao? Quản tốt chính ngươi, nếu hỏi lại không có quan hệ gì với ngươi sự việc, đừng trách lão tử đánh ngươi. Ngươi chỉ biết động thủ bóp phu. Tạ du quân đòi một chán, thở phì phò về đến Tạ gia trong đội ngũ. Hắn chỉ là sững sờ, cũng không đốc. Chính mình không phải đối thủ của Trương Hiên, điểm này hắn nên cũng biết. Tạ gia tiểu nữ Hải Nhi cùng nam tử kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, bọn hắn luôn cố chấp phụ thân bị người nói móc ngay về thế mà không trả miệng. Nữ Hải Nhi tò mò nhìn Trương Hiên. Nam tử nhíu mày, liếc về những kia vực ngoại thế lực người nhìn về phía Trương Hiên ánh mắt, hắn cười. Mọi người đi tới một mảnh sương mù bừng bừng khu vực, trên mặt đất ngã một ít hài cốt, kia khí tức tử vong nồng nặc làm cho lòng người bên trong sinh sợ. Ngày xưa, nơi này nhất định phát sinh qua đại chiến, nhìn xem chung quanh, còn có thể nhìn ra làm ngày chiến đấu là kinh khủng cỡ nào. Ừm. Trương Hiên đột nhiên liếc về trên người một người khôi giáp. Mọi người thì nhìn sang, sau đó nhìn về phía Hoắc Đức Mạn, mọi người thần sắc sinh ra dị động. Chương 531, được gặp bộ dấu, Tử Dĩnh. Chương 531, được gặp bộ dấu, Tử Dĩnh. Lao Hoa Gà, đánh vào nơi này tựa như là ngươi tiền bối a, ngươi đúng có phải nơi này biết chút ít cái gì? Người khác không dám hỏi, Trương Hiên liền không có phương diện này lo lắng trực tiếp nói rõ. Lần này ngay cả những kia vực ngoại thế lực nhìn về phía Hoắc Đức Mạn ánh mắt cũng thay đổi. Cho dù cùng là vực ngoại thế lực, bọn hắn cũng không có khả năng cùng thuộc một phe cánh. Chỉ bất quá đám bọn hắn bị giam tại trồng chất không gian thời gian quá lâu, có một số việc cũng không thể nào biết được, nhưng Hoắc Đức Mạn là một ngoại lệ. Lão gia hỏa này sống được đủ lâu, khẳng định là hiểu rõ một sự tình, bằng không cũng sẽ không kiên trì nhất định phải làm cho khí vận thịnh nhất Trương Hiên cái thứ nhất đi vào. Hoắc Đức Mạn thì bất chấp gì khác, khuôn mặt đại hỉ, lập tức đi vào cái đó cùng hắn người mặc đồng dạng khôi giáp người trước mặt túi người tiếp theo. Nhưng mà hắn kéo theo phong tới gần người kia trong nháy mắt, người kia thi thể liền hóa thành một đống bột mịn rơi trên mặt đất, ngay cả khôi giáp thì hóa thành cho bụi. Hoắc Đức Mạn có chút không cam lòng, lập tức đi vào cái thứ hai tộc nhân trước mặt. Nhưng mà đã xảy ra chuyện giống vậy, dường như nơi này thi thể ngừng ở tại chỗ này thời gian đủ lâu rồi, bị năm tháng ăn mòn đã thành cho bụi. Hoắc Đức Mạn tiền bối, ngươi. Chân Tàng Hà vừa mở miệng, liền bị Hoắc Đức Mạn lạnh lùng nhìn. Chân Tàng Hà lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt ngượng ngùng. Chẳng qua ngay tại hắn túi đầu xuống một khắc này, không ai chú ý tới khóe miệng của hắn cười lạnh. Hắn chính là muốn đem Hoắc Đức Mạn đặt tất cả mọi người mặt đối lập, biến thành trong mắt tất cả mọi người đinh. Đi thôi, nơi này là đại đường chiến thần Lý Tịnh mộ thất, cơ duyên nên ngay ở phía trước. Hoắc Đức Mạn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Chân Tàng Hà lúc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên lãnh ý. Trương Hiên phát hiện chuyện thú vị. Mặc dù cái khác vực ngoại thế lực người nhìn như tàn mạn đứng, thực chất lại đem Hoắc Đức Mạn cùng hắn bao vây lại. Trương Hiên bị những người này vây quanh không hề có để ở trong lòng, hắn cảm thấy có thú là những người này nhìn như e ngại Hoắc Đức Mạn, thực chất muốn biết nhất chết người chính là Hoắc Đức Mạn. Nhưng vào lúc này, một tòa cầu treo xuất hiện, đối diện chính là một tòa vàng son lộng lẫy mộ thất. Mọi người phấn chấn không thôi, đi rồi xa như vậy, trải qua đau khổ, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy truyền thừa chỗ. Bạch, có người liền xông ra ngoài, muốn cái thứ nhất bước vào mộ thất. các vị, nơi này rất nguy hiểm, nghìn vạn lần muốn lo lắng. Trương Hiên nhắc nhở. Ha ha, đa tạ hảo ý của ngươi, lão tử sẽ chú ý. Người kia cười ha ha, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản là không có đem Trương Hiên nghe vào trong lòng, ngược lại cho rằng Trương Hiên là đang hù dọa hắn. Chờ lão tử đạt được trong mộ truyền thừa, sau khi ra ngoài sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Người kia trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. A, người kia vừa tới gần cầu treo liền bị cắn giết, hình thần câu diệt. Còn có những người khác cũng không cam chịu tâm truyền nhận không có phần của mình vào tới, thì bước đệ nhất nhân theo gót. Lần này, sắc mặt của mọi người thay đổi, bởi vì bọn họ căn bản là không có thấy rõ hai người kia là như thế nào chết. Trương Hiên tiểu hữu, cút sang một bên, muốn chết chính ngươi quá khứ, loại chuyện nguy hiểm này, ngươi nghĩ đến lao tử. Không giống nhau Hoắc Đức Mạn nói cho hết lời, Trương Hiên thì chửi ầm lên. Hoắc Đức Mạn sắc mặt lập tức xanh xám. Những kia vực ngoại người nhìn về phía Trương Hiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, lặng yên không tiếng động đem Trương Hiên bao vây lại. Bọn hắn nhìn về phía Hoắc Đức Mạn, rất rõ ràng đều đang đợi nhìn Hoắc Đức Mạn làm quyết định. Mà Tề gia cùng Đường gia mấy người cũng tụ tại Trương Hiên bên cạnh lạnh lùng cùng đối phương đối lập. Trương Hiên, vừa nãy mọi người xuất ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy cho ngươi, ngươi cầm giờ phút này nghĩ không nhận nợ. Ai cũng không ngờ rằng, lúc này Tạ Du Quân đột nhiên mở miệng. Không sai, Trương Hiên, làm người không thể vô sỉ như vậy. Trương Hiên, ngươi hay là qua đi xem một cái đi, ngươi trận pháp thành tựu cao thâm, tuyệt đối năng lực bình yên vô sự thông qua. Ngay cả Ma Đô và những châu phủ khác võ giả thì mở miệng. Trương Hiên lạnh lùng nhìn những người kia, rất rõ ràng, Đông Sơn thực lực nhanh chóng tăng trưởng khiến cho những thứ này châu phủ kiêng kỵ. Nhưng này một số người không nên ở thời điểm này như thế không biết đại cục. Đối ngoại, Cửu Châu hẳn là một thể mới đúng. Trương Hiên trong lòng than nhẹ, nhiều năm phát triển, nhường Cửu Châu thành năm bè bảy mảng. Trong mắt của bọn hắn chỉ có chính mình kia một mẫu ba phần đất. Nhìn cái gì? Còn chưa đi xem xét. Tạ Du Quân thấy mình một câu thì tùy tiện nâng lên các đại châu phủ cùng Trương Hiên đối lập, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý người trẻ tuổi, ta để ngươi như thế xem thường lão tử. Đắc ý cái gì? Cách. Một tiếng vang dọn, Tạ Du Quân bay rất ra ngoài, trên mặt lưu lại một rõ ràng dấu bàn tay. Má mắt Trần có thể thấy sưng phồng lên. Trương Hiên giẫm tại Tạ Du Quân trên mặt, nói, ngươi ngu, ta không trách ngươi, nhưng mà ngươi hỏng, ta liền không thể mặc kệ. Trương Hiên. Tạ gia một vị lão gia tử mắt thấy đại sự không ổn, vội vàng ra tay. Trương Hiên một trường đem lão gia tử đánh bay, đồng thời đem dưới chân Tạ Du Quân đầu dẫm đẹp. Máu tươi tung tóe bảy, chảy đầy đất. Này đột ngột một màn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trương Hiên tiểu tử này làm việc thật sự là quá mạnh. Động một chút lại giết người, thì ngươi đây còn khích lệ a? Giết đến không đúng sao? Người chung quanh sôi nổi nghị luận. Trương Hiên, ngươi vì sao như thế xem mạng người như cỏ rác? Tạ lão gia tử chỉ vào Trương Hiên, tức giận đến lời nói đều muốn nói không lưu loát. Các ngươi Tạ gia là sẽ đổi trắng thay đen buộc ta quá khứ chịu chết, bây giờ bị ta giết chết, liền nói ta xem mạng người như cỏ rác. Lão bất tử lẽ nào các ngươi người Tạ gia mệnh là mệnh, mạng của lão tử thực sự không phải mệnh. Trương Hiên đem Tạ Du Quân ném trong thánh thú cốc vạn huyết linh tụ dưới. Ngươi là trận pháp sư. Tạ lão gia tử sắc mặt tái xanh, giận chỉ đạo. Nói bóng gió, Trương Hiên là trận pháp sư, có rất tiểu nhân tỷ lệ sẽ không chết. Ta là trận pháp sư sẽ không phải chết sao? Trương Hiên lạnh lùng nhìn biết lão gia tử. Này cái gì chó má logic? Hắn là trận pháp sư, cho nên gặp được trận pháp, hắn nên bên trên. Cho dù chết, cũng hẳn là hắn bên trên. Ngươi, Tạ lão gia tử ngươi hồi lâu nói không ra lời. Ta cái gì? Thực lực của ta cũng tạm được, nếu như ta chỉ là một nho nhỏ chân vương đâu. Bị các ngươi Tạ gia bức bách, có phải ta chỉ có thể chết? Lão bất tử quản tốt ngươi người trong nhà, ngươi mặc kệ ta giúp ngươi quản. Nói xong, Trương Hiên nhìn về phía những châu phụ khác người, ánh mắt chiếu tới chỗ, những người kia tất cả đều cúi đầu xuống, rõ ràng chuẩn dạng. Hoắc Đức Mạn cùng những kia vực ngoại thế lực người lẫn nhau. Bọn hắn đã hiểu, muốn cho Trương Hiên ra tay khẳng định được chảy chút máu rồi. Không có người nào là kẻ ngốc, vui lòng mang theo bọn hắn xông vào nơi này trận pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại cầu treo một chỗ khác. Nàng sát mặt trắng bệnh, có dung nhan tuyệt thế. Vẹn vẹn là nhìn về bên này một chút, liền có thể tất cả mọi người trong phút chốc thất thần. Cho dù là Trương Hiên, đang nhìn đến đối phương dung nhan trong nháy mắt đó thì ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, mấy tiểu tử kia sững sờ ở tại chỗ. Từ Dĩnh, thế nào lại là Từ Dĩnh? Thời khắc này Từ Dĩnh thân mặc cả người trắng sắc váy, đẹp không chân thật. Nữ tử nhìn bên này một chút sau đó liền quay người rời đi, dường như không hề có nhận ra Trương Hiên. Dĩnh tỷ, Trương Hiên thật không dễ dàng nhìn thấy Từ Dĩnh, làm sao có khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này? Hắn lên cầu treo, một cỗ kinh khủng xạ tuyến phá không mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, người bình thường căn bản là không nhìn thấy. Trương Hiên nghiêng người hiện lên, một bước phóng ra, đi vào cầu treo một chỗ khác, nhưng mà lại sớm đã chết nữ tử bóng dáng. Kaka, khí tức ở chỗ nào? Bạch Trạch móng vuốt một chỉ, Trương Hiên lập tức đuổi theo. Còn lại những người kia thấy cảnh này còn tưởng rằng nguy hiểm tận trừ, lập tức lên tiểu. Nhưng mà, chương 532, Thất tinh cổ trùng chương 532, Thất tinh cổ trùng Trương Hiên đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy một vòng bóng trắng tại chỗ khúc quanh biến mất không thấy gì nữa. Dĩnh tỷ, hắn lo lắng hô một cú họng, lập tức đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của đối phương cực nhanh, cho dù là Trương Hiên thi triển túng địa kim quang, nhưng vẫn bị đối phương xa xa bỏ lại đằng sau. Trương Hiên thúc đẩy thần bí hô hấp pháp môn, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hắn thân hóa kim quang một bước phóng ra chính là mấy chục vạn dặm. Có thể khiến hắn không ngờ rằng là tốc độ của hắn tăng tốc, bóng trắng tốc độ thì đang tăng nhanh. Trương Hiên không tin cái này tà, hắn thúc đẩy huyết mạch lực lượng, cũng không tin đuổi không kịp bóng trắng. phải biết Thất Thúc đã từng nói túng địa kim quang thế, nhưng thế gian này tốc độ nhanh nhất thần thông, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian. Có thể Trương Hiên trợn tròn mắt, bóng trắng tốc độ vẫn như cũ cùng hắn cách xa nhau đồng dạng khoảng cách. Không biết đã qua bao lâu, Trương Hiên ngơ ngẩn. Không thích hợp. Trên bờ vai mấy tiểu tử kia đâu? Huyễn cảnh. Trương Hiên trong mắt âm dương lưỡng khí vận chuyển, trung quanh tràng cảnh thay đổi. Trương Hiên về tới cầu treo bên cạnh. Mấy tiểu tử kia vẫn tại thúc giục Trương Hiên đuổi theo. Trương Hiên đem mấy tiểu tử kia thu vào thánh thu cốc. Hắn thúc đẩy âm dương kim đồng nhìn về phía trước. Nhưng mà, trước đó còn đang ở chỗ ngoặt bóng trắng cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, có thể cái chỗ kia như cũ có huyết khí tồn tại. Vừa nãy bóng trắng là ảo giác, hay là ta một mực cùng này ti huyết khí đấu trí đấu dũng? Trương Hiên do dự hồi lâu, cuối cùng tin tưởng chính mình mới vừa rồi là gặp phải loại tình huống thứ hai. Trương Hiên mặc khổ. Ma chứng, mọi người trong nhà, ai tin a, ta bị một tia huyết khí đùa bỡn hồi lâu. Đồng thời, Trương Hiên tâm lý khuấy động không thôi. Một tia huyết khí có thể trêu đùa hắn cái này tiêu giao cảnh võ giả như thế hồi lâu, nếu là huyết khí chủ nhân tự mình ra tay đâu? Hắn hiện tại tin tưởng Cửu Châu giới tại viễn cổ tuyệt đối là đi ra vô thượng cường giả. Nay đại đường chiến thần Lý Tịnh Mộ thất bên trong tuyệt đối có vô thượng truyền thừa. Đã như vậy, kia liền càng không thể bị vực ngoại đạt được. Hắn quay đầu nhìn về phía cầu treo. Sau đó, hắn cười, bởi vì này ti huyết khí cũng không phải là chỉ nhắm vào hắn, còn nhắm vào Hoắc Đức Mạn những người kia. Giờ phút này Hoắc Đức Mạn đã lên cầu treo, hắn trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh, thì lâm vào huyễn trận trong. Vị tiền bối này huyết khí thật là khủng khiếp. Trương Hiên cảm thán, một tia huyết khí liền ảnh hưởng đến tất cả mọi người, phải biết này ti huyết khí đã trải qua ước và năm, thực khó tưởng tượng, nó thế mà còn có như vậy uy năng. Trương Hiên hướng tới không thôi, nếu là hắn có thực lực như vậy, từ ra năng lực mang đi dính tỉ. Lúc này, hô hô hô, Hoắc Đức Mạn thì theo huyễn cảnh bên trong thoát thân ra đây. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh sợ. Lao Hoắc, không chết. Một thanh âm, nhường Hoắc Đức Mạn ngơ ngác một chút. Vâng. Ngập trời năng lượng mãnh liệt, Hoắc Đức Mạn bị dìm ngập, một nắm đấm oanh sát mà đến, muốn đem hắn chấn sát. Trương Hiên, ngươi dám? Hoắc Đức Mạn một tiếng gào to. Sau một khắc, một nắm đấm hung hăng nện ở lồng ngực của hắn. Kia cuồng bạo lực lượng phảng phất giống như đại dương mênh mông bao phủ một người bình thường. Hoắc Đức Mạn căn bản cũng không phải là đối thủ. Phúc. Hoắc Đức Mạn miệng phun máu tươi, sau đó cả người chia năm xẻ bảy hóa thành huyết khí tiêu tán ra. Đinh, ngươi giết chết tiêu giao cảnh cường giả tối đỉnh, siêu thần điểm 10 bạn, chính nghĩa tăng thêm, vực ngoại tăng thêm. Trương Hiên sửng sốt một chút, tiếp theo hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Hắn không ngờ rằng giết một vực ngoại người, lại có thể được đến nhiều như vậy siêu thần điểm. Trương Hiên nhìn về phía những kia vực ngoại người, hô hấp càng phát gấp rút. Này mẹ nó tất cả đều là siêu thần điểm a. Hắn hiện tại thì thiếu siêu thần điểm, đều nhanh nói. Những thứ này vực ngoại sinh linh xuất hiện đúng Trương Hiên mà nói đơn giản chính là đến tiễn siêu thần điểm. Ngươi. Lúc này, Chân Tàng Hà thì theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, vừa hay nhìn thấy Hoắc Đức Mạn bị Trương Hiên một quyền đánh sát một màn. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hoắc Đức Mạn thân phận chân thật, Chân Tàng Hà ấy là biết đạo. Đỉnh tiêm thánh địa nội môn đệ tử. Với lại cùng bọn hắn không giống nhau. Bọn hắn là vực ngoại thế lực đệ tử đời hai. Giải thích đã hiểu điểm, chính là cha mẹ của bọn hắn chỉ có một phe là vực ngoại sinh linh, một phương khác là Cửu Châu người. Huyết mạch của bọn hắn cũng thuần, cho nên cha mẹ của bọn hắn đối bọn họ vẫn còn có chút đề phòng truyền thụ cho bọn hắn cũng không phải là thuần túy vực ngoại diệu pháp. Hoắc Đức Mạn lại là thực sự vực ngoại sinh mệnh, tu luyện càng là hơn hàng thật giá thật vực ngoại diệu pháp, cho nên bọn hắn mới biết như thế kiêng kỵ Hoắc Đức Mạn. Có thể, cho dù Hoắc Đức Mạn thực lực mạnh như vậy, vẫn như cũng bị Trương Hiên một quyền đánh sát. Trương Hiên rốt cục thực lực gì? Làm Chân Tàng Hà nhìn thấy Trương Hiên hướng hắn nhìn qua, Chân Tàng Hà trực tiếp sợ tè ra quần. Trương Hiên thần, mẫu thân của ta là Cửu Châu thổ dân, ta có thể giúp các ngươi công phá Ngự Thiên Thánh Tông cái này vực ngoại tông môn. Ngự Thiên Thánh Tông bên trong góp nhặt rất nhiều nguyên bản là thuộc về Cửu Châu bảo vật, chỉ cần ngài đánh vào trong đó, Cửu Châu thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Vì có thể sống, Chân Tàng Hà cái gì cũng bất chấp, thậm chí ngay cả Ngự Thiên Thánh Tông đều muốn bán. Làm nhưng, hắn sẽ không thật bán, chẳng qua là đem Trương Hiên lừa gạt đến Ngự Thiên Thánh Tông đi, bên ấy tiểu thế giới cường giả thực lực hoàn toàn không phải Trương Hiên có thể trêu chọc. Ầm. Trương Hiên một Nazi đi vào Chân Tàng Hà bên cạnh. Chân Tàng Hà còn muốn nói điều gì? Đột nhiên ngực đau xót, sau đó sinh mệnh lực của hắn lượng kịch liệt sói mòn. Đinh, ngươi giết chết tiêu giao cảnh bắt trọng thiên cường giả, siêu thần điểm 18 vạn, chính nghĩa tăng thêm, vượt ngoại tăng thêm. Trương Hiên con mắt trợn tròn, dường như cho là mình nghe lầm. Giết thực lực cường đại Hoắc Đức Mạn mới 10 vạn, giết bắt trọng thiên Chân Tàng Hà thế mà 18 vạn. Trương Hiên lập tức thúc đẩy âm dương nhị khí, lúc này mới sáng tỏ nguyên nhân. Này Chân Tàng Hà giết chết Cửu Châu sinh linh đây Hoắc Đức Mạn nhiều quá nhiều, cho nên chính nghĩa tăng thêm nhiều gấp đôi trở lên. Ha ha ha, Trương Hiên, ngươi cuối cùng chết rồi. Dám chọc ta Tạ gia, sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Ngay tại Trương Hiên muốn tìm kế tiếp kinh nghiệm bảo lúc, bên cạnh thân đột nhiên truyền ra một tiếng phân chấn hống. Trương Hiên, xoa, sao đi tới chỗ nào, cũng có người muốn hại hắn. Hắn cứ như vậy xoái, làm cho người ta đố kỵ. Đối với người của Tạ gia, không có gì đáng nói. Trương Hiên một kiếm đem nó đầu cắt đứt xuống tới. Đinh, ngươi giết chết tiêu giao cảnh nhất trọng thiên võ giả, siêu thần điểm 1000, chính nghĩa tăng thêm. Trương Hiên sử sốt, giết giá hỏa này lại thì có chính nghĩa tăng thêm. Nhưng vào lúc này, Trương Hiên lông tóc dựng đứng. Một đạo huyết ảnh theo trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu hắn không nhìn lầm, đó là bị hắn giết chết Hoắc Đức Mạn. Hắn tin tưởng vừa nãy tuyệt đối không phải ảo giác của hắn. Trương Hiên nhìn về phía Hoắc Đức Mạn ngã xuống đất phương hướng. Trong lòng của hắn lộp bộ một tiếng, thi thể của Hoắc Đức Mạn thật biến mất. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó phục sinh cỗ thi thể kia. Hắn lập tức nhìn về phía chân Tàng Hà. Còn tốt, chân Tàng Hà vẫn còn ở đó. Ách. Một giây sau, Trương Hiên trơ mắt nhìn chân Tàng Hà co lại đứng lên. Má ơi. Trương Hiên mau chóng tới, đem chân Tàng Hà đầu thắt xuống dưới. Chân Tàng Hà lúc này mới giống như tan ra thành từng mảnh xương cốt, rơi lả tả trên đất. Sau một khắc, một cái khâu dẫn giống nhau thứ gì đó theo chân Tàng Hà trong đầu bò lên ra đây. Hả? Trương Hiên nhíu mày, lòng bàn tay vừa lôi, hung hăng đập vào côn trùng bên trên. Đinh, ngươi giết chết thất tinh cổ trùng, siêu thần điểm một vạn, chính nghĩa tăng thêm, thất tinh cổ trùng. Chính là thứ này có thể khiến cho chết mất người lại lần nữa đứng lên. Hiu. Một đạo huyết quang phá không mà đến. Chương 533, Trương Hiên rốt cục có không có đạt được truyền thừa. Chương 533, Trương Hiên rốt cục có không có đạt được truyền thừa. Trương Hiên quay người một phát bắt được. Chi chi chi. Một con đây quặng tóc còn nhỏ hơn màu đỏ côn trùng tại Trương Hiên trong tay giãy giụa, muốn tiến vào Trương Hiên lòng bàn tay. Lôi đình lấp lóe, côn trùng chi chi gọi bậy. Ta sai rồi, buông tha ta. Côn trùng lại miệng nói tiếng người. Một cái nho nhỏ thất tinh cổ trùng còn muốn đoạt xa ta. Không biết lượng sức. Đôn đốt. Trường tâm lôi nổ vang. Ghê tởm. Ta sẽ còn trở lại. Thất tinh cổ trùng lập tức tan thành mây khói. Đinh, ngươi giết chết thất tinh cổ trùng, siêu thần điểm một vạn, chính nghĩa tăng thêm. Trương Hiên con mắt trừng lớn, lúc này mới phát hiện không trung nổi lơ lửng rất nhiều trong suốt tiểu côn trùng. Chẳng qua chúng nó quá nhỏ, lại không có khí tức tràn ra, căn bản là dẫn không dậy nổi người cảnh giác. Trương Hiên giơ tay lên, dẫn hạ lôi đình đem tất cả ấu trùng đánh nát. Các người của đại gia tộc cũng bị lôi đình bừng tỉnh. Bọn hắn nhớ ra vừa nãy chính mình gặp được sự việc, không khỏi mồ hôi lạnh túa ra. Đa tạ Hiên Vương. Mọi người chắp tay. Lần này may mắn mà có Trương Hiên, bằng không bọn hắn không tránh khỏi muốn rơi vào một thân tử đạo tiêu kết cục. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây đều thiếu nợ Trương Hiên một cái mạng. Bọn hắn nhìn cầu treo, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vẫn chưa đi đến mộ thất, liền gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, nếu là đi qua, mọi người không khỏi mồ hôi lạnh túa ra. Nay đại đường chiến thần mộ thất truyền thừa mặc dù quý giá, nhưng mà ngươi cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Đây thực lực bọn hắn ngang ngược Hoắc Đức Mạn cùng chân Tàng Hà liền chết mất bọn hắn còn tiếp tục cái giấm a ta đi rồi, chậm thêm điểm, ta đoán chừng muốn rát tại đây. Có người hề phải mở miệng, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Chờ ta. Trương Hiên tiểu hữu, lần này nhờ ơn của ngươi, về sau nếu có cần, nhưng xin phân phó. Có người chắp tay cảm tạ, trong lời nói thì lộ ra rút đi ý nghĩa. Cùng một chỗ đi. Trương Hiên cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn hiểu được, giờ phút này đại đường chiến thần mộ giấu tuyệt đối không đến mở ra lúc. Nếu là bọn họ khăng khăng như thế, chỉ sợ tiếp xuống bọn hắn muốn gặp được đại phiền toái. Vì Trương Hiên phát hiện một chi tiết, hiện nay chết mất tất cả đều là vực mọi người. Trương Hiên suy đoán, cái này mộ giấu rất có thể có mộ linh thủ hộ lấy. Nếu là hắn khăng khăng hướng bên trong sông lời nói, tuyệt đối sẽ chọc giận bên trong mộ linh. Trương Hiên, ngươi có phải hay không được đến nơi này truyền thừa, cho nên mới sẽ đi như thế dứt khoát. Một vô cùng thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Hiên ánh mắt thay đổi. Nơi này truyền thừa đến cỡ nào quý giá, bọn hắn tràn đầy lĩnh hội. Nếu Trương Hiên khẳng phân cho bọn hắn một chút, dù là chỉ có một chút, thì đầy đủ bọn hắn đời này hưởng thụ không hết. Nếu như nói là người khác, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Có thể Trương Hiên nha, năng lực có như thế nghịch thiên khí vận, nói không chừng thật có thể được đến nơi này truyền thừa. Rốt cuộc mở ra truyền thừa cũng là Trương Hiên. Trương Hiên tiểu hữu, hắn nói được có phải thật vậy hay không? Nếu như là, có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút? Có người trông mong mà hỏi. Đúng vậy à, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đi, ngươi cứu được tính mạng của chúng ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp đoạt, chúng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Trương Hiên tiên sinh đại ân đại đức, chúng ta đời này không quên, còn xin tiên sinh để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Những thứ này mở miệng nói chuyện người đỏ ngầu cả mắt, còn luôn miệng nói nhìn chính mình không có lòng mơ ước. Kia vô sỉ sắc mặt, ngay cả lông dài bảo nhi mấy cái cũng tự thẹn không bằng. Những người này đem nhân tính ích kỷ cùng tham lam suy diễn gọi là một phát huy vô cùng tinh tế. Trương Hiên nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng người. Người này tràn đầy chờ mong nhìn về phía Trương Hiên, nhưng đáy mắt cười lạnh nhưng không giấu giếm người khác. Ngươi trẻ tuổi, ta biết thực lực của ngươi cường đại, nhưng mà ngươi cũng muốn đoán chừng đồng tộc cảm thụ đi. Bây giờ là tất cả mọi người đang nghi ngờ ngươi, lần này nhìn xem ngươi giao không giao ra. Cái khác trong lòng có ý khác người nhìn về phía Trương Hiên ánh mắt thì giống như cười mà không phải cười. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Hiên lại thế nào phách lối cũng không có khả năng phạm chúng nội đi. Ngươi dường như rất đắc ý. Trương Hiên cười nói. Người kia nụ cười không thay đổi. Thật sự là hắn rất đắc ý nhưng mà ngươi năng lực bắt ta làm sao? Lần này bao thắng, lão đệ. Sao luôn có điều dân muốn hại chấm? Thật sự cho rằng ta sẽ cân nhắc mọi người cảm thụ. Bọn hắn cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ cần mình suy nghĩ thông suốt là đủ. Trương Hiên dứt lời, một cái bóp lấy người này cổ. Người này, ngươi dám giết ta? Giang giác. Cổ truyền đến xương cốt thúy nước thanh xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Trương Hiên đem người này ném vào thánh thú cốc. Trương Hiên lạnh lùng nhìn về phía những kia tham gia náo nhiệt người. Những người kia lập tức hái hùng kết bĩa. Trương Hiên thản nhiên nói, lao tử ghét nhất bị lấy bán trả ơn người, hiện tại các ngươi là tại báo danh tìm chết sao? Rào rào. Những người kia lập tức lui về đám người, sợ Trương Hiên ra tay với bọn họ. Trương Hiên cười lạnh, ngu xuẩn. Nói xong, hắn cùng Đường Lao gia tử cùng Tề Nhị tổ nói một tiếng liền trốn đi thân hình. Mãi đến khi Trương Hiên sau khi rời đi hồi lâu, những người còn lại lúc này mới dám thở dốc. Tốt uy thế kinh khủng. Những kia vực ngoại thế lực chi người đưa mắt nhìn nhau, khó chịu một nhóm. Bọn hắn lại bị một Cửu Châu thổ dân áp chế không dám phản kháng. Đi ngăn lại hắn, hắn rốt cục đạt được truyền thừa không có. Ngay cả Hoắc Đức Mạn tiền bối cùng Chân Tàng Hà tiền bối cũng chết ở chỗ này, Trương Hiên vẫn là thứ nhất tỉnh lại người, hắn là có khả năng nhất đạt được truyền thừa. Hừ, mặc kệ truyền thừa có phải hay không Trương Hiên đạt được hắn đều chiếm được. Một người hừ lạnh nói. Những người khác nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu một cái. Không sai, là Trương Hiên đạt được truyền thừa. Bọn hắn ánh mắt giao hội, trong nháy mắt là chuyện này quyết định nhạt dạo. Mà có ít người thì là trực câu câu chằm chằm vào cầu treo, dường như muốn đem nơi này nhớ kỹ, chờ sau này thực lực bọn hắn tăng lên đi lên lại tới nơi này. Trương Hiên rốt cục đạt được truyền thừa không có? Không có chứ, rốt cuộc Trương Hiên so với chúng ta cũng liền sớm tỉnh không đến một khắc đồng hồ, cái gì truyền thừa năng lực tại một khắc đồng hồ thời điểm lấy đi? Người khác không có khả năng, nhưng hắn là Trương Hiên. Rốt cuộc hắn so với chúng ta trước giờ tỉnh lại, tất cả đều có thể. Mặc kệ, không liên quan gì đến chúng ta, đi địa phương khác xem xét. Mọi người hay là về thăm nhà một chút đi, môn hạ đệ tử của ta chuyển đến tin tức, thượng cổ liên minh những kia cầu nói xuất hiện lần nữa. Thượng cổ liên minh, những lao bất tử kia còn chưa có chết sạch sẽ. Đi đi đi, miễn cho bị trộm ra, những kia cầu nói thế nhưng một đám ăn thịt không nhà xương có nạn. Rất nhiều người nghe nói thượng cổ liên minh xuất thế, lập tức thần sắc vội vàng điệu rời đi. Thì có một bộ phận người tỉnh không để ý, không cam tâm cứ như vậy cùng chuyển thừa bỏ lỡ cơ hội, thế là lưu lại tiếp tục thăm dò. Trương Hiên một đoàn người chẳng có mục đích đi tới. Hắn còn không có tìm được Bát Cửu Huyền Công tung tích. Hệ thống thì điểm ấy không tốt, biết rất rõ ràng ở đâu, chính là không nói cho hắn, nhường chính hắn đi tìm. Kaka, để cho ta Khang Khang láo Hoắc cùng mấy cái kia vực ngoại người chữ vật giới chỉ nha, bọn hắn là vực ngoại người, trong chữ vật giới chỉ khẳng định có đồ tốt. Mấy tiểu tử kia ôm Trương Hiên đầu, che Trương Hiên mắt, không cho hắn tiến lên. Trương Hiên im lặng, mấy tiểu tử kia quá ra. Hả? Trương Hiên hai mắt phản quang. Hoắc Đức Mạn bọn hắn rõ ràng đối với nơi này có hiểu một chút. Nói không chừng thật có thể theo bọn hắn chỗ nào đạt được một ít manh mối. Chương 534, Bát Cửu Huyền Công tung tích chương 534, Bát Cửu Huyền Công tung tích Thánh Thú Cốc. Thấy Mô Hân Hân cùng Đường Vận hai nữ đang ở tại linh mộ, Trương Hiên yên lòng. Rào rào, một đoàn tiểu gia hỏa vây quanh, một mạch đem Trương Hiên mai một. Trương Hiên cười ha ha, Thánh Thú Cốc bên trong linh thú càng ngày càng nhiều. Tránh hết ra, cũng cho lão tử tránh ra. Bảo Nhi tại Thánh Thú Cốc có tuyệt đối uy nghiêm. Tất cả tiểu gia hỏa lập tức tránh ra, chẳng qua cũng không đi xa, trơ mắt nhìn Trương Hiên, muốn biết Trương Hiên lại lấy được vật gì tốt. Trương Hiên đem tất cả chữ vật giới chỉ lấy ra. Bảo Nhi mấy cái lập tức lại gần, mở ra trước Hoắc Đức Mạn chữ vật giới chỉ, toàn bộ là một ít thiên tài địa bảo, còn có mấy cái hộp gỗ. Nhìn thấy phía trên điêu khắc phù văn, Trương Hiên cười hắc hắc, chỉ cần là mang phù văn bên trong nhất định có đồ tốt. Mấy tiểu tử kia con mắt thì hiện ra ánh sáng. Trương Hiên mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, là một môn công pháp, Trương Hiên tùy tiện ném ở một bên. Mấy tiểu tử kia cũng đầy có phải không mảnh. Cái thứ hai trong hộp gỗ để đó ba cái tiểu bình ngọc. Trương Hiên nhíu mày, trịnh trọng như vậy. Hắn mở ra, một cỗ quần quần nồng đậm đạo vận tràn lan ra đây. Cực phẩm linh đan, với lại phẩm giai không thấp. Trương Hiên chẳng qua ngửi một ngụm cũng cảm giác nhục thân của mình đạt được thăng hoa. Ta đi bảo Nhi lập tức đem ba cái bình nhỏ từ gắt gao ôm lấy, đem thủ tài miêu tư thế bày ra đây. Cái khác mấy tiểu tử kia vẻ mặt im lặng. Trương Hiên đem tiểu gia hỏa ấn xuống, nhìn thoáng qua, một cái bình ngọc bên trong năm mai linh đan. Cho chúng nó tách ra, Trương Hiên lưu lại mấy cái cho phụ mẫu cùng hai nữ. Mở ra còn lại hộp gỗ, tất cả đều là cực phẩm thiên tài địa bảo. Cho dù Trương Hiên gặp qua rất nhiều cực phẩm bảo vật, nhìn thấy sau đó cũng nhịn không được thẳng con mắt. Đáng tiếc cũng không có tìm được Bát Cửu Huyền Công tung tích. Hắn còn kém đem hộp gỗ hủy đi. A ca ca, y phục của người này trong có đồ vật. Nhưng vào lúc này, một nữ hoa hoa hấp tấp đi tới. Kêu béo ị dáng vẻ, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức làm người thương yêu yêu. Chi chi chi. Thánh Thú Cốc trong tất cả tiểu gia hỏa một mạch vây lại, miệng nói đại tỷ đại. Bảo Nhi sáu cái lập tức vô cùng kiêng kỵ nhìn đi tới Vạn Huyết Linh Thụ biến thành nữ hoa. Chúng nó cảm giác quyền uy của mình nhận lấy uy hiếp. Khi chúng nó nhìn thấy Vạn Huyết Linh Thụ đỉnh đầu quá lúc, lập tức nhận ra hắn thân phận, cười hắc hắc sẽ tới. Vạn Huyết bảo. Bảo Nhi lập tức mua, một ngụm hôn lên. Mấy tiểu tử kia rỗi ra móng nuốt nhỏ đâm đâm Vạn Huyết Linh Thụ, đều bị Vạn Huyết Linh Thụ ghét bỏ đẩy sang một bên, sau đó hiến vật quý dường như đem một tấm giấy vàng đưa cho Trương Hiên. Trương Hiên tò mò nhận lấy, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Trên giấy điêu khắc nhìn một loại thần bí đường vân, lít nha lít nhít nhìn không rõ ràng. Này giấy vàng rất mỏng, lại rất kiên cố. Đây quọng tóc còn mỏng một trang giấy, Trương Hiên lại tách ra không cong. Chẳng thể trách Hoắc Đức Mạn sẽ mang ở trên người, đây là đem tờ giấy này trở thành hộ tâm kính. Mấy tiểu tử kia đem đầu lại gần tò mò nhìn. Cái gì nha? Có phải hay không trận văn? Một loại trận pháp sao? Ta nhìn xem không như. Trương Hiên đem giấy vàng lật qua, chỉ thấy phía trên dùng Cửu Châu chữ viết điêu khắc nhìn, hầm mộ bản vẽ thiết kế. Là nơi này bản thiết kế. Ôi, có thứ này, chúng ta chẳng lẽ có thể trực tiếp đi đạt được truyền thừa? Ngươi nghĩ hay lắm, vừa nãy cái đó đại đường chiến thần Lý Tịnh hầm mộ không phải đã tìm được chưa? Có thủ mộ linh tại, ai có thể vượt qua? Mấy tiểu tử kia liều díu. Trương Hiên kinh ngạc nhìn giấy vàng lâm vào trầm tư. Đột nhiên, giấy vàng sắc bén, cắt đến hàn tay. Một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Vâng. Giấy vàng lại đốt lên. Ôi ôi ôi, ca ca mau nhìn, phía trên có chữ viết. Bảo Nhi mắt sắc, nhìn thấy phía trên từng hàng chữ. Ta Lý gia chiến thần đời sau, vậy mà sẽ vì một trang giấy rước lấy vạn tộc truy sát, bọn hắn bức ta Lý gia giao ra bảo tàng, có thể ta căn bản cũng không hiểu rõ, cho dù là ta giao ra giấy bảng, bọn hắn nghiên cứu hồi lâu không có nghiên cứu đã hiểu, vẫn như cũ oan uổng ta không có giao ra thật, sớm biết như thế, ta Lý gia thì không nên nhiễm bệnh này. Thật đáng buồn đáng tiếc. Tưởng tượng năm đó ta Đường Vương ở lúc, chư vị tướng quân ở lúc, thiên hạ này đều là ta Đại Đường ta Lý gia thì khống chế 300 tiểu thế giới, người nào dám trêu chọc ta Lý gia? Bây giờ ngay cả một ít nghe đều không có nghe qua theo xó xỉnh đi ra tạp phái cũng dám hủy diệt ta Lý gia, đợi ta trọng sinh, định đem các ngươi man di nơi san bằng. Làm hỏa diễm đốt hết, giấy vàng phía trên đường vân thay đổi. Đại gia hỏa kinh ngạc nhìn giấy vàng trên đường vân. Nhất là mấy tiểu tử kia, trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Kaka, là cái đó kim điện. Bảo Nhi đứng thẳng người lên, dựa vào hai con chân cao hứng nhảy lên. Cái khác mấy tiểu tử kia thì phấn chấn không thôi. Vì chỗ nào chỉ có bọn hắn có thể đi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh vực cảm lỗ 2, Hà Đồ Lạc Thư, Tàn, Vạn Linh chuyên thuộc, nơ chữ vật Vạn Linh chuyên thuộc, siêu thần điểm 100 vạn. Trương Hiên ngơ ngác một chút, chợt đã hiểu, Bát Cửu Huyền Công tung tích ngay tại tòa kia kim điện trong. Một cỗ quần quần tri thức cưỡng ép rót vào Trương Hiên trong đầu, hắn đối với lĩnh vực cảm lộ từng tầng làm sâu sắc nhìn. Mà Vạn Huyết Linh Thụ trên cổ đột nhiên nhiều một màu đỏ hình con bướm nơ, tiểu nha đầu ngơ ngác một chút, lập tức đã hiểu đây là Trương Hiên cho nó, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Sau một khắc, nó trên đầu quả đột nhiên nổ tung, một quyển sách xuất hiện tại trong tay của nó. Tiểu gia hỏa to mò mở ra thư, một tấm bản đồ xuất hiện, một cỗ quần quần thôn vệ lực lượng hiện lên, đem chúng quanh tiểu gia hỏa tất cả đều thu vào. Chi chi chi. Tất cả tiểu gia hỏa dọa sợ, chi chi gọi bậy. Hi hi hi. Vạn Huyết Linh Thụ nhìn tất cả tiểu gia hỏa thu nhỏ thân hình xuất hiện tại trong sách vở, cao hứng khoa tay múa chân. Vạn Linh, đưa chúng nó thả ra. Những tiểu tử kia dọa sợ, hoa hoa khóc lớn, tất cả đều nước mắt rưng rưng nhìn Trương Hiên, khẩn cầu Trương Hiên nhường Vạn Huyết Linh Thụ thả chúng nó ra đây. A, tốt. Vạn Huyết Linh Thụ tâm niệm khẽ động, những tiểu tử kia lại xuất hiện. Chúng nó đầu tiên là xác nhận một chút, sau đó tất cả đều ôm chặt Bảo Nhi 6 cái. Sợ Vạn Huyết Linh Thụ đưa chúng nó lần nữa thu vào đi. Tất nhiên đã tìm được rồi Bát Cửu Huyền Công tung tích, ở lại chỗ này nữa đã tác dụng không lớn. Trương Hiên mang theo mấy tiểu tử kia rời khỏi. Trên đường đi, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt rất quái dị. Trương Hiên cười lạnh. Đông Sơn, Ai Du, Hiên Thần, nghe nói ngươi lần này lại phát tài. Đại Đường Chiến Thần Lý Tịnh Mộ tàng truyền nhận bị ngươi đạt được. Ta Đông Sơn có người kế tục á. Mãi mãi, chúng ta Đông Sơn vừa thành lập không đến 2 năm. Ngươi biết cái gì? Ý của ta là có Trương Hiên tại, chúng ta Đông Sơn thật có phúc. Đông Sơn lão bách tính nhiệt tình ôm lấy Trương Hiên, từng cái trên mặt tràn đầy mỉm cười. Về đến Đông Sơn võ viện, môn vệ đại gia lại bắt lấy Trương Hiên muốn một chút quả, lúc này mới thỏa mãn thả hắn vào trong. Nhìn Trương Hiên bóng lưng, môn vệ đại gia khắp khuôn mặt là vui mừng cười, đại thán Đông Sơn có người kế tục. Người trẻ tuổi, thượng cổ liên minh người mời chúng ta nửa tháng sau tiến đến Dữ Lý tham gia hội minh. Quách Tính nói. Dữ Lý? Trương Hiên vẻ mặt sững sờ, Cửu Châu có thành phố này sao? Hắn nghe xong còn tưởng rằng là Thương Triều cầm tù Chu Văn Vương Dữ Lý thành đấy. Tại Ma Đô bên cạnh là một mới xuất hiện trồng chất không gian. Quách Tính giải thích. Thất thúc, ngài nghĩ như thế nào? Đi a, xem xét những kia ngốc bức rốt cục muốn làm cái gì. Quách Tính khắp khuôn mặt là đúng những người đó khinh thường. Trương Hiên gật đầu, sau đó hồi biệt thự cùng cha mẹ đi. Chương 535, Dữ Lý thành bên ngoài. Chương 535, Dữ Lý thành bên ngoài. Người trẻ tuổi, tiểu tử ngươi có không có đạt được Đại Đường Chiến Thần Lý Tịnh truyền thừa? 10 ngày sau, Lưu lão lại một lần nữa hỏi. Trung quanh bịch dựng lên 10 cái lỗ tai. Trương Hiên im lặng, lão sư, ta là loại đó đạt được truyền thừa không nói người sao? Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhận định là ngươi đạt được truyền thừa. Đúng vậy à, đoán chừng lần này hội minh không phải chuyện tốt lành gì, có thể thế giới lại muốn xảy ra kỳ biến, Cửu Châu nhất định phải liên hợp lại. Những thứ này tạp thoái, vì sao liền không thể nhất trí đối ngoại đâu? Đối mặt vực ngoại thế lực, từng cái cùng chó sủ dường như đối mặt người một nhà, nội đấu lên liền lập tức biến thành mánh hổ. Lưu lão bọn hắn 10 phần tức giận. Trương Hiên hắc hắc một chút, đối với việc này hắn căn bản cũng không có để ý, chỉ cần thực lực đủ cường đại, cái gì đều là thổ cầu nói gà. Tiểu ca ca, Bảo Nhi chúng nó đâu? Nô Hân Hân đi ra hỏi. Trương Hiên nhún vai, mấy tiểu tử kia thực sự không phải khẳng tĩnh lại chủ, đã sớm ra ngoài họa họa người khác. Bạch Sa chúng nó thì đi theo. Nô Hân Hân cùng Đường Vận rất bất đắc dĩ. Nàng nhóm linh thú cũng bị mang lệnh. Hiện tại chúng nó ra cực kỳ, thường xuyên không có nhà. Trong khoảng thời gian này, ba tên tiểu gia hỏa đi theo Bảo Nhi chúng nó thường xuyên lén lén lút lút ra ngoài, lén lén lút lút quay về. Mỗi một lần quay về đều mang rất nhiều thiên tài địa bảo, chống bụng phình lên. Mặc dù ba tên tiểu gia hỏa đem những kia bảo vật giấu rất tốt, nhưng mà làm sao có khả năng giấu giếm được nàng nhóm hai người. Lần này các ngươi là đợi trong nhà, hay là đi với ta giữ lý? Trương Hiên vừa nói xong, hai nữ đầu thì lay cùng chống lúc lắc dường như. Tu vi của các nàng còn không có hoàn toàn vững chắc, tùy tiện ra tay sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Mà đi theo Trương Hiên đi, liền không khả năng không động thủ. Với lại thực lực của các nàng cùng Trương Hiên so sánh hay là yếu đi một ít, đi cũng là vương hữu, không bằng ở nhà củng cố tu vi, về sau thì có thể rút một tay. Bái biệt phụ mẫu, Trương Hiên cùng Lưu Lao đám người mang theo một ít võ viện học sinh tiến về Ma Đô giữ lý. Hiên ca, huynh đệ cuối cùng cũng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đông Sơn thần thuyền bên trên, Chu Trạch hưng phấn hình như một con husky nhảy tới nhảy lui. Cách. Dương Kỳ một cái tát đánh vào trên đầu của hắn. Cho ta yên tĩnh một lát, chúng ta là đi họp lại không phải đi đánh nhau, ngươi kể vai chiến đấu cái quặp lông a. Sư phụ, ta đều muốn bị ngươi đánh choáng váng. Chu Trạch manh mắt trợn trắng. Ngươi cùng Trương Hiên đều là cùng một giới học sinh, ngươi xem một chút Trương Hiên, hắn đã trở thành tiêu giao cảnh, ngươi hay là một nho nhỏ chân vương, ngươi có cái gì mặt tự xưng Trương Hiên huynh đệ? Cho ta thành thành thật thật tu luyện. Dương Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nhìn về phía Chu Trạch Thời trong mắt kiêu ngạo lại không cách nào che giấu. Sư phụ, ngươi không muốn luôn luôn bắt ta cùng Hiên ca đây, Hiên ca đây chính là trên trời Thái Dương, là dùng đến chiếu rọi chúng ta, ngươi luôn luôn bắt ta cùng hắn đây, đây không phải muốn phơi chết ta sao? Chu Trạch chụp lên mông ngựa đến đi không đỏ mặt chút nào. Bất quá, có một chút Hiên ca là vĩnh thua xa ta. Chu Trạch nói xong đống nhiên lại đắc ý lên. Có cái gì Hiên ca so ra kém ngươi? Những người khác tò mò nhìn Chu Trạch. Ngay cả Dương Kỳ cái này làm lão sư đều hiếu kỳ không thôi. Hắc hắc. Chu Trạch cười đến vô cùng dâm đãng, ta có nhi tử tuyệt đối so với Hiên ca sớm. Lời này nói xong, người chung quanh bị lôi đến. Lưu Lâm cùng Trương Nhã là khuôn mặt nhỏ nóng hổi, một cái nắm chặt Chu Trạch bên hông thịt mềm. Chu Trạch lập tức ai ú đau kêu thành tiếng, trêu đến trên thuyền thầy trò cười ha ha. Tại tiếng cười cười nói nói bên trong, Đông Sơn Võ Viện thần thuyền tới gần Dữ Lý. Dừng lại, Dữ Lý là thượng cổ liên minh trụ sở, ngoại lai thế lực vì biểu hiện xem trọng nhất định phải cách thành 50 dặm xuống thuyền đi bộ vào thành. Ngay tại thần thuyền khoảng cách Dữ Lý 50 dặm lúc, quát lạnh một tiếng từ phía trước truyền đến. Lưu Lão đưa tay muốn cho thần thuyền dừng lại. Đối phương yêu cầu cũng không quá đáng, rốt cuộc thế lực khác đến Đông Sơn, bọn hắn Đông Sơn cũng là như thế yêu cầu. Ngay tại lúc bọn hắn muốn dừng lại thì lúc, một chiếc thần thuyền đột nhiên lướt qua bọn hắn hướng về Dữ Lý chạy tới. Tốc độ 130 bước, không hề dừng lại ý nghĩa. Trước mặt những người kia chẳng những không có ngăn lại, ngược lại rất cung kính thi lễ một cái. Thấy cảnh này, Trương Hiên không vui. Mẹ nó, nhìn xem dưới người thái đĩa. Hắn Trương Hiên không muốn mặt mũi sao? Siêu. Lại là một chiếc thần thuyền lướt qua bọn hắn vào thành. Ngay tại trước mặt những người này như cũng không có phản ứng, dường như những người này chỉ có thấy được Đông Sơn Võ Viện thần thuyền dường như. Siêu. Lại là một chiếc thần thuyền lướt qua bọn hắn. Lưu lão thì nổi giận, thượng cổ liên minh đây là ý gì? Hợp lấy đem người phái tới xếp vào tại đây, chính là vì ngăn đón bọn hắn Đông Sơn Võ Viện thần thuyền chứ sao? Không giống nhau, Lưu lão mở miệng quát lớn, quá khứ kia chiếc thần thuyền lại chậm rãi từ từ bay lùi quay về. Thế nhưng Đông Sơn Võ Viện thần thuyền dừng lại, truyền ra một trêu tức cấm thanh. Lưu lão muốn mở miệng, Trương Hiên đứng dậy. Đông Sơn Võ Viện tất cả thầy trò đều bị tức điên lên. Những thứ này tạp toái nghĩa là gì? Dựa vào cái gì chỉ ngăn bọn họ lại? Một đầu từ thần trên thuyền ló ra, trêu tức nhìn bọn hắn. Quả nhiên là Đông Sơn Võ Viện thần thuyền, các ngươi thần thuyền cấp bậc quá thấp, muốn mở ra thần thuyền vào thành, muốn mua Dữ Lý bán ra chuyên thuộc thần thuyền. Ta này còn có một chiếc, các ngươi muốn hay không? Người kia nói nhìn xuất ra một chiếc bộ dáng quái dị thần thuyền, phía trên còn điêu khắc Đông Sơn, chẳng qua đại biểu cho Đông Sơn cái đó ngọn núi mô hình trên lại khắc lấy cháu trai hai chữ. Chiếc này thần thuyền rõ ràng là chuyên môn đặt trước làm đúng Đông Sơn rất có vũ đục. Mà cản bọn họ lại những người kia giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Hiên bọn hắn, không hề có mở miệng. Tất cả Đông Sơn Võ Viện thầy trò phổi đều muốn tức nổ tung. Này thượng cổ liên minh người đều là ngốc bức sao? Bọn hắn Đông Sơn Võ Viện cũng không đắc tội thượng cổ liên minh a. Lão sư, đột tới. Dám ngăn đón, giết. Trương Hiên dứt lời, Lưu Lão phất tay, thần thuyền đột nhiên đụng tới. Các ngươi không thể, phúc. A. Mười mấy người trực tiếp bị thần thuyền ép thành mảnh vụn cạn, hình như một vài bức vẽ dán trên mặt đất. Trải qua kia chiếc thần thuyền lúc, Trương Hiên một trường đẩy ra, tiếng long ngâm vang vọng ngàn dặm. Với anh. Thần thuyền nổ tung, người ở phía trên tứ tán né ra. Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng đừng ẩn giấu, cho ta đem bọn hắn đánh một trận. Trương Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại Chu Trạch đám người hoài nghi Trương Hiên đang nói chuyện với ai lúc, mấy tiểu tử kia đột nhiên xé rách hư không xuất hiện, chúng nó cười hắc hắc, phiên thiên ấn, tán phách hổ lô tất cả đều lấy ra. Đông Sơn Võ Viện thầy trò có chút sững sờ. Mấy cái đáng yêu như vậy, tiểu gia hỏa như thế mãnh liệt sao? Bọn hắn rất khó đem trước mặt mấy cái này sát phạt quả đoán, liên thủ đem mấy cái trí cường giản lệnh thành cặn bã hung manh thú cùng bình thường đùa giỡn manh lấy ôm một cái tiểu gia hỏa liên hệ đến cùng nhau. Tìm xem cái đó vũ nhục người đồ vật, ta muốn cái thế lực này cho chúng ta một giải thích hợp lý. Trương Hiên nhắc nhở. Được rồi, bọn hắn không có giải thích, chúng ta thì cho bọn hắn mở thi. Bảo Nhi cười ha ha. Trương Hiên lạnh lùng mặc cho mấy tiểu tử kia hồ đồ. Hắn nhìn về phía trước Dữ Lý Thành. Đã các ngươi nghĩ nào, vậy ta liền đem sự việc làm lớn chuyện. Trương Hiên nghĩ mãi mà không rõ, sao hắn đi tới chỗ nào đều sẽ gặp được nghĩ ra tay với hắn ngốc bước đầu. Thật chẳng lẽ là nhân vật chính quang hoàng gây họa? Chương 536, ra vai phủ đầu. Tự chuốc nhục nhã thôi chương 536, ra vai phủ đầu. Tự chuốc nhục nhã thôi Dữ Lý Thành trong. Tòa kiến trúc cao nhất, thượng cổ liên minh phân bộ cơ quan. Đúng vậy, nơi này chỉ là thượng cổ liên minh một phân bộ. Vì Cửu Châu không gian cũng không hề hoàn toàn thả ra ngoài, còn có rất nhiều chồng chất không gian không có xuất hiện. Một ít thượng cổ thế lực người vây ngồi ở chỗ kia. Lao Trình, nghe nói ngươi nhường những tiểu tử kia đi chế nhạo Đông Sơn Võ Viện. Một bạch phát lão giả đột nhiên mở miệng cười. Lão giả mở miệng, tĩnh mịch trong nháy mắt bị đánh phá. Một số người nhìn về phía Lao Trình, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm nhi. Lao Trình cũng không có cảm giác được không ổn, khẽ cười nói, này không phải chúng ta liên minh cho tới nay lệ cũ sao? Muốn hấp thụ cái thế lực này, trước hết gõ một chút, miễn cho bọn hắn bày không rõ vị trí của mình, cái đuôi vểnh lên trời. Chúng ta làm năm không phải cũng là như thế đến sao? Lời này vừa nói ra, trong phòng họp người sôi nổi gật đầu. Làm nhưng, thì có người đúng cái này cái gọi là lệ cũ khịt mũi coi thường. Quen thuộc, đùa giỡn như vậy, người khác còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà hai cái một chút cũng người không quen thuộc đùa giỡn như vậy, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn trước kia thế nhưng điều động cùng đối phương thế lực quen biết người đi mở cái này cho đùa. Lần này, Lão Trình phái đi người cùng Đông Sơn Võ Viện cũng không quen. Cho dù là bọn hắn gặp được chuyện như vậy, đoán chừng cũng sẽ giận tím mặt. cho dù bọn hắn tức giận cũng có thể thế nào, còn dám phản kháng hay sao? Lao Trình nhìn ra trong mắt một số người ý nghĩ, nhẹ giọng khinh thường nói, một vừa sáng tạo 2 năm thế lực phát triển gấp gáp, thích hợp nhất gõ một chút, lẽ nào bọn hắn còn dám từ chối liên minh mời chào hay sao? Những người khác nghe vậy cười ha ha một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa thì cho rằng nắm bóp một chút Đông Sơn Võ Viện rất có thiết yếu, nếu không chiêu đi vào cũng là một cái gai đầu. Nghe nói Trương Hiên giết qua Tiêu Giao cảnh cường giả, một người đột nhiên nói, trong phòng họp lập tức lâm vào tĩnh mịch. 4-5 giây sau, ha ha ha, người tin, tựa như là thật. Thế tục giới những kia Tiêu Giao cảnh cũng không dám bảo tồn thực lực, chỉ dám tự chém tu vi, cũng xứng xưng Tiêu Giao cảnh cường giả, chân vương đỉnh phong thôi. Trong phòng họp mọi người nghị luận ở mỹ, đúng những tin đồn này mười phần kinh thường. Xem xét, một người đề nghị, mở ra xem xét thôi. Phòng họp màn hình lớn lập tức xuất hiện Dữ Lý Thành bên ngoài chẳng cảnh. Những người này tò mò nhìn. Hiện tại Cửu Châu mặc dù võ đạo không được tốt lắm, nhưng mà khoa học kỹ thuật phát triển quả thật làm cho cuộc sống của người bình thường càng thêm tiện lợi. Ừm, không sai, về sau cho nhà ta cũng tới một bộ. Những người khác liên tục gật đầu, tất cả đều đồng ý mở rộng. Cho hay đến rồi. Trong màn hình, thuộc về Đông Sơn Võ Viện thần thuyền bị ngăn cản. Lúc này, một chiếc thần thuyền bay qua. Lao Trình lập tức trong thai nghe ra hiệu những đệ tử kia hành lễ bỏ qua. Những người khác cười ha ha, chỉ vào Lao Trình. Ngươi như thế một làm, Đông Sơn nhóm người kia đoán chừng muốn chọc giận chết rồi. Thì có người cầm ý kiến phản đối, vô cùng thưởng thức Trương Hiên. Nếu ta năng lực tại thời gian 2 năm bên trong tu luyện đến bây giờ cảnh giới này, ta thì như thế cuồng, không cuồng còn gọi người trẻ tuổi sao? Lại nói, Đông Sơn là lão gia hỏa kia truyền thừa đi, Trương Hiên cùng lão gia hỏa kia đây, gọi là cùng sao? Các ngươi những lão gia hỏa này, rồi sẽ dạy vào những thứ này không cần đến có bản lĩnh đi cho rơi đại yêu thần giáo, Đại Hoang Tông. Nghe được có người nhắc tới yêu thần giáo cùng Đại Hoang Tông, phòng họp trở nên tĩnh mịch vô cùng. Lúc này, một chiếc quen thuộc thần thuyền chạy qua, là Lão Ninh thần thuyền, nhường hắn đùa giỡn một đùa giỡn Trương Hiên tiểu gia hỏa kia. Có người mở miệng, Lao Trình lập tức thần niệm truyền âm. Khi bọn hắn nhìn thấy thần thuyền lui lúc trở về, từng cái trên mặt lộ ra ngoạn vị nhi nụ cười. Sau một khắc, cơ mờ nở. Trương Hiên hắn làm sao dám? Lúc này, trong màn hình, Trương Hiên đột nhiên xuất thủ. Đúng đồng bào ra tay, chết tiệt. Lao Trình hét giận dữ, nâng lên một tay đánh giết tới. Dữ Lý Thành bên ngoài, muốn chết. Một tiếng gầm thét theo trong thành truyền ra. Tiếp theo, gió nổi mây phun, một cái đại thủ trưởng bánh sát mà đến. Ngay cả đám mây đều bị đánh xuyên qua, lưu lại một bàn tay lớn hình dạng. Không tốt, cường giả nổi giận. Có chuyện gì vậy? Là ai chọc giận Dữ Lý Thành bên trong cường giả? Thành nội bên ngoài tất cả mọi người dọa sợ. Mặc dù cái bàn tay này không phải chụp về phía bọn hắn nhưng mà bọn hắn cũng bị cố khí thế này nghiền ép chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn không dám tưởng tượng một trường này nhằm vào người kia rốt cục thừa nhận khí tức khủng bố cỡ nào. Sợ là bị hủ chết đi. Nhưng mà, thực chất, cơ mờ nở. Hiên ca ra tay a. Nhìn thấy trong hư không đánh tới bàn tay lớn kia, Chu Trạch lập tức trốn đến Trương Hiên phía sau. Không có tiền đồ. 12 ban học sinh 10 phần im lặng. Các ngươi có tiền đồ, các ngươi thử một chút a. Chu Trạch không phục. Trương Hiên đưa tay, một cánh cửa xuất hiện tại bàn tay lớn kia phía trước. Bàn tay lớn trực tiếp bước vào trong cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả khí thế lập tức tiêu tán không thấy. Bạch Trạch cười hắc hắc, móng vuốt nhỏ bạch một cái lạc. Dữ Lý Thành vùng trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Oeng. Một cái đại thủ từ bên trong cửa hành sát ra đây, trực tiếp hung hăng đập vào tòa kia kiến trúc cao nhất bên trên. Ông. Một tầng lồng năng lượng xuất hiện, cùng bàn tay lớn đụng vào nhau. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, trung quanh kiến trúc bị cuồng bạo sóng xung kích quét sạch sập xuống. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai dám trong Dữ Lý Thành gây chuyện? Làm cản. Tiếng giống giận dữ hết đợt này đến đợt khác. Đông Sơn Võ Viện thầy trò nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này sự việc làm lớn chuyện. Một ít lao sư nhức đầu. Quá tuân tú á. Không hổ là ta Hiên ca, ha ha ha. 12 ban học sinh mới mặc kệ cái này. Thoải mái, liền xong rồi. Những thứ này cậu nói xem xét chính là nghĩ gây sự tình. Đã như vậy, Hiên ca vì sao không thể làm trở về? Các ngươi không có Trương Hiên thực lực, đi ra cũng không thể làm như vậy. Một bên mấy cái lao sư vội vàng nhắc nhở. Đỡ phải về sau Đông Sơn Võ Viện hải tử đi ra thì cho là mình có thể mạnh như vậy. Người ta Trương Hiên mãnh là bởi vì người ta Trương Hiên thực lực cường đại. Không có thực lực ra ngoài còn như thế làm, kia không gọi mãnh, gọi là ngốc. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi thì ăn ta một trường. Trương Hiên thản nhiên nói, nâng lên đối không trung nhẹ nhàng một trường. Ngao. Một tiếng long ngâm, một cái vàng dòng lôi long xuất hiện tại Dữ Lý Thành cùng trời, gầm thét đánh xuống tới. Làm cản. Gầm lên giận dữ, một nắm đấm nên đón tiếp lấy. Trương Hiên cười lạnh. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối ánh mắt nhìn chăm chú. Quả đấm kia còn chưa tới gần lôi long liền tiêu tán ra. Cái này, Đông Sơn Võ Viện tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, mục trừng cầu đốc. Ta Hiên ca thật là mạnh. Chu Trạch giơ ngón tay cái lên. Lưu lão cùng Dương Kỳ liếc nhau, bó tay rồi. Đã nói xong sẽ không gây chuyện đâu. Nay còn chưa vào thành đâu, sự việc thì sao phát triển trở thành như bây giờ? Ông, lồng năng lượng lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, không chờ lôi long tới gần, lồng năng lượng liền phá vỡ một lỗ hổng, kiến trúc nóc nhà ầm vang đổ sụp. 10 cái chí cường giả chật vật lập thân hư không. Bọn hắn từng cái trên người tách ra sáng chói khí tức kinh khủng. Liên thủ, mười mấy cường giả riêng phần mình lấy ra chính mình thần khí, đối con kia lôi long đánh giết tới. Mười mấy cố công kích dung hợp thành một con hỏa phượng, ngửa mặt lên trời hống. Long phượng đụng đụng vào nhau, kia cùng bạo năng lượng đem kia mười mấy người đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Tất cả mọi người tê, nhất là Đông Sơn Võ Viện thầy trò, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Trương Hiên. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Trương Hiên thực lực khi nào trở thành mạnh như vậy? Chương 537, một trưởng thì thu phục. Chương 537, một trưởng thì thu phục người trẻ tuổi. Ngươi qua đi, bọn hắn chẳng qua là ngăn lại chúng ta, ngươi sao hạ sát thủ? Lúc này, dám lên tiếng quát lớn Trương Hiên cũng chỉ có Lưu lão. Này biến cố sợ ngây người tất cả mọi người. Bị Trương Hiên nổ nát kia chiếc thần người trên thuyền còn muốn lấy một công đạo. Thấy cảnh này, từng cái run lẩy bẩy. Người cầm đầu là một người trung niên đại hán, chính là lao trình bọn hắn trong miệng lao Ninh Ninh Trung Quần. Làm Trương Hiên nhìn về phía hắn lúc, Ninh Trung Quần tâm thần thất thủ, kém chút theo không trung rơi xuống dưới. Hiên thần, đây là hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là muốn theo ngài chỉ đùa một chút thôi. Thật, ta có thể cầm sinh mệnh hướng ngài làm bảo đảm, thật chỉ là một nho nhỏ trò đùa. Ninh Trung Quần dọa sợ, lời nói đều nói không lưu loát. Mẹ nó, sớm biết Trương Hiên thực lực cường đại như vậy, hắn lẫn vào cái cọp lông a lần này tốt, chính mình thần thuyền bị đánh nát không nói, còn đắc tội tên sát tinh này. Đồng thời, Ninh Trung Quần trong lòng có chút ít khó có thể tin. Nghe đồn Trương Hiên mới tu luyện không đến 2 năm, thực lực sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không đúng, này đã có thể dùng nghịch thiên khủng bố để hình dung. Có chuyện gì vậy? Lưu lão ngăn lại Trương Hiên, mở miệng hỏi. Ninh Trung Quần không dám giấu giếm, liền tranh thủ cái kia quy định bất thành văn giải thích ra. Đã qua mười mấy phút, Dư Lý Thành thành vệ quân như cũ không có phái người đến, hoặc nói bọn hắn không người nào dám đến. Ông, mười mấy cái cường giả phá không mà tới. Bất quá bọn hắn không dám bộc lộ ra chiến ý, mà là phóng thích ra thiện ý vừa nãy Trương Hiên một trưởng kia đem bọn hắn điểm này cao ngạo hung hăng đánh nát. Lão Trình bây giờ còn đang bên trong dưỡng thương đấy. Nhìn xem lão Trình dáng vẻ, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không tốt đẹp được. Đi theo lão Trình đồng loạt ra tay mấy cái kia người làm thuê cũng nhận liên lụy. Bất quá bọn hắn nhìn ra được, Trương Hiên là lưu lại tay. Bằng không vừa nãy một trưởng kia có thể muốn lão Trình mạng của bọn hắn. Lần này lão Trình bọn hắn đá trúng thiết bản. Trương Hiên, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là thật muốn nhằm vào Đồng Sơn Võ Viện, mà là với các ngươi mở một nho nhỏ trò đùa. Người cầm đầu âm thanh cũng có chút run rẩy. Hiện tại Cửu Châu võ giả thật sự là quá khỏe khoắn. Không hổ là đại thế bên trong sinh ra khí vận chi tử, tại không đến thời gian 2 năm bên trong, sửng sốt đi đến bọn hắn mấy ngàn năm đi qua đường. Cho đùa, ta cũng không có cảm giác được buồn cười. Trương Hiên vừa dứt lời, Đông Sơn Võ Viện tất cả thầy trò rõ ràng cảm giác được đối diện mười mấy cái cường giả cơ thể cùng nhau run lên. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế ba khí Trương Hiên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì tại mọi người trong mắt, Trương Hiên là một trọng nghĩa khí, tính tình bạn rất thân. Bọn hắn thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì Trương Hiên cho bọn hắn mang về những kia tài nguyên. Không ngờ rằng trong mắt bọn họ cùng ở trong mắt người khác, Trương Hiên lại là một hoàn toàn khác biệt ấn tượng. Hiên Vương, ta đại biểu thượng cổ liên minh hướng ngài làm bảo đảm, như thế trò đùa tuyệt đối là một lần cuối cùng, mời Hiên Vương vào thành đi. Người cầm đầu đối Trương Hiên cung kính mở miệng. Liên xưng hô cũng đổi thành Hiên Vương. Mọi người líu lưỡi không nói nên lời không thôi. Cửu Châu một đời mới, Trương Hiên đãi ngộ như vậy chỉ sợ là phần độc nhất. Đã thương thượng cổ liên minh người, còn bị thượng cổ liên minh cung kính mời vào đi. Chẳng qua thì có người suy đoán, đây là thượng cổ liên minh cố ý yếu thế, mục đích là muốn đem Trương Hiên lừa gạt vào trong, sau đó trận sát. Trương Hiên hẳn là sẽ không trùng kế, có phải không sẽ vào trong? Có người nói như vậy xong, thì kinh ngạc nhìn thấy Đông Sơn Võ Viện thần thuyền trực tiếp lái vào. Mọi người, khoảng cách Dữu Lý Thành 300 cây số chỗ. Thế ra cùng đường ra chiến thuyền phá không mà tới. Tế Nhị Tổ đứng ở đầu thuyền, chắp hai tay sau lưng. Nhị Tổ, nghe nói thượng cổ liên minh mỗi một lần mời thế lực mới ra nhập lúc, đều sẽ cho một hạ mã uy, có phải thật vậy hay không? Đường Lão gia tử hiếu kỳ hỏi. Tế Nhị Tổ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, đúng vậy, nếu là chúng ta dám phản kháng lời nói, bọn hắn còn có thể giết người. Hai người của đại gia tộc nghe vậy sắc mặt khó coi, một ít người tuổi trẻ sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Mọi người không cần lo lắng, bọn hắn chính là mở một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu cho đùa, chỉ cần chúng ta không cùng bọn hắn tranh luận, bọn hắn thì sẽ không quá mức phận. Tế Nhị Tổ an ủi. Nói tóm lại, chính là muốn làm cháu trai. Mọi người nghe vậy không hề có yên lòng. Vì người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Mặt mình bị người nhấn trên mặt đất ma sát, ai biết bằng lòng. Nếu là đối phương trò đùa mở quá phận quá đáng, bọn hắn có thể nhịn được. Ông, mười mấy chiếc thần thuyền phá không đuổi theo. Mọi người cùng nhau đi qua đi, đỡ phải những kia tạp toái khi nhục chúng ta. Lương gia thần thuyền bên trên, Lương lão gia tử mở miệng. Tất cả mọi người gật đầu, thần thuyền tê đầu tịch tiến, khí thế hội tụ đến cùng nhau. Nhị Tổ, thông tin là thực sự. Bọn hắn thật sẽ cho chúng ta một hạ mã uy. Có người như cũ có chút lo lắng. Đối với gia nhập liên minh, mọi người là lại chờ mong lại lo lắng cho mình sẽ trở thành địa đỡ đạn. Là thực sự, ta cùng một đã gia nhập thế lực tán gẫu qua. Ta thì tán gẫu qua. Mọi người mới mở miệng, thế mới biết tất cả mọi người làm qua chuẩn bị. Theo một tòa cao ngất sắt thép cự thành đập vào mi mắt, mọi người tất cả đều im miệng không nói. Ong ong ong. Lúc này, có thượng cổ thế lực thần thuyền phá không mà đến, nhìn thấy bọn hắn sau đó, những người đó ánh mắt lộ ra ngoạn vị nhi thần sắc. Vị nhiều như vậy thượng cổ thế lực chằm chằm vào, Cửu Châu lòng của mọi người càng thêm không chắc. Cửu Châu người. Một chiếc thần thuyền đột nhiên lơ lửng tại Cửu Châu chúng thần thuyền vùng trời, lạnh lùng mà hỏi. Là một người trẻ tuổi, chẳng qua nhìn xem cốt linh nên mấy ngàn tuổi. Toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, trên người tràn lan ra ngút trời kiếm ý người này đứng, hắn chính là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lạc thổ tông vương lão quái còn chưa có chết. Ta quan vương lão quái khí tức hình như mạnh hơn. ta nghe nói hắn một hậu bối bị Đông Sơn Võ Viện một người trẻ tuổi giết. Cái khác thượng cổ thế lực người kiêng kỵ nhìn Vương Lạc Xuyên. Thế Châu Tể Tư Miểu xin ra mắt tiền bối. Thế nhị tổ đội vàng cung kính mở miệng. Ai là Đông Sơn Võ Viện Trương Hiên? Vương Lạc Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi. Cái khác thượng cổ thế lực thần người trên thuyền lập tức mắt buốt kim quang. Quả nhiên, Vương lão quái muốn gây phiền toái cho Trương Hiên. Bọn hắn lập tức mong đợi. Đã sớm nghe nói thế hệ này tân sinh thế lực đản sinh tại đại thế trong, thực lực không đơn giản. Mượn nhờ Vương lão quái thăm dò một chút rất tốt. Hồi bẩm tiền bối, đội ngũ của chúng ta bên trong không hề có Đông Sơn Võ Viện thần thuyền. Tề Nhị Tổ có chút lo lắng, trong lòng suy nghĩ, về sau được căn dặn một chút Trương Hiên tiểu tử này. Trương Hiên rất có thể gây chuyện. Mặc dù rất nhiều chuyện không tệ Trương Hiên, có thể Trương Hiên tiểu tử này làm sao lại không thể nhịn nhân đấy? Có một số việc, rõ ràng nhịn một chút là có thể không phát sinh. Cứng quá dễ gãy. Trừ phi tiểu tử này thực lực một thằng có thể đứng ở Cửu Châu giới đỉnh phong, bằng không một lần phản vệ liền sẽ nhường Trương Hiên bạn kiếp bất phục. Vương Lạc Xuyên nhíu mày, nghi ngờ ánh mắt lướt qua tất cả mọi người. Tiền bối, cả gan hỏi một chút, ngài tìm Trương Hiên là vì chuyện gì? Một chiếc thần người trên thuyền chắp tay hỏi. Vương Lạc Xuyên nhíu mày, nhìn người này một chút, ngươi biết Trương Hiên? Bị Vương Lạc Xuyên lướt qua, người này lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, cứ ngắt lấy ra đầu chỉ hướng Đường Gia thần thuyền, nói, Đường Gia cùng Trương Hiên là quan hệ thông gia quan hệ. Lời vừa nói ra, Tề Nhị Tổ cùng Đường Gia sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cái khác thần thuyền người cũng đầy là khinh bỉ nhìn về phía người này. Ngay cả chiếc này thần người trên thuyền nhìn về phía người này ánh mắt cũng biến thành quái dị. Bọn hắn giờ phút này có thể tính là một tiểu đoàn thể. Kết quả gia hỏa này ở trước mặt mọi người liền đem Đường Gia cho ra bán. Đường Gia nhíu mày, Đường lão gia tử nhàn nhạt nhìn Vương Lạc Xuyên, ngươi tìm ta cháu rể có chuyện gì? Mặc dù này Vương Lạc Xuyên thực lực khủng bố, nhưng mà hắn cũng không phải quả hờ mềm. Cháu rể? Vương Lạc Xuyên nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh băng, cũng tốt, trước hết cầm lại điểm lợi tức. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 538, nguyên lai cường giả thời thượng cổ cũng sẽ định hót á. Chương 538, nguyên lai cường giả thời thượng cổ cũng sẽ định hót á. Chung quanh tất cả thượng cổ thế lực trung nhân tất cả đều nhiều hứng thú nhìn. Tiên bối, muốn xuất thủ dù sao cũng phải cho một lý do a. Tề Nhị Tổ đứng ra tra hỏi cùng Đường Gia mọi người khí thế hợp nhất, cho Vương Lạc Xuyên một chút áp. Đúng vậy a, tiền bối, dù sao cũng phải cho chúng ta một lý do chứ. Đừng tưởng rằng chúng ta thật là một đám bùn, ai nghĩ bóp đều có thể bóp một cái. Lương Gia cường giả cũng tới trước một bước vừa cười vừa nói. Gia tộc khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng khí thế phóng thích, dùng hành động tỏ vẻ cùng Đường Gia đứng chung một chỗ. Ngay cả Bạch Gia Đường Gia cùng Trương Hiên trong lúc đó quan hệ ra thì đứng ra. Những kia thượng cổ thế lực người thấy thế ánh mắt càng phát nghiền ngẫm nhi. Vương Lạc Xuyên trước đây muốn ra tay thấy cảnh này con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Vào thành, Vương Lạc Xuyên bay người vào khoang thuyền. Các đại gia tộc thở phào nhẹ nhõm. Cách gia trí cường giả hung hăng quăng tốt xương một cái tát, sau đó đúng Đường lao ra tử vẻ mặt hiểm nhiên ôm quyền nói, Đường lão ca, ta ra không có để ý giáo tốt, xin lỗi. Đường lao ra tử mặc dù rất tức giận, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này là tốt xương một người hành vi, đối với gia vừa nay xuất thủ tương trợ chuyện hay là vô cùng cảm động. Lão đệ, chuyện này dừng ở đây, vừa nay đa tạ. Nghe vậy, gia trí cường giả thở phào nhẹ nhõm. Không nói trước Trương Hiên thực lực kinh khủng cùng kia cường thế thái độ, thì Đường gia thực lực cường đại cũng không phải hắn gia có thể trêu chọc. Năng lực tại kinh đô chiếm cứ một chỗ cắm rủi gia tộc thì không có một cái nào đơn giản. Một đoàn người hướng Dữu Lý Thành chạy tới. Liên tại bọn hắn khoảng cách 50, 60 dặm lúc, liền thấy trước đó thế lực này đã chờ ở nơi đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này ở đây chờ lấy nhìn xem chuyện cười của bọn họ. Mọi người nhíu mày, những người này hành vi xác nhận lời đồn đãi kia là thực sự. Vương Lạc Xuyên thì chờ ở nơi đó. Ta ngược lại muốn xem, gặp được liên minh, các ngươi những thứ này thối ngư vô dụng tôm vẫn sẽ hay không tượng vừa nãy như vậy đoàn kết. Vương Lạc Xuyên lạnh lùng mở miệng, âm thanh truyền khắp xung quanh vạn dặm. Thanh âm của hắn đem tầm mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn đến. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn cho những người này mặt ném đến lớn hơn chút ít. Lạc Thổ Tông các đệ tử cười lạnh liên tục. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Vì mãi đến khi mấy gia tộc lớn thần truyền vào thành, thì không gặp người ra đây chặn đường. Có chuyện gì vậy? Năm trước thiết yếu chương trình đâu? Đúng à, chặn đường một chút, sau đó chỉ cần có người dám phản kháng, thì ra tay giết mấy cái đến cái giết gà dọa khỉ. Tốt như vậy giải trí chương trình, lần này hủy bỏ. Mọi người mười phần khó hiểu, nhất là Lạc Thổ Tông tất cả mọi người. Nếu liên minh không ai ra đây, Vương Lạc Xuyên lời nói mới rồi liền thành một triệt triệt để chuyện cười lớn. Bọn hắn Lạc Thổ Tông tất cả mọi người liền thành mất mặt bao. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi nhìn. Nhưng vào lúc này, một đám người theo trong thành phá không mà tới. Vương Lạc Xuyên ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thổ Tông người càng là hơn lộ ra nụ cười dữ tợn. Người đến, muốn lên hàng ngũ. Thì nhìn xem những người này ra mặt dày không tăng thêm, nếu là nhịn không được, khẳng định là phải chết mấy người. Mọi người nghị luận ầm ĩ nghe người chung quanh tiếng nghị luận, mấy người của đại gia tộc nắm chặt nắm đấm, lặng lặng chờ đợi đối phương nhục nhã. Mấy gia tộc lớn trưởng giả càng là hơn nghiêm lệnh bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên phát ra tiếng. Tại tất cả thượng cổ thế lực ánh mắt nhìn chăm chú, những người kia đi vào mấy gia tộc lớn thần thuyền trước mặt. Mấy người của đại gia tộc nín thở. Có phải dám hỏi Tề gia cùng Đường gia đến? Cầm đầu người mười phần vẻ mặt ôn hòa. Mấy người của đại gia tộc cũng không có vì vậy buông lòng một hơi. Ai mà biết được đây có phải hay không là đối phương đang cố tình bày nghi trận? Chính là, dám hỏi không giống nhau. Tề Nhị Tổ nói xong, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Một màn đã xảy ra. Ha ha ha, mau mời vào, mau mời vào. Hiên thần cùng chư vị tiền bối đã ở trong thành chờ đã lâu. Những người kia nghe vậy cơ hồ là nửa không lũ nhìn eo rất cung kính đi vào Tề Nhị Tổ trước mặt, kia định nọt dáng vẻ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mấy người của đại gia tộc mắt thấy đối phương hành vi không giống làm bộ, sững sờ đi theo đối phương vào thành. Những kia muốn nhìn chê cười thượng cổ thế lực, nhất là Lạc Thổ Tông người trợn tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Đã nói xong hạng mục đâu? Ta quần cũng thoát, ngươi liền để ta nhìn. Bọn hắn mau đuổi theo vào trong thành. Tất cả mọi người tò mò không thôi, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không thì trong thành những kia các đại gia làm sao có khả năng bỏ qua như thế có hứng hạng mục. Vì đây chính là bọn họ dựng nên uy nghiêm chèn ép thế lực khác thủ đoạn. Vào thành, theo bọn hắn thăm dò được vừa nãy chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người tê, từng người trợn to hai mắt. Một trường đánh nát mấy đại cường giả mặt. Khi bọn hắn đi vào liên minh điểm minh tạm thời phòng họp, nhìn thấy những người kia tại Trương Hiên trước mặt sợ hình như cháu trai lúc, cả đám đều tê. Lạc Thổ Tông trong lòng người lo sợ bất an, nhất là trước đó một bộ trí cường giả tư thế Vương Lạc Xuyên. Hắn giờ phút này tránh trong đám người, sợ bị Trương Hiên chú ý tới. Nhưng, tối sợ cái gì, thường thường sẽ đến cái gì. Trình Bắc Minh gầm hét, mới vừa rồi là cái đó ngu ngốc đều, cút ngay cho ta ra đây. Trình Bắc Minh, lão Trình, chính là vừa nãy mệnh lệnh cấp cho Trương Hiên một hạ mã uy người. Bị Trương Hiên bắn bị thương về sau, nguyên bản cần dưỡng thương 3-4 năm. Có thể ăn Trương Hiên cho một viên linh đan sau tại chỗ khỏi hẳn. Đến tận đây, lão Trình thành Trương Hiên số một chó săn. Hắn lần đầu tiên thì nhìn hướng Lạc Thổ Tông phương hướng, đồng thời thẳng vào nhìn về phía Vương Lạc Xuyên. Họ Vương vừa nãy có phải hay không là người kia? Mẹ nó, mãi đến khi cháu của ngươi Vương Đức Phát cùng Hiên Vương có xung đột, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng liên minh lấn áp Hiên Vương? Nghĩ hay lắm. Người chung quanh trợn tròn mắt. Vương Lạc Xuyên lập tức biến thành tất cả tầm mắt tiêu điểm. Mẹ nó, Trình Bắc Minh, ta cảm tạ ngươi tổ tông 18 đời a. Phù phù. Vị này Vương Lạc Xuyên cũng là một vị loại người hung ác, lấy lên được quỷ ở dưới, trực tiếp quỳ gối Trương Hiên trước mặt. Hiên thần, thật xin lỗi, ta sai rồi. Còn xin Hiên thần tha thứ tiểu vương sai lầm. Nói xong, hắn xuất ra 10 cân tiên nguyên hai tay phụ bên trên. Kia vẻ mặt dáng góc tiểu tụy, nhường người chung quanh mở rộng tầm mắt. Cơ mờ nở, chó này nói. Trình Bắc Minh trong lòng chửi ầm lên. Hắn lập tức cảm giác chính mình số một chó săn vị trí nếu không bảo đảm. Hắn không ngờ rằng trên thế giới lại còn có so với hắn ra mặt cứng rắn hơn người. Cái này sao có thể được? Phù phù. Tung tung tung. Trình Bắc Minh quỳ trên mặt đất, hai tay phụ trên 30 cân tiên nguyên, sau đó đối Trương Hiên chính là 10 cái khấu đầu. Hiên thần, đa tạ ân cứu mạng của ngài, nếu không phải ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta có thể muốn hồn quy âm u. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nói xong, lại dập đầu 10 cái khấu đầu. Người chung quanh trợn tròn mắt. Xoa, chó này nói. Ngươi mặc dù bị thương nhẹ, nhưng mà khoảng cách tử vong còn kém cách xa vạn dặm đấy. Khoa chương A. Một màn ma quái này, làm cho tất cả mọi người sững sờ đến nhà. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Tất cả mọi người trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Chư vị, chúng ta hay là hồi phòng học đi. Lưu láo khỏe miệng co giật. Xoa, nguyên lai cường giả thời thượng cổ cũng sẽ định hót liếm mông A. Chương 539, năng lực mượn tới thần lực càng ngày càng ít. Chương 539, năng lực mượn tới thần lực càng ngày càng ít cái này. Hai vị trí cường giả tranh đoạt chó săn vị trí sao? Mắt của ta mù. Không dám nhìn A, không dám nhìn. Đông đảo thượng cổ thế lực người không dám tin nhìn, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Chỉ có Dữu Lý Thành trong những kia dân bản địa thấy cảnh này cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể đánh ra một trường kia, cho dù xuất thủ là một vừa ra đời hài đồng, cũng sẽ trở thành tất cả mọi người định bợ đối tượng. Thế giới này chung quy là lấy võ vi tôn. Mặc dù mọi người trong lòng đã sớm biết được điểm ấy, có thể tận mắt thấy cảnh này, trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Phải biết những thứ này trí cường giả đều là bọn hắn thần trong con mắt chỉ A, lần này triệt để rơi xuống thần đàn. Nguyên lai, Hiên thần mới là duy nhất chân thần A. Mọi người lưu giữ, như là bắt lấy trong suy nghĩ duy nhất tín ngưỡng. Ta quyết định, về sau Hiên thần chính là trong lòng ta duy nhất chân thần A. Dựa vào cái gì cơ ta? Trên làm dưới theo, nhìn thấy Trình Bắc Minh cùng Vương Lạc Xuyên dáng vẻ, Dữu Lý Thành những người bình thường kia lập tức sôi nổi mở miệng hiệu chung. Các đại gia tộc Cửu Châu người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng trước mặt chuyện đã xảy ra. Mọi người vào phòng họp. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ách. Cầm đầu Trình Bắc Minh đột nhiên dừng lại, lịnh ngọt nhìn về phía Trương Hiên, nói, Hiên thần, chúng ta năng lực không thể ngồi xuống. Toàn trường đều im lặng. Chốc lát. Chó săn. Lịnh hót. Không biết xấu hổ thằng hoạn. Trung quanh trí cường giả sôi nổi trong lòng mắng to. Trương Hiên gật đầu. Trình Bắc Minh mới mặc kệ những người khác thái độ, cười rạng rỡ, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Lần này hôm mọi người đến, chính là vì tiếp nạp Cửu Châu cộng thêm Đông Sơn chư vị đồng đạo gia nhập liên minh. Đồng thời, Hiên thần lần trước mở ra đại đường chiến thần Lý Tịnh mộ dấu, thiên cơ tử dự đoán qua một tháng nữa chính là nó chính thức mở ra lúc. Lời vừa nói ra, lực chú ý của mọi người di chuyển tức thời. Trình Bắc Minh tiếp tục nói, mọi người đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt, điều này nói rõ Cửu Châu linh khí khôi phục đã đạt đến một mới tinh độ bão hòa. Vực ngoại vô cùng có khả năng tìm thấy bước vào ta Cửu Châu cách, mà tới lúc đó, Cửu Châu ý chi đúng bọn hắn thực lực áp chế còn có thể hay không có tác dụng cũng còn chưa biết. Một câu tới tắt tất cả mọi người trong lòng lửa nóng. Với lại, truyền thừa bí cảnh mở ra thông tin chúng ta ép không được vượt ngoại khẳng định sẽ có cách biết được. Nói không chừng, bọn hắn giờ phút này đã hiểu rõ chúng ta muốn ngăn lấy bọn hắn không cho bọn hắn vào trong, khả năng không lớn. Do đó, trong một tháng này, chư vị muốn hành động. Trình Bắc Minh sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Giết, đem tất cả vượt ngoại thế lực tất cả đều cắn giết. Âm thanh sắc khí, nhường một ít thực lực thân thể người nhịn không được một hồi run rẩy. vì một ít thực lực đoạn thời gian trước cùng vực ngoại thế lực còn kết thành liên minh. Những thứ này vực ngoại trong thế lực thì có đúng Cửu Châu có thiện ý, chúng ta không thể giáng một gậy chết tươi đi. Có người nghi ngờ Trình Bắc Minh quyết định. Ha ha ha, thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi biết chúng nó vì sao ngưng lại tại chồng chất không gian bên trong sao? Bọn hắn là xâm lấn ta Cửu Châu, tại trận chiến cuối cùng bên trong bị ta Cửu Châu tổ tiên thi triển đại pháp lực phong ấn thế lực. Ngươi bây giờ còn cho là bọn họ có đồ tốt sao? Trình Bắc Minh lạnh lùng chằm chằm vào người kia. Đừng tưởng rằng đã làm chuyện, người khác không biết, cái đó thế lực do các ngươi bắt lấy, bằng không chúng ta sẽ diệt đi các ngươi. Người kia sắc mặt trở nên khó coi, chẳng qua vẫn gật đầu, đồng ý chẳng qua cũng không phải là tất cả vực ngoại thế lực cũng đúng Cửu Châu có ác ý, Thanh Nguyên giới Minh Vương Tông còn có mới tới Diêm La Điện nhóm thế lực có thể kết giao. Trương Hiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trình Bắc Minh, không có nghĩ tới tên này cũng không phải không còn gì khác. Ta biết trong khoảng thời gian này có rất nhiều vực ngoại thế lực liên hệ chư vị ta xỉu nói trước, nếu để cho ta biết chư vị bên trong có người cùng những kia dục đúng ta Cửu Châu bất lợi thế lực bàn bạc, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút Cửu Châu lửa giận. Trình Bắc Minh ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà không ai hoài nghi hắn làm chuyện này quyết tâm. Thế đó, bọn hắn điểm tốt chính mình phụ trách cần tiêu diệt phạm vi thế lực. Làm xong những thứ này, tiếp xuống bầu không khí thì lỏng. Chư vị, các ngươi trong khoảng thời gian này lúc tu luyện có cảm giác hay không đến dị thường? Một người đột nhiên hỏi. Một thằng trốn ở góc sợ bị Trương Hiên chú ý tới Vương Lạc Xuyên giờ phút này lại cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng hỏi. Ta quan tưởng thần linh lúc, từ nơi đó có thể nhận được thần lực ít đi rất nhiều. Từ ta Cửu Châu xuống dốc về sau, cho mượn lực cho chúng ta thần linh càng ngày càng ít. Người này lời nói lập tức dẫn tới rất nhiều người phụ họa, rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy. Trương Hiên nghe được vẻ mặt sững sờ, sau đó hồi tưởng lại Hân Hân cùng Đường Vận đã nói, lập tức minh bạch qua đến. Hắn không có lên tiếng, rốt cuộc hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Quan tưởng mình quả thật mượn không tới thần lực, hắn là bởi vì có đạo chi lực tồn tại, cho nên mới không sợ điểm ấy. Trương Hiên ý tưởng đột phát, không biết những võ giả này quan nhớ hắn, có thể hay không mượn đến đạo chi lực. Chẳng qua loại chuyện này không thể lung tung làm, rốt cuộc một sáng mở ra quan tưởng quá trình, về sau thì không đổi được. Nếu hắn không thành được thần linh, kia quan tưởng hắn người kia thì phế đi. Theo dữ lý về đến Đông Sơn sau, các thế lực lớn mở ra đúng vực ngoại thế lực vây quét, các nơi cũng bạo phát đại chiến, thử thương vô số. Đông Sơn cảnh nội thì có rất nhiều vực ngoại thế lực. Chẳng qua Lưu lão cùng Quách Tĩnh không hề có nhường Trương Hiên đi làm chuyện này, mà là nhường Chu Trạch đám người xuất động. Đông Sơn võ viện những người này bị Trương Hiên bảo vệ thật tốt quá, còn không có trải nghiệm bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có trải nghiệm chiến tranh tẩy lễ mới có thể coi như là một hợp cách võ giả. Nhưng khi Trương Hiên nhìn thấy hảo hữu của mình trọng thương mà về, tâm hắn đau vô cùng. Đông Sơn võ viện không phải một mình người không thể chỉ dựa vào ngươi. Quách Tĩnh vô vỗ Trương Hiên bả vai, mở miệng nói: "Đệ tử trọng thương, hắn thì vô cùng đau lòng, nhưng đây là mỗi một cái thế lực cũng cần kinh nghiệm. Người của thế lực khác sẽ bị thương, sẽ chết, lẽ nào Đông Sơn võ viện liền không thể?" Trương Hiên làm nhưng hiểu rõ đây hết thảy, có thể là hắn hay là không thể gặp điểm này, cho dù bị giết qua rất nhiều người. Quách Tĩnh thở dài, một ngày nào đó, ngươi muốn đi trước vực ngoại, ngươi sau khi đi, Đông Sơn võ viện rồi sẽ chết ngươi bảo hộ, đừng nói hôm đó còn rất xa. Thấy Trương Hiên muốn phản bác, Quách Tĩnh ngắt lời Trương Hiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, chúng ta những lao gia hỏa này đã sớm phát hiện những vấn đề này, mặc dù bây giờ các thế lực lớn cũng vô cùng kính trọng chúng ta Đông Sơn võ viện, đem chúng ta đặt ở ngang nhau thậm chí cao một cấp bậc cấp vị trí bên trên, nhưng mà đây hết thảy đều là xây dựng ở ngươi đang Đông Sơn điều kiện tiên quyết, một sáng ngươi rời khỏi Đông Sơn, chúng ta Đông Sơn võ viện còn có bao nhiêu có thể chống lên mảnh trời này cường giả. Đại ca bọn hắn đi bên ngoài, ta cuối cùng cũng có một thiên khẳng định cũng sẽ đi, Đông Sơn võ viện nhất định phải có liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả thực lực, chỉ có như vậy, Đông Sơn võ viện mới có thể tốt phát triển tiếp. Ngươi trẻ tuổi, đi bế quan, chuyện nơi đây ngươi không cần lo. Lưu lão cơ hồ là tại ra lệnh. Trương Hiên gật đầu, hồi biệt thự cảm ngộ lĩnh vực. Có lẽ là Cửu Châu các thế lực lớn thanh trừ vực ngoại thế lực cử động chọc giận vực ngoại. Cửu Châu tất cả thế lực còn không biết, thời khắc này Cửu Châu giới bên ngoài ngưng tụ rất nhiều thế lực. Bọn hắn lạnh lùng nhìn Cửu Châu, ánh mắt hiện ra hàn quang. Chương 540, vực ngoại sinh vật muốn cường thế giáng lâm Cửu Châu. Chương 540, vực ngoại sinh vật muốn cường thế giáng lâm Cửu Châu. Cửu Châu giới bên ngoài, lít nha lít nhít tất cả đều là vực ngoại sinh linh. Một ít tạp ngư cũng dám phá hoại kế hoạch của chúng ta, chết tiệt. Nghĩ biện pháp cùng bọn hắn thành lập liên hệ, hướng bọn hắn truyền đạt chúng ta ý chỉ, dám phản kháng, chắc chắn bọn hắn triệt để phá hủy. Rất nhanh, bọn hắn thật cùng Cửu Châu thành lập liên hệ. Ma Đô Lâm già thông qua video hội nghị phương thức cùng đối phương kết nối. Liên minh tất cả cường giả toàn bộ đều ngưng tụ ở ống kính trước. Khi bọn hắn nhìn thấy trong màn ảnh kia đếm bằng ngàn tỷ đủ loại kiểu dáng vực ngoại sinh linh đại đội lúc, mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Trái tim tất cả mọi người trở nên nặng nề vô cùng, những thứ này chủng tộc mỗi một chủng tộc số lượng thì không thể so với bọn hắn Cửu Châu nhân số ít. Mà Cửu Châu đại bộ phận chỉ là người bình thường, mà những thứ này vực ngoại sinh linh lại là thực lực kinh khủng võ giả. Một ít thế lực thấy cảnh này, trong lòng lập tức sinh động. Đối mặt khủng bố như vậy vực ngoại thế lực, bọn hắn năng lực ngăn cản được sao? Đây cũng là vực ngoại thế lực muốn đạt tới. Kể một ngàn nói một vạn, cũng không bằng nhường Cửu Châu các thế lực lớn kiến thức đến bọn hắn thực lực tới trực tiếp. Tôn kính chư vị Cửu Châu giới bằng hữu, chúng ta là Huyền Thiên giới Huyền Thiên tông người, chúng ta cũng là loài người, cũng không phải là chủng tộc khác. Chúng ta bước vào Cửu Châu giới mục đích vẹn vẹn là vì tìm kiếm truyền thừa, cũng không phải là muốn đối địch với chư vị, và vực ngoại cùng Cửu Châu liên thông, nói không chừng mọi người còn có thể biến thành đồng môn, cho nên mời không nên làm khó chúng ta lúc trước điều động vào trong người, muôn phần cảm tạ. Thì có màu đen mãnh thú, nó trực tiếp uy hiếp, lão tử tiến về Cửu Châu chính là vì truyền thừa, cũng không phải là lãng phí tinh thần và thể lực cùng các ngươi làm địch nhân, nhưng các ngươi nếu là chọc tới lão tử, lão tử cũng không để ý trước cùng các ngươi đánh một trận. Lão tử thần phụ cảnh, lão tử cũng không tin các ngươi Cựu Châu giới sẽ có bao nhiêu thần phụ cảnh. Còn có Thạch Đầu Nhân, Ngưu Đầu Nhân, đủ loại kiểu dáng chủng tộc dáng lâm Cựu Châu bình chướng bên ngoài. Những thứ này chủng tộc cũng là trực tiếp uy hiếp, kia lạnh leo đôi mắt khiếp người. Còn có một chút thế lực càng thêm trực tiếp, bọn hắn làm rõ chính mình đạt được đại đường chiến thần Lý Tịnh mộ dấu sắp mở ra thông tin. Bọn hắn sẽ ở ngày đó thi triển khủng bố thủ đoạn giáng lâm Cửu Châu, hy vọng Cửu Châu các thế lực lớn nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn một chút. Nếu thành công, bọn hắn sẽ tiếp nạp giúp đỡ gia tộc của bọn hắn biến thành môn hạ phụ thuộc thế lực. Bọn hắn thậm chí phát hạ đại đạo lời thề, hướng Cửu Châu biểu hiện ra thành ý của bọn hắn. Cứ như vậy, động tâm thế lực càng nhiều. Cho dù lòng có lo lắng một ít thế lực, tại đối đãi liên minh phá hủy vực ngoại thế lực cái mệnh lệnh này trên thì qua loa lên. Kiến thức đến vực ngoại thế lực khủng bố về sau, bọn hắn tự nghĩ căn bản không thể nào ngăn cản được đối phương, nếu tiếp tục đúng vực ngoại thế lực ra tay 10 phần không sáng suốt. Video cúp máy sau đó, Cửu Châu các thế lực lớn tâm tình cũng vô cùng nặng nề. Về vực ngoại, bọn hắn chỉ là tại trên sử sách gặp qua, ai cũng không có thực sự được gặp vực ngoại thế lực khủng bố. Cho dù là một ít thượng cổ thế lực thì khẩn trương lên. Yêu Thần Giáo dẫn đầu vung cánh tay hô lên, thừa nhận bọn hắn Yêu Thần Giáo chính là vực ngoại thế lực, rất chào mừng thế lực khác gia nhập Yêu Thần Giáo. Tiếp đó, các đại thực lực tất cả đều dừng lại đúng vực ngoại thế lực vây quét. Những kia nguyên bản còn đang ở chạy trối chết vực ngoại thế lực bắt đầu đắc ý lên. Đống Chốc đã trở thành đại gia, tại Cửu Châu hành hành vô kỵ. Chỉ có Đông Sơn không có đình chỉ, kéo dài vây quét vực ngoại thế lực. Nhưng vào lúc này, vực ngoại lần nữa kết nối Cửu Châu. Một đầu hung thú xuất hiện tại ống kính trước, ánh mắt của hắn 10 phần hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, "Đông Sơn Võ Viện đội vàng dừng lại chu sát vực ngoại thế lực, bằng không đều sẽ biến thành chúng ta hắc hùng tộc địch nhân." Còn có một cái người mặc cổ trang, lưng đeo kim vũ mũi ưng nam tử thì xuất hiện tại trong màn ảnh. "Trương Hiên, ngươi dám phá hoại tộc ta ký sinh thụ, còn dám ra tay với ta, chờ xem, ta sẽ đích thân đem ngươi chu sát." Mọi người thế mới biết nguyên lai ký sinh thụ là kim vũ mùi ưng nam tử gieo xuống. Kế hoạch của hắn bị Trương Hiên phá hoại, tự nhiên xem Trương Hiên là cái đinh trong mắt. Về điểm ấy, có người lo lắng Trương Hiên. Rốt cuộc Trương Hiên thiên phú nghịch thiên, là Cửu Châu giới tương lai. Thì có người cười lạnh liên tục, tiên lặng chờ nam tử đem Trương Hiên chu sát. Tỷ như Vương Lạc Xuyên, thấy có vực ngoại cường giả uy hiếp Trương Hiên, Lạc Thổ Tông cơ hồ là một người làm quan cả họ được nhờ. Ngay tại Cửu Châu tất cả mọi người suy đoán Trương Hiên sẽ làm ra loại nào phản ứng lúc, Trương Hiên đứng ra. Vực ngoại thế lực, chúng ta Đông Sơn Võ Viện sẽ tiếp tục chu sát xuống dưới. Về phần uy hiếp của ngươi, ha ha, ta chờ ngươi tiếp theo. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới xôn xao. Không ai từng nghĩ tới tại kiến thức đến vực ngoại thế lực khủng bố về sau, Trương Hiên lại còn dám cứng như vậy khí đáp lại. Tiếp đó, Đông Sơn Võ Viện quả nhiên hoàn toàn như trước đây săn giết vực ngoại chủng tộc. Các thế lực lớn nhìn xem tê, bọn hắn lo lắng nhìn về phía Cựu Tiêu vực ngoại, sợ những kia vực ngoại thế lực tức giận sẽ thật hạ giới. Khoảng cách Lý Tịnh mộ dấu mở ra còn có một tuần. Ngày hôm đó, kia hung thú cùng Kim Vũ núi ưng nam tử động. Thời khắc chú ý bọn hắn các thế lực lớn lập tức nhận được tin tức. Tất cả Cửu Châu cũng khẩn trương lên. Tại mệnh lệnh của bọn hắn dưới, một đại hào đường lang đột nhiên hướng về Cửu Châu vọt tới. Đại hào đường lang thể tích khổng lồ, tối thiểu mấy ngàn mét lớn nhỏ, vẻn vẹn là một con kìm lớn triển khai liền có trăm mét. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đông Sơn Võ Viện cử động triệt để chọc giận bọn hắn, cái này đường lang muốn mạnh mẽ xuống tới, giáng lâm Cửu Châu. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Ông, đường lang vừa tới gần Cửu Châu, liền có một tầng lồng năng lượng xuất hiện. Lồng năng lượng rất mỏng, hình như một tầng vải tợ lật tiệp giống nhau bị gió thổi được bay phất phới, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá. Thấy cảnh này, Cửu Châu tất cả mọi người tim mật đều run, từng cái cơ thể nhịn không được run. Những kia vực ngoại chủng tộc trong mắt mang theo cười lạnh. Kia đường lang phát ra kỳ quái tiếng kêu. Ngay tại nó tới gần lồng năng lượng một khắc này, nó đột nhiên vung ra đại liêm đao, mang theo đáng sợ quang mang. Oeng! Lồng năng lượng lại thật bị nó cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Một đao kia hình như cắt tại Cửu Châu trái tim tất cả mọi người bên trên, rất nhiều người mặt không có chút máu. Nếu là cái này đường lang thật cắt Cửu Châu bình thường, những kia vực ngoại thế lực có thể hay không thừa cơ phát động diệt tộc đại chiến. Một ít thế lực đã làm xong ứng đối các loại đột phát sự kiện chuẩn bị. Làm nhưng, cũng có một chút thế lực tràn đầy chờ mong, không còn nghi ngờ gì nữa đã cùng vực ngoại thế lực làm câu thông. Đường lang lại một lần nữa vung ra đại liêm đao. Ông! Cửu Châu bình chướng trên xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, ở trên hư không xé lẫn, ngăn trở nó. Hống! Lúc này, một người đứng ra, hai tay tung bay. Theo hắn bóp ra kiếm quyết, một cái vạn trượng kiếm ánh sáng đột nhiên chém về phía Cửu Châu bình chướng. Thấy cảnh này, Cửu Châu trái tim tất cả mọi người khẩn trương ngừng đập. Vâng. Ngay tại đại liêm đao cùng kiếm ánh sáng chạm tại lồng năng lượng trên lúc, đạo vận nở rộ, một cỗ cường tuyệt lực phản đem đường lang cùng người kia bao vây. Phốc, một tiếng vang trầm, đường lang cùng người kia nổ thành xương máu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, mạng cũng không có bởi vì hai cái này chết yên tĩnh lại, ngược lại càng thêm sôi trào lên. Trương Hiên đâu, đội vàng hướng vực ngoại chủng tộc xin lỗi, lắng lại lửa giận của bọn họ. Các thế lực lớn cường giả cũng làm gì chứ? Mặc cho Trương Hiên hồ đồ, còn không đội vàng ra tay áp chế hắn. Nhưng hắn nói xin lỗi a. Trên internet một phần lớn người yêu cầu Trương Hiên đi xin lỗi, đường lang cùng người kia cử động quả thực hù dọa tất cả mọi người. Chương 541, trực diện vực ngoại chư tộc chương 541, trực diện vực ngoại chư tộc người trẻ tuổi, ngươi cũng đừng khiêu khích, ngừng một chút đi. Thấy Đông Sơn Võ Viện vẫn còn tiếp tục cắn giết nhìn những kia vực ngoại thế lực, Tê Nhị Tổ nhịn không được liên hệ Trương Hiên. Ngươi trẻ tuổi, vội vàng dừng lại, nhìn một chút hướng gió. Đường Chấn Sơn cùng Lăng Băng thì đánh tới, thậm chí nhường Đường Vận khuyên bảo Trương Hiên. Cứng quá dễ gãy. Bọn hắn không nghĩ Trương Hiên thật bị tất cả vực ngoại thế lực nhằm vào. Trương Hiên thực lực là rất cường đại, nhưng mà vực ngoại những người kia bất luận là thực lực tu vi hay là thế lực không còn nghi ngờ gì nữa cũng kinh khủng hơn. Đinh, phát động đỉnh cửu nhiệm vụ, san giết xâm nhập Cửu Châu giới đúng Cửu Châu ôm lấy ác ý toàn bộ sinh linh. Trương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu, tại lồng năng lượng bên ngoài, có ước vạn vạn con mắt đang ngó chừng hắn. Trương Hiên đạp không mà lên, đi vào lồng năng lượng dưới. Ta sát, Trương Hiên tiểu tử này rốt cục muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Cầu xin tha thứ thôi, bị người ta hù dọa. Cầu xin tha thứ là đúng, đối mặt cường đại như vậy vượt ngoại thế lực, cầu xin tha thứ không bẽ mặt, có thể sống sót là được. Giờ phút này Cửu Châu toàn bộ sinh linh tầm mắt tất cả đều ngưng tụ tới trên người Trương Hiên. Ngay cả trong khoảng thời gian này, một mực gần nấp thú vương tất cả đều xuất quan, khẩn trương nhìn. Bây giờ Trương Hiên đã phát triển đến một chúng ta đời này khó mà với tới cảnh giới. Hai cánh điêu vương vẻ mặt thổn thức. Hắn và Bảo Nhi một thằng lăn lộn tất cả thú vương thần sắc có chút nghiêm trọng. Đại đế ra lệnh cho chúng ta ẩn nấp, không cho phép chúng ta tùy tiện lẫn vào Đông Sơn Võ Viện cùng được ngoại các thế lực trong lúc đó. Có thú vương có chút không cam lòng nói, cùng hai cánh điêu vương lăn lộn cùng nhau những thứ này thú vương, cùng Bảo Nhi quan hệ của bọn nó cũng không tệ, rất muốn cùng Bảo Nhi chúng nó kể vai chiến đấu. Tất cả mọi người là Cửu Châu một phân tử, đại đế lại làm cho chúng ta một mực ẩn nấp, ta đại đế hình như cùng bực ngoại nào đó thế lực làm giao ước, một sáng bực ngoại thế lực có thể bước vào Cửu Châu, chúng ta sẽ gia nhập cái đó thế lực. Những thứ này thú vương giọng nói bề ngoài không còn nghi ngờ gì nữa, đúng mệnh lệnh này trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Trương Hiên, ngươi là để xin tha sao? Tiêu Kim Vũ mũi ương nam tử đứng ở lồng năng lượng bên ngoài lạnh lẽo lạnh nhìn Trương Hiên, trong mắt tràn đầy trêu tức. Cho dù cách lồng năng lượng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn mang theo năng lượng kinh khủng khí tức. Ngươi đã là ta vực ngoại chư tộc địch nhân, trừ phi ngươi minh giải tại trước mặt chúng ta, bằng không ta tất sát ngươi, người nhà của ngươi còn có ngươi phía sau Đông Sơn Võ Viện cũng đem đạt được chúng ta vực ngoại chư tộc máu tanh trả thù. Một đầu hắc hùng thì đi tới, lạnh lùng nhìn Trương Hiên, âm thanh rất lạnh. Chết ngay bây giờ, bằng không ta đem rút ra linh hồn của ngươi, để ngươi tiếp nhận sống không bằng chết. Chết. Rất nhiều Trương Hiên thấy đều chưa thấy qua chủng tộc đi tới, liên hợp đúng Trương Hiên tạo áp lực. Một ít cùng Trương Hiên từng có xung đột thế lực ngoạn vị nhi nhìn một màn này. Cửu Châu tất cả thế lực đều đang đợi Trương Hiên làm ra lựa chọn. Tiếp tục cứng rắn, vẫn là vì người nhà chịu vua. Ngu xuẩn. Trương Hiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhìn về phía chư thiên vạn tộc trong mắt tràn đầy trêu tức. Những thế lực này đại quân ác cảnh, vốn là mang theo ác ý, một sáng lồng năng lượng phá toái, Trương Hiên không chút nghi ngờ những thứ này chủng tộc tuyệt đối sẽ hủy diệt Cửu Châu toàn bộ sinh linh. Cái gì liên thủ, cái gì muốn tiếp nạp Cửu Châu các thế lực lớn, những thứ này tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ thôi. Làm càn, muốn chết. Chư thiên vạn tộc lập tức nổi giận. Trương huynh đệ, ngươi làm như thế đúng là không công ngoan, chọc giận bọn hắn đúng ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Âm Thành hiện thân, xuất hiện tại Trương Hiên bên cạnh. Âm Thành. Kỳ Vũ mũi ưng nam tử biết nhau Âm Thành, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Kỳ Vũ, Trương Hiên là huynh đệ của ta, có thể nể tình. Không giống nhau Âm Thành nói xong, Kỳ Vũ vẫn lạnh lùng ngắt lời nói, đây là lao tổ tông quyết định, Âm Minh, ngươi nên đã hiểu đây là vì sao. Ngươi bây giờ không phải cũng là vì chuyện này sao? Nói xong, hắn ngoạn vị nhi nhìn Trương Hiên. Âm Thành chính là của ngươi dựa vào sao? Ha ha ha. Hắn chợt cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức. Phía sau hắn những người kia cũng đầy là chê cười nhìn hắn. Các ngươi cười cái câu tám. Trương Hiên chửi ầm lên. Vương ngoại những người kia lập tức cứng lại ở đó. Ngươi nói chuyện vậy mà như thế thô tục. Thân làm Cửu Châu một đời mới khí vận chi tử, ngươi không sợ mất hết Cửu Châu mà sao? Một ít thượng cổ thế lực cường giả nghe vậy, trong mắt của bọn hắn lộ ra không hiểu thần sắc. Bây giờ Trương Hiên cái vận khí này chi tử thân phận coi như là bị vực ngoại chư tộc cho xác nhận. Nói cách khác Trương Hiên chính là đại biểu cho Cửu Châu, là Cửu Châu bề ngoài. Nếu là đổi thành những người khác, lời nói cử chỉ tuyệt đối sẽ có chỗ thu lại. Trương Hiên này một mắng, chẳng những sợ ngây người vực ngoại chư tộc, ngay cả các đại gia tộc thì khỏe miệng co giật nhìn. Thô tục. Còn có càng thô càng tục ngươi có muốn hay không nghe? Trương Hiên chửi ầm lên, mục đích đúng là nghĩ buộc đối phương cưỡng ép vừa đại, nhường hắn trước giết chết mấy cái qua đã nghiền. Hoa, Hiên ca ca tốt man a. Một ít nữ hải nhi bỗng cảm giác hai chân như nhũn ra, hai mắt mê ly, hận không thể lập tức nhào vào Trương Hiên trong ngực. Xấu xa nam nhân, nàng nhóm yêu nhất nha. Ta đi, Hiên thần thật là chúng ta mẫu mực. Đông Sơn Võ Viện học sinh nam phân chân nắm chặt nắm đấm, hận không thể chính mình thì quá khứ chế nhạo một chút vượt ngoại những kia tạp phái. Trong khoảng thời gian này, vượt ngoại chư tộc lơ lửng giữa không trung, phản phất giống như thần linh quân lâm đại địa. Tất cả Cửu Châu bầu không khí cũng rất hạng, rốt cuộc ai cũng không biết chư thiên vạn tộc sẽ ở khi nào xâm lấn Cửu Châu. Mặc dù chư thiên vạn tộc một thằng la hét bọn hắn là mang theo hòa bình mà đến, có thể sự thực làm sao, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc. Bây giờ nhìn thấy Trương Hiên đối mặt chư thiên vạn tộc trực tiếp chế nhạo, để mọi người trong lòng kia cổ áp lực trong nháy mắt đạt được phong thích. Đây cũng là Trương Hiên làm như vậy, nguyên nhân thứ hai. Người trẻ tuổi, ta tất sát ngươi. Kim Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Trương Hiên ngoắc ngón tay, một thủ thế đây bất kỳ lời nói nào đáp lại cũng có lực. Hống. Con kia hắc hùng gầm thét đứng thẳng người lên, song toàn đấm lực, toàn thân chậm rãi bị sắt thép lân giáp bao vây. Nhân loại, ta tất sát ngươi, tất sát ngươi. Hắc hùng hống, nước bọt cũng bắn tung tóe đến lồng năng lượng bên trên, phát ra tách tách động tĩnh. Nói xong, nó tiếp tục gầm thét, Vương Lạc Xuyên, các ngươi đáp ứng chúng ta tru sát Trương Hiên, sao đến bây giờ còn không có ra tay? Lẽ nào các ngươi Lạc thổ tông là đang lừa gạt ta Hắc hùng tộc hay sao? Nam Cực Long Đế, lan ra đây cho ta. ngươi thì đáp ứng ta tru sát Trương Hiên, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội này, vội vàng liên thủ tiêu diệt Trương Hiên, bằng không ta Hắc Hùng tộc bước vào Cửu Châu, cái thứ nhất chính là diệt đi các ngươi hai đại thế lực. Lời này vừa nói ra, một ít thượng cổ thế lực sắc mặt biến. Rất nhiều thượng cổ thế lực cùng Chư Thiên vạn tộc có liên lạc, chẳng qua việc này vẫn chưa tới bày ở mặt bàn lúc. Hắc Hùng trực tiếp điểm ra Lạc Thổ Tông cùng Nam Cực Long Đế, đây là đem hai thế lực lớn đỡ đến trên lửa. Bọn hắn hoặc là trực diện bên ngoài, hoặc là nghe Hắc Hùng tộc lời nói, giờ phút này ra tay tiêu diệt Trương Hiên. Ngào, một cái cự long bay lên không, long thân ngàn mét, kia thân thể cao lớn tản ra khủng bố trực tiếp khí tức. Là Nam Cực Long Đế, hắn muốn ra tay với Trương Hiên. Không có nghĩ đến lao bất tử này còn chưa có chết, còn cùng Hắc Hùng tộc dựng vào quan hệ. Mọi người kinh ngạc nhìn ra tới Nam Cực Long Đế. Đại đế hắn, hai cánh điêu vương và khó có thể tin nhìn Nam Cực Long Đế. Trong lòng của bọn hắn vô cùng bất ức, nếu như hôm nay đại đế xuất thủ, như vậy bọn này thú vương cũng bị Cửu Châu chết rồi, sẽ bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Lao Nên Thu, ngươi dám? Tề Nhị Tổ hét giận dữ. Trương Hiên lại sắc mặt thản nhiên nhìn hướng hắn mà đến Long Đế, vì đối phương căn bản cũng không có chút nào sát ý tại ánh mắt mọi người bên trong, Long Đế đi vào Trương Hiên trước mặt. Rất tốt, Long Đế, ngươi sẽ phát hiện đây là ngươi đời này làm được tối quyết định chính xác. Hắc Hùng ông thanh nói, nhìn về phía Trương Hiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Thì ngươi, cũng nghĩ chỉ huy lão tử? Long Đế mở miệng. Một bên Trương Hiên trên mặt tươi cười. Chương 542, tuyệt sát chi thế chương 542, tuyệt sát chi thế hắc. Phía dưới, hai cánh điêu vương và thú vương phân chấn vây tay. Mặc dù mới đầu hắn cùng Trương Hiên, Bảo Nhi bọn hắn có chút hiểu lầm. Có thể hiểu lầm giải trừ về sau, hắn cùng Bảo Nhi chúng nó đã trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Cùng với hắn một chỗ những thứ này thú vương là cực kỳ không muốn nhìn thấy đại đế cùng Trương Hiên thật trở thành địch nhân. Hắc Hùng mặt do lạnh lùng trở thành màu gan heo, hắn trợn mắt nhìn Nam Cực Long Đế, cắn răng nói, Nam Cực Long Đế, ngươi lặp lại lần nữa ngươi vừa nãy câu nói kia. Nam Cực Long Đế cười, Trương Hiên nói được vẫn đúng là không sai, ngươi thực sự là một câu tám, không phải nhường lao tử mắng ngươi một lần ngươi mới dễ chịu đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cho chút đồ vật kia, lão tử hiếm có. Nói xong, Nam Cực Long Đế đột nhiên lúng túng cười một tiếng, nói, vẫn đúng là đừng nói, lão tử sai lầm rồi, lão tử hiếm có, không có ngươi cho những vật kia, lão tử tu vi vẫn đúng là không cách nào đột phá. Ta tất sát ngươi. Hắc Hùng tức giận đến giơ chân. Chẳng qua hắn giờ phút này cực kỳ giống một con bất lực dỗ kẻ. Vương Lạc Xuyên, vội vàng ra tay, chớ quên, ngươi hồn ấn còn trong tay ta. Hắc Hùng hét giận dữ, âm thanh truyền khắp Cửu Châu. Lời này vừa nói ra, Cửu Châu tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Nhìn tới Vương Lạc Xuyên là quyết tâm chỉ có thể nghe Hắc Hùng lời nói. Một sáng hồn ấn đưa ra, sinh mệnh bị người nắm ở trong tay, căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi. Phá Thiên Nhất Kiếm. Một tiếng bén nhọn kiếm ngân vang, một cái che trời cự kiếm theo Cửu Tiêu hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Hiên. Vương Lạc Xuyên là lấy xảo. Hắn cử động lần này là nói cho người đời, mục tiêu của hắn chỉ là Trương Hiên, cũng không bao hàm Nam Cực Long Đế. Thân kiếm chưa đến, kia sắc bén kim sắc kiếm mang liền quấy Chư Thiên. Vương Lạc Xuyên thực lực lại tăng lên. Cái này khiến một số người trong mắt lộ ra ý động chi sắc. Bọn hắn thực lực đã đạt tới Cửu Châu cực hạn, muốn tăng lên quá khó khăn. Chỉ có vực ngoại có thể trợ bọn hắn đánh vỡ bình cảnh. Trương Hiên tiểu hữu, Vương Lạc Xuyên thì giao cho ngươi, ta đi diệt Lạc Thổ Tông. Nam Cực Long Đế cười khẽ, trong mắt sát ý lại không cách nào ẩn tàng. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Trương Hiên mỉm cười, đối mặt với Vương Lạc Xuyên chém tới một kiếm kia. Ngào. Đột ngột, một tiếng long ngâm, một con to lớn vô cùng móng vuốt đột nhiên theo Trương Hiên phía sau chụp về phía hắn. Cái này, Nam Cực Long Đế chơi đến một tay vô gian đạo. Chết tiệt. Đầu này lao nên thù. Biến cố bất thình lình này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn đại nghĩa lẫm nhiên Nam Cực Long Đế lại đột nhiên ra tay với Trương Hiên. Hám thế long uy áp chế, Nam Cực Long Đế trong mắt lộ ra nhìn vẻ âm tàn, đồng tử biến thành hôi bại sắc. Hắn long thân kim quang lấp lánh, vô địch cương khí đưa hắn bao vây, vây quanh hắn xoay tròn. Trương Hiên, ngươi cái vì tư lợi tiểu nhân, chính mình cùng Minh Vương Tông cùng với Âm Minh giới thông đồng cùng nhau, lại không muốn để cho chúng ta giành chính mình đứng ra, tâm tư ngươi nghĩ quá mức các động. Vương Lạc Xuyên giơ kiếm đâm về Trương Hiên, kia che trời cự kiếm theo hắn chém xuống một kiếm. Thập phương kỳ diệt, hạ trống không ngọn núi sụp ra, thiên địa run rẩy theo. Một kiếm này, lực công kích cử thế vô song. Vương Lạc Xuyên tóc thai bù xù, cầm trong tay bảo kiếm, dùng hết lực lượng toàn thân, gắng đạt tới một kiếm đem Trương Hiên chém giết. Một kiếm chạm phá vạn trọng thiên. Sau lưng, Nam Cực Long Đế trên người long văn như ẩn như hiện, móng vuốt ở giữa có hàng luồng lực lượng thần bí. Mỗi một lọn đều có thể tùy tiện nghiền nát chư thiên, phía dưới to lớn vô cùng núi cao liên tiếp sụp ra, bị san thành bình địa. Hai người một chiêu này dường như diễn luyện qua vô số lần. Hai vị làm thế thực lực trí cường giả liên thủ, đủ để trấn áp vạn cổ, giờ phút này lại chỉ là nhằm vào một người trẻ tuổi. Trương Hiên xong rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ là Vương Lạc Xuyên hay là Nam Cực Long Đế, hai cái này bất kể người nào đều thành tên đời trước, bây giờ lại liên thủ đối phó Trương Hiên, Trương Hiên còn không có bất kỳ cái gì đề phòng, vì hữu tâm tính vô tâm, hắn tuyệt đối không có chạy thoát tới cửa sinh có thể. Hai cái cường giả tuyệt thế đối phó một hậu bối, không biết xấu hổ. Không cần nói, Cửu Châu chư cái thế lực, ngay cả vực ngoại chư tộc cũng khẩn trương nhìn. Trương Hiên, lần này nhìn xem ngươi còn không chết. Hắc Hùng cười lạnh liên tục. Kim Vũ nhíu mày, nhìn về phía Hắc Hùng, hắn có chút ra ngoài ý định. Vô vô Hắc Hùng bà bay, Kim Vũ nói, không ngờ rằng Hùng Vương lại hạ lớn như vậy tổng thể. Ha ha ha. Hùng Vương rất đắc ý, toàn thân lông đen đứng đấy. Đây là một hồi tuyệt sát. Trương Hiên động. Âm thành thi động, dùng hành động chứng minh đúng Trương Hiên ủng hộ và tín nhiệm.
ta đi diệt lạc thổ tông.
Tốt. Trương Hiên đấm ra một quyền, thẳng tiến không lùi. Quyền phong cường thế vô song, quang hoa tuyệt đại, dũng mãnh phi thường vô địch. Đối chiến Vương Lạc Xuyên che trời cự kiếm. Về phần phía sau Nam Cực Long Đế, hắn căn bản cũng không có để ý tới. Trước khi chết muốn lôi kéo Vương Lạc Xuyên sao? Thấy cảnh này, có người suy đoán. Ngay tại Nam Cực Long Đế móng nuốt muốn vỗ trúng Trương Hiên phía sau lưng lúc, một cánh cửa xuất hiện. Nam Cực Long Đế đánh không còn, cơ thể một lảo đảo bước vào trong. Làm. Vương Lạc Xuyên kiếm đâm tại trên người Nam Cực Long Đế, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Mà Trương Hiên dễ như trở bàn tay đánh nát che trời cự kiếm, đồng thời nắm đấm đột nhiên sau lưng Vương Lạc Xuyên xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên gáy của hắn. Cách. Vương Lạc Xuyên đầu thật giống như một dưa hấu giống nhau thúy nứt nổ tung, máu tươi tung tóe Nam Cực Long Đế một thân. Đinh, ngươi giết chết rồi Tiêu Giao cảnh giới tầng 6 võ giả, siêu thần điểm 1000, chính nghĩa tăng thêm. Tiêu diệt Vương Lạc Xuyên, Trương Hiên bắt lấy Nam Cực Long Đế phía sau lưng hướng về sau đột nhiên quẳng đi. Oanh! Nam Cực Long Đế bị hung hăng quẳng xuống đất, mặt đất kịch liệt rung dậy. Nam Cực Long Đế cả người trở nên mơ hồ, dường như cả người muốn nổ tung lên. Trương Hiên lòng bàn tay xuất hiện lĩnh vực, đem Nam Cực Long Đế đầu bao vây. Dường như cùng một thời gian, một đạo mảnh không thể tra đạo văn ngưng hiện. Có người không chế Nam Cực Long Đế. Chẳng thể trách luôn luôn cương chính Nam Cực Long Đế lại đột nhiên phản bội. Rốt cục là ai? Mẹ nó! Tê Nhị Tổ sắc mặt tái xanh. Nhanh lần theo con đường này văn tìm thấy tên hôn đảng kia. Có người hét giận dữ. Nhưng mà đối phương vô cùng quỷ, kịp thời chủ động chặt đứt đạo văn. Mọi người thở dài một tiếng, không ngờ rằng đối phương như thế giàu hạn, giờ phút này còn muốn tìm thấy hắn rất khó khăn. Âm thầm có như thế một khốn nạn ẩn nấp, cho dù ai nhớ tới trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vực ngoại, Hắc Hùng sắc mặt tái xanh. Cái khác vực ngoại thế lực sắc mặt cũng khó nhìn. Phía dưới, hai cánh điêu vương một đám thú vương tâm tình thật giống như ngồi lên xe cắp treo giống nhau. Trình Bắc Minh xuất hiện tại Trương Hiên bên cạnh, "Hiên thần, hay là không cần tiếp tục trêu chọc đối phương, nếu là chọc tới bọn hắn." Nói xong, hắn thở dài nhìn về phía Nam Cực Long Đế. Đầu này lao nê thu đi săn cả đời, không ngờ rằng cũng sẽ có bị yến mổ mắt mù ngày đó. Trương Hiên đột nhiên hơi cười một chút, "Không sao, giết chết tên hôn đản kia là được rồi." Hắn lấy ra một tờ thẻ trừ tà, nồng đậm thánh khiết quang mang đem Nam Cực Long Đế bao vây. Bất kể đối phương cỡ nào kê tặng, nhưng mà hắn đúng Long Đế tiền bối xuất thủ qua đây là che giấu không được, mà một khi từng có cử động liền không khả năng không có dấu vết. Theo Trương Hiên dứt lời dưới, một bên Trình Bắc Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trương Hiên mỉm cười nhìn về phía Trình Bắc Minh, "Sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy? Là sinh bệnh sao?" Trình Bắc Minh đột nhiên ra tay, thân hóa màu xanh dương man lòng, đôi rồng bại xuống, trung quanh hư không vỡ nát, lục hợp bát hoang tất cả đều sụp đổ. Kia cường đại long uy nhường chúng sinh run rẩy. Giờ khắc này, Cửu Châu tất cả thú vương cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 543, Hắc Hùng Bi Thương chương 543, Hắc Hùng Bi Thương Trình Bắc Minh là long tộc. Làm sao có khả năng? Mọi người kinh ngạc, cho dù là Trình Bắc Minh chỗ môn phái thì mười phần kinh ngạc. Giết! Hô tiếng giết rung trời nhất địa. Đuốt rồng cực lớn đột nhiên vỗ xuống. Ở sau lưng của hắn, một đạo cự long hư ảnh hiện hiện. Pháp tướng. Trình Bắc Minh lại để cho liều mạng. Rất nhiều người còn chưa theo sững sờ bên trong lấy lại tinh thần. Không phải Trương Hiên khiêu khích vực ngoại chư thiên vạn tộc sao? Sao vực ngoại còn chưa ra tay, phía bên mình trí cường giả thì đánh lên? Đầu tiên là Vương Lạc Xuyên cùng Nam Cực Long Đế ra tay với Trương Hiên, đúng lúc này Trương Hiên đúng phân minh giữ lý thay mặt mình chủ Trình Bắc Minh ra tay. Vô duyên vô cớ ai cũng không có hiểu rõ rốt cục chuyện gì xảy ra. Chết. Trình Bắc Minh gầm hét, vận dụng một loại người đời khó mà với tới lực lượng, kia hám thế long uy cuốn theo đạo văn, có thể trung quanh hư không sôi trào lên. Long thần lâm thế, uy trấn cửu tiêu, Trình Bắc Minh thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ. Nhưng mà trung quanh sơ sát tiêu điều khí tức lại bén nhọn gấp trăm lần không ngừng, hướng về Trương Hiên nghiền ép mà đi. Trương Hiên nhàn nhạt nhìn Trình Bắc Minh, hắn làm sơ vừa nhìn thấy Trình Bắc Minh lúc thì đã nhận ra đối phương thể nội ẩn nấp long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch tại Cửu Châu tuyệt đối là trí cao vô thượng huyết mạch, đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà Trình Bắc Minh lại che giấu, này rõ ràng có vấn đề. Đầy trời quang hoa hừng hực, phản phất giống như đem hàng tỷ tinh huy thu hút mà đến. Đây là, mọi người rung động nhìn này rung động người đời một màn, loại phương thức công kích này bọn hắn hình như tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Long kỹ thuật. Trình Bắc Minh hét giận dữ. Trương Hiên thì động, đạo chi lực thúc đẩy, thần bí hô hấp pháp môn thúc đẩy, cánh tay phải vùng ra, mang theo một loại thường nhân khó mà phát giác chấn động. Hàng tỷ tinh huy ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng móng vuốt. Hàng luồng đạo văn ngưng hiện ở trên móng vuốt. Trên móng vuốt rủ xuống vô số thần tắc quang hoa. Đối diện Trình Bắc Minh trợn tròn mắt. Lại là long kích thuật. Cái này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Trương Hiên không phải nhân loại võ giả sao? Vì sao cũng sẽ chỉ có long tộc mới có thể lĩnh ngộ long kích thuật? Lẽ nào Trương Hiên cũng là long tộc? Loạn. Mọi thứ đều loạn. Vâng. Hai cái móng vuốt đụng vào nhau. Trình Bắc Minh đánh ra móng vuốt trong nháy mắt tán loạn. Không đợi hắn sắc mặt kỳ biến, Trương Hiên đánh ra móng vuốt lớn hung hăng đưa hắn đánh ra. Những nơi đi qua, sân bình bên sông, trên bình tiểu u, hạ đạm tập địa. Đạo vận ngưng tụ móng vuốt còn chưa tiêu tán, Trình Bắc Minh thì bởi vì móng vuốt cùng không khí va chạm thành xương máu. Thời khắc này Trương Hiên phảng phất giống như thần vương giáng lâm phàm trần, phát ra ham thế lực lượng. Cái này, long kích thuật. Trương Hiên cũng sẽ long kích thuật. Lồng năng lượng bên ngoài, vượt ngoại chư tộc nhíu mày nhìn đây hết thảy. Trương Hiên thực lực hình như so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm. Ngay tại Trình Bắc Minh bỏ mình một khắc này, hôn mê Nam Cực Long Đế đột nhiên hít một hơi thật sâu, thật giống như ngạt thở thật lâu bệnh nhân vừa tỉnh hồn lại. "Trình Bắc Minh, ta muốn giết ngươi." Nam Cực Long Đế tiếng hét giận dữ âm sinh ra một cỗ chấn nhiếp cửu thiên thập địa hàm thế long uy. Hắn mở to mắt, một cỗ bước lên sát ý nở rộ. Sau một khắc, hắn mày nhăn lại, thông qua khôi lôi đạo văn hắn cảm nhận được Trình Bắc Minh sinh mệnh khí tức đã vĩnh cửu tiêu tán. Nhìn thấy bên người Trương Hiên, Nam Cực Long Đế liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ấy này nói, xin lỗi tiểu hữu. Trương Hiên cười khẽ, tiền bối không cần lo lắng. Hạt dự, tiểu hữu ta. Nam Cực Long Đế vẻ mặt ấy này. Hống. Lồng năng lượng bên ngoài hắc hùng phẫn nộ đuốt lồng ngực của mình, nó đột nhiên phóng tới lồng năng lượng, hai mắt xích hồng, phía sau một tôn rộng lớn hư ảnh ngưng hiện. Hắn muốn làm gì? Đó là pháp tướng sao? Hắn đây là muốn liều mạng. Hắc hùng cử động, muôn người chú ý, một số người trong lòng hiện lên kinh sợ. Nam Cực Long Đế thấy cảnh này, đứng bên người Trương Hiên nói ra, lão phu cũng không biết chính mình vừa nãy làm qua cái gì, liền để ta vì thế thứ tội đi. Long Đế trên người dâng lên khí tức kinh khủng, hắn đối mặt với Hắc Hùng, chiến ý vô hạn. Hắc Hùng kia thân thể cao lớn lại trong nháy mắt thu nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra, cho đến biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Nhưng mà tất cả mọi người năng lực phát ra đến, một đôi lạnh lẽo đôi mắt đem bọn hắn khóa chặt. Tiếp theo, một cỗ khủng bố thịnh vượng khí tức đột nhiên đâm vào lồng năng lượng bên trên. Lồng năng lượng lập tức tách ra đáng sợ ánh sáng màu lam, như là hỏa sơn bộc phát, tận thế. Đông. Tất cả Cửu Châu lay động kịch liệt lên, một vang vọng toàn bộ thế giới động tĩnh đột nhiên bộc phát. A. Có người bình thường căn bản không có đề phòng, kém chút bị thanh âm này đánh vỡ màng nhĩ. Cũng may các thế lực lớn phòng ngự trận lập tức khởi động, lúc này mới tránh khỏi có người bình thường bị đánh chết. Vâng. Hắc Hùng lại một lần nữa vọt tới lồng năng lượng, mọi người rõ ràng nhìn thấy lồng năng lượng trở nên kích động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá mất. Nam Cực Long Đế đi vào lồng năng lượng trước mặt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Đại đế hắn muốn làm cái gì? Không muốn, đại đế một sáng ra ngoài, tất nhiên thập tử vô sinh. Tây Giao Đông Sơn tất cả thú vương lo lắng muôn phần. Cái khác các thế lực lớn khẩn trương nhìn. Ngay tại Nam Cực Long Đế sắp tới gần lồng năng lượng lúc, một tay bắt lấy cánh tay của hắn. Nam Cực Long Đế quay đầu nhìn Trương Hiên, ngựa khí kiên định nói, tiểu hữu, không nên cả ta nhất định phải giết con gấu đen này. Tiền bối, muốn giết hắn không cần đi ra. Trương Hiên nói xong, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một tay đưa ra ngoài, một cái nắm chặt một chấm đen nhỏ. Bị bắt lại Hắc Hùng vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc nhìn Trương Hiên. Vì Trương Hiên bàn tay lúc đi ra không có gặp được chút nào trở ngại. Sau một khắc, Hắc Hùng bị một cỗ khó mà kháng cự lực lượng kéo hướng Cửu Châu. Hắc Hùng sắc mặt đại biến. Cái này, Trương Hiên năng lực vô hại thông qua lồng năng lượng, không hổ là khí vận chi tử, Cửu Châu ý chí lại đối với hắn không có chút nào áp chế. Nay chẳng phải là nói vực ngoại chủng tộc vào không được, nhưng Trương Hiên có thể tùy thời ra ngoài. Thấy cảnh này, Cửu Châu tất cả thế lực trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Có chút cường giả trong mắt nhanh quay ngược trở lại. Nếu là Trương Hiên tỉnh thoảng địa ra ngoài đánh cái gió thu, vì Trương Hiên câu chuyện thật, hắn tuyệt đối có thể làm được. Mọi người đã tưởng tượng thấy qua một đoạn thời gian nhường Trương Hiên giúp bọn hắn chút ít bận rộn. Buông tay, Kim Vũ hét giận dữ, không chần chờ chút nào ra tay, một kiếm chạm hướng Trương Hiên cánh tay. Phốc phốc. Hắn hay là một bước, Trương Hiên thắt nhìn Hắc Hùng cổ lùi về Cửu Châu, mà kiếm của hắn chạm tại Hắc Hùng trên mũ giáp, bắn tung tóe ra kim loại quang hoa. Kim Vũ, đại gia ngươi có phải hay không muốn chém giết ta? Hắc Hùng chửi ầm lên. Kim Vũ đội vàng thu kiếm. Cứu ta. Hắc Hùng mắng xong tiếp lấy hoảng sợ hô to. Vì Trương Hiên thắt chung hắn, Hắc Hùng mặt cùng lồng năng lượng va chạm. Một cỗ cường tuyệt lực phản tại xóa bỏ trong hắn. Hắc Hùng muốn tránh thoát, nhưng mà Trương Hiên nhục thân lực lượng quá kinh khủng, hắn căn bản không tránh thoát được. Cảm thụ đến chính mình da mặt bị từng điểm ma diện, Hắc Hùng nóng nảy oa oa kêu to, lại không trước đó phách lối khí diễm. Hắn nhắc tới móng vuốt đột nhiên chụp về phía Trương Hiên tay, lại chỉ có thể đập tới trên mặt của mình. Kia đau đớn kịch liệt nhường Hắc Hùng nước mắt rào rào chảy xuống. Hắc Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể hai cái móng vuốt về phía trước bánh thôi, muốn tránh thoát ra. Trương Hiên giơ chân lên đột nhiên đá vào Hắc Hùng mệnh căn tử bên trên. Bắn tung tóe ra tới máu tươi hướng người đời xác nhận trên thế giới này nhiều một thái giám hùng. Trung quanh vực ngoại chủng tộc toàn thân nhịn không được dùng mình một cái, lùi về phía sau mấy bước. Ngay cả kia Kim Vũ cũng nhịn không được đem bảo kiếm trong tay ngăn tại trước người, kiên kỵ Trương Hiên sẽ đối với hắn thì làm như vậy. Ngao. Hắc Hùng trong mắt đều muốn đụng tới. Hắn cắn chặt răng, khoe miệng cùng con mắt dịn ra huyết. Kia đau đớn kịch liệt một đợt lại một đợt xâm nhập hắn. Chương 544, lại là tuyệt sát. Một quyền phá đi chương 544, lại là tuyệt sát. Một quyền phá đi Hắc Hùng con mắt trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin. Thân phận của hắn thế nhưng Hắc Hùng nhất tộc hoàng, kết quả bị cản trở toàn tộc mặt bị phế mệnh căn tử. Chuyện này nếu truyền đi, hắn ầm. Không giống nhau Hắc Hùng hoàng kêu thảm đình chỉ, Trương Hiên lại là một cước đạp tới. Giang giác. Tất cả vực ngoại chủng tộc rõ ràng nghe được một tiếng vang giòn, chứng chứng vỡ rơi tiếng vang lên triệt tại trái tim của mỗi người. T. Kỳ Vũ lại sau này lui vài chục bước, một cước này dường như đá vào trên người hắn. Hắn cảm giác thể từng đợt có rút đau đớn. Hắc Hùng hoàng cái này cỡ nào đau a, xương hông đều bị đá nát. A, Trương Hiên, ngươi Hắc Hùng hoàng đau đến lời nói đều nói không lưu loát ngũ quan vặn mèo đến cùng nhau, thừa nhận thống khổ to lớn. Kia thê lương bi thảm, tại Cửu Tiêu quanh quẩn, nhường những kia đại chủng tộc không dám về phía trước. Mặc dù Hắc Hùng hoàng có thể khôi phục được thần, nhưng hôm nay hắn nhận vũ nhục đoán chừng tại đáy lòng của hắn hình thành cả đời bóng tối. Trương Hiên đột nhiên một thác, tại vực nội bên ngoài tất cả chủng tộc chứng kiến dưới, đem rú thảm Hắc Hùng hoàng lôi vào Cửu Châu trong. T. Vực nội bên ngoài tất cả chủng tộc cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha ha, chết đi cho ta. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo Hắc Hùng hoàng trong miệng bay ra, đối Trương Hiên một sự vung mạnh tới. Tất cả Cửu Châu đều đi theo đang kích động, các thế lực lớn rung động. vượt ngoại chủng tộc thật ác độc tâm kế. Cho dù là Trương Hiên như vậy làm hại Hắc Hùng Hoàng, người này cũng không có xuất hiện, mặc cho Trương Hiên đá nát Hắc Hùng Hoàng chứng chứng. Không ngờ rằng ngay tại Trương Hiên đem Hắc Hùng Hoàng thác vào Cựu Châu lúc, hắn bỗng nhiên xuất hiện, ra tay chính là tất sát. Sự việc phát sinh quá mức đột nhiên, này vô cùng đáng sợ. Nếu là người này thực lực không có bị Cựu Châu ý chí áp chế lời nói, tất cả Cựu Châu ai có thể là đối thủ của người này? Mặc dù mọi người đối với bực ngoại sinh linh bước vào Cựu Châu sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể bây giờ thấy sự việc thật đã xảy ra, mọi người vẫn là không nhịn được sinh lòng kinh hãi. Nếu không thể chém giết người này, chuyện này đối với Cựu Châu tuyệt đối là một kinh thiên đại tai nạn. Mọi người ý thức được, nếu là không qua được hôm nay cửa này, Cựu Châu đều sẽ trở thành quá khứ. Đây hết thảy đều do Trương Hiên, nếu không phải hắn cố ý chứa, ở đâu sẽ xảy ra chuyện như thế? Nam Cực Long Đế muốn đi ra ngoài muốn chết, nhường hắn ra ngoài chính là không nên đem Hắc Hùng Hoàng lôi vào, lần này tốt, Cựu Châu muốn diệt vong. Chơi ạ, vượt ngoại sinh linh bước vào Cựu Châu, lẽ nào tận thế muốn trước giờ giáng lâm sao? Hy vọng cái này vượt ngoại sinh linh chỉ là chu sát Trương Hiên, đối với chúng ta không có ý, bằng không ngươi ta nguy rồi. Giờ khắc này, toàn thế giới cũng tại lấy dễ ám nơi này một màn, toàn bộ sinh linh cũng sôi trào lên. Thế gia, chuẩn bị chiến đấu. Đường gia, chuẩn bị chiến đấu. Một ít đỉnh cấp thế gia không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức phát động lệnh động viên. Đây không phải đùa giỡn lúc, càng không phải là so đo ân oán cá nhân lúc. Ngay cả Lạc Thổ Tông cùng nhà của Trình Bắc Minh tộc cũng có người hướng về Cựu Tiêu trùng sát mà đến. Cả thế gian đều chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện này tiến triển, kinh hồn táng đảm. Thì có người tại Thương Hoàng chạy trốn, có thể tất cả Cựu Châu đều bị vực ngoại chư tộc vây lại, bọn hắn cũng có thể chạy trốn tới ở đâu đâu. Lúc này, Cựu Châu trong một ít vực ngoại nhân loại cười lạnh liên tục, thực sự là muốn chết, cũng dám như thế đối đại Hắc Hùng Hoàng, ta dám đánh cam đoan hôm nay Trương Hiên hẳn phải chết. Chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét, đi theo vị này vực ngoại tiền bối đồng loạt ra tay, đem toàn bộ Cựu Châu đặt vào dưới trướng. Có người đề nghị, muốn trở thành Tòng Long chi thần. Muốn đi chính ngươi đi, nếu là vị tiền bối kia giết đỏ cả mắt, hoặc là cùng chúng ta chủng tộc vốn là quan hệ thù địch, đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng à, dù sao chúng ta năng lực chứng minh bản thân không phải Cựu Châu sinh linh, tại vực ngoại cũng không phải bèo trôi không dễ, lặng lặng nhìn sự tình phát triển là được. Bọn hắn nhìn chằm chằm hư không, dường như đã thấy Trương Hiên bị xé nát kia một hồi cảnh. Trương Hiên, ngươi chết đi cho ta. Hắc Hùng Hoàng xương cốt toàn thân cũng muốn rời ra từng mảnh, hắn ăn mười mấy viên linh đan, cưỡng ép ra tay, muốn báo thù. Giờ phút này, chỉ có giết chết Trương Hiên mới có thể mở hắn mối hận trong lòng, che giấu hắn vừa nãy nhận vũ đủ. Trương Hiên một quyền đánh giết tới. Đối mặt vực ngoại sinh linh, hắn thì không dám kinh thường, trực tiếp thúc đẩy lĩnh vực, thi triển đạo chi lực. Ầm. Trương Hiên một quyền đánh nát đối phương chảy đồng mạ vàng, phản quang quấy động, đối phương thì hiện ra thân hình. Lại là một hòa thượng, mặc màu xám tăng bảo. Lão hòa thượng sắc mặt vẻ sợ hãi, trong tay cũng không có nhàn rỗi, lấy ra một bát vu màu tím. Bình bắt đón do biển lớn, hướng phía Trương Hiên che lên tiếp theo. Một cỗ ngang ngược giam cầm lực lượng đem Trương Hiên khóa chặt. Hắn trước đây cho rằng cứ như vậy, Trương Hiên chỉ có thể rút đi tự cứu. Nhưng không ngờ Trương Hiên căn bản cũng không có bất kỳ lùi bước, trực tiếp hướng phía hắn oanh sát mà đến. Lão hòa thượng chỉ có thể lần nữa lấy ra một mai rùa. Phía trên thái cực bát quái hiện hiện, nồng đậm thần lực có thể thái cực bát quái gần như biến thành thực chất. Đông. Trương Hiên tay kia đem bình bắt đánh bay, nắm đấm đánh vào thái cực bát quái bên trên. Thái cực bát quái ngay tiếp theo mai rùa vừa chạm vào tức nát. Tại lão hòa thượng khó có thể tin trong ánh mắt, Trương Hiên nắm đấm xuyên thủng hắn. Đồng thời Trương Hiên tay kia nhấn tại lão hòa thượng trên trán, một cỗ quần quật linh hồn lực bước vào lão hòa thượng hồn hải bên trong. Ngươi. Lão hòa thượng cũng là cọng rơm cứng, khí tức trên thân kịch liệt phập phồng, hồn hải khuấy động, bộc phát ra kinh khủng nổ tung lực lượng. Trương Hiên đột nhiên đem lão hòa thượng đạp vào một vùng biển trong. Oeng. Tất cả hải trong nháy mắt bị sấy khô, tại chỗ chỉ còn lại một to lớn vô cùng cái hố. Lão hòa thượng thấy Trương Hiên muốn siêu hồn, thế mà trực tiếp tự bạo. Cũng may hắn bị Trương Hiên đánh thành trọng thương, tự bạo uy năng còn đang ở Cựu Châu phạm vi chịu đựng trong vòng. Chẳng qua ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ hủy diệt rồi 10 cái thành thị duyên hải. Trương Hiên, ngươi chết đi cho ta. Gấu đen kia hoàng giờ phút này mới xông lại. Nhưng mà hắn nhìn thấy lão hòa thượng bị Trương Hiên oanh sát lập tức hoài nghi dậy rồi hùng sinh. Làm sao lại như vậy? Không thể nào. Đây không phải là thật. Cách. Làm phong Hắc Hùng Hoàng thì tự bạo, Trương Hiên một cái tát quất vào Hắc Hùng Hoàng trên đầu. Oeng. Hắc Hùng Hoàng ngã xuống đất, mặt đất xuất hiện rạn nứt, hắn năng lượng trong cơ thể tràn ra ngoài, tịch quyển Cửu Thiên Thập Địa. Xung quanh vạn dặm cũng đang run sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại ngạc nhiên. Từng cái căn bản là không dám tin vào hai mắt của mình, nhất là vực ngoại bản tộc. Bọn hắn dùng sức xoa ánh mắt của mình. Tĩnh Bật Thiền Sư bị Trương Hiên một quyền oanh sát, Hắc Hùng Hoàng cũng bị Trương Hiên một cái tát chụp chết sao? Ầm ầm. Trên người Hắc Hùng Hoàng đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Này rõ ràng không là chính hắn mà là vừa nay ăn những linh dược kia. Ông, một tôn thấy không rõ lắm thần linh hư ảnh ngưng hiện, năng lượng ba độ phô thiên cái địa. Đúng lúc này một bộ vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện. Nhìn thấy cung điện, Trương Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, vì tòa cung điện này cùng hắn ở đây đại đường chiến thần Lý Tịnh mộ giấu chỗ nào nhìn thấy giống nhau như lúc. Lẽ nào là cái này? Thần phủ. Nếu là cái này thần phủ lời nói, kia đại đường chiến thần Lý Tịnh mộ giấu bên trong tòa kia thần phủ tại sao lại có mấy tiểu tử kia pho tượng? Mà nên Trương Hiên đến gần lúc, một cỗ cảm giác thân thiết liền tự nhiên sinh ra. Dường như hắn cùng bên trong tòa cung điện kia có liên hệ nào đó. Ông, một đạo giam cầm lực lượng đột nhiên giáng lâm, đem Hắc Hùng Hoàng bao vây. Đây là Cựu Châu ý chí tại phong ấn giam cầm Hắc Hùng Hoàng tu vi. Chương 545, tiểu hùng hùng chương 545, Tiểu Hùng Hùng bực nội bên ngoài toàn bộ sinh linh rung động nhìn Hắc Hùng Hoàng phía sau thần phủ bị phong cấm. Một cỗ quần quần năng lượng hướng phía Hắc Hùng Hoàng quanh sát mà đến. Bèn, một đạo kinh lôi rơi vào trên người Hắc Hùng Hoàng, mùi thịt bốn phía. Trương Hiên rung động nhìn thấy Hắc Hùng Hoàng tu vi cảnh giới do thần phủ suy yếu trở thành sự thật vương đỉnh phong. Hắc Hùng Hoàng hoảng sợ không thôi, thậm chí có chút tay chân vô sách. Có chuyện gì vậy? Vương Lạc Xuyên cùng Trình Bắc Minh cũng chưa nói cho hắn biết, bước vào Cửu Châu còn muốn bị phong ấn tu vi, hắn muốn cho là Cửu Châu áp chế chỉ là nhằm vào Cửu Châu thổ dân ấy. Mà Cửu Châu sinh linh thì là đại thở phào nhẹ nhõm. Đã từng, bọn hắn cho rằng Cửu Châu hạn chế tu vi của bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn là một loại gông cùng xiềng xích. Bây giờ bọn hắn mới minh bạch qua đến, đây rõ ràng là đối bọn họ một loại phù hộ. Trương Hiên một bước đi vào Hắc Hùng Hoàng trước mặt. Phù phù. Hắc Hùng Hoàng khóc, lệ rơi đầy mặt. Ma chứng à, sớm biết Cửu Châu giam cầm còn như thế rắn chắc, hắn nói cái gì cũng không biết, sớm như vậy đến a không đúng, hắn tựa như là bị Trương Hiên cứng rắn thắt đến. Ma chứng a. Khổ. Thật sự là quá khổ. Hiên thần, tha ta một mạng, ta vui lòng bái ngài làm nghĩa phụ. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận Tiểu Hùng Hùng túi đầu. Hắc Hùng Hoàng than thở khóc lóc. Lúc này cũng đừng nhớ thương mặt mũi gì. Trước bảo mệnh rồi nói sau. Lại nói, trên mặt ta có hảo, da vốn là dày a, không biết xấu hổ lại thế nào. Hắc Hùng Hoàng cảm thụ một chút trong cơ thể mình thực lực thiếu thốn, không nói hai lời dập đầu một, mặt đất cũng dập đầu ra một lỗ thủng. Vương ngoại, chư tộc cường giả cũng trợn tròn mắt. Hắc Hùng Hoàng dễ dàng như vậy thì sợ. Nay mẹ nó là sợ chứng mẹ hắn cho sợ chứng khai môn, sợ chứng đến nhà được không? Nhất là Hắc Hùng tộc, tất cả chủng tộc cũng tê. Mất hết mặt mũi, ném đến nhà bà ngoại. Bọn hắn không nghĩ ra, bọn hắn kế hoạch như thế chu toàn. Hắc Hùng Hoàng thế nhưng thần phụ cảnh giới cường giả, lại thêm thần phụ cảnh giới tĩnh vật thiền sư. Ưu thế tại ta, bao thắng nha. Làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Một bị giết chết, một nhận chan ôi. Trương Hiên là Hắc Hùng Hoàng cha, đây chẳng phải là thành bọn hắn lao tổ tông. Phù phù. Lao tổ tông, van cầu ngài, buông tha cha ta a. Một tiếng kinh thiên buồn gào kinh thiên động địa. Tất cả Hắc Hùng chấn lần nữa kinh ngạc, đều bị chấn tê. Ta loại cái đại xoa. Muốn mặc không? Hắc Hùng Hoàng mấy cái nhi tử lại thật quỷ trên mặt đất nhận tổ tông. Vì năng lực bảo vệ hắn nhóm cha mệnh cũng là liều mạng, chẳng qua nghĩ đến những thứ này Tiểu Hùng Hùng địa vị toàn bộ là tới từ cha của bọn hắn, cũng liền chẳng có gì lạ. Vương ngoại chư tộc cũng sững sờ, cũng đừng có nói Cửu Châu các thế lực lớn. Lưu lão lẩm bẩm, tiểu tử này hôm nay thật phong thần. Tế nhị tổ gật đầu, vương ngoại hai vị cường giả đều bị Trương Hiên giết chết, giải quyết Cửu Châu hủy diệt họa, cử động như vậy xác thực sẽ đem Trương Hiên đẩy lên một ngày xưa khó mà với tới độ cao. Các ngươi tại vương ngoại cảm giác được này Cửu Châu lồng năng lượng còn có thể kiên trì bao lâu? Tế nhị tổ hỏi. Hắc Hùng Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng, mười phần kinh thường. Thực lực gì? Thì có mặt cùng bản hoàng nói chuyện. Hắc, người cái tiểu vương bắt đạn, lão tử sống mấy vạn năm, còn không giống nhau. Tế nhị tổ lời nói xong, Hắc Hùng Hoàng yếu ớt nói ra, bản hoàng 130 triệu tuổi. Tế nhị tổ lúng túng thẳng móc chân, ngẩng đầu cười ngượng ngùng, tối nay tinh quang lập lòe. Mọi người thấy bị vực ngoại chư tộc ngăn trở hư không, mười phần im lặng. Trương Hiên nhìn về phía Hắc Hùng Hoàng, vực ngoại sinh linh tuổi thọ như thế kéo dài sao? Chú ý tới Trương Hiên ánh mắt, Hắc Hùng Hoàng sợ tới mức khẽ run rẩy. Vội vàng không người nói, làm nhưng, ta cùng cha nuôi so sánh vẫn là kém xa, có một số việc không cách nào dùng 5 tháng bù đắp. Mọi người nhất thời lại là không còn gì để nói. Gia hỏa này là dựa vào nhìn ra mặt dậy lên làm Hắc Hùng tộc hoàng sao. Mọi người thấy trước mặt cái này nhu thuận Hắc Hùng, gia hỏa này cố ý co nhỏ lại thành chó con lớn nhỏ. Đừng nói, nếu là chưa từng thấy gia hỏa này vừa nãy uy vũ bộ dáng, ai cũng cho rằng gia hỏa này là một con sùng vật hùng. Lưu lão nhìn về phía Trương Hiên, hỏi nên xử lý như thế nào cái mặt này đều không cần gia hỏa. Gia hỏa này chính là một quả bom hẹn giờ. Tuyệt đối không nên bị gia hỏa này không biết xấu hổ dáng vẻ bị lừa. Phải biết gia hỏa này thế nhưng nhất tộc chi hoàng a, một sáng Cửu Châu ý chí biến mất, gia hỏa này khẳng định sẽ phản bội. Với lại căn bản cũng không cần hoài nghi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ tại Trương Hiên nơi này nhận vũ nhục gấp bội trả lại. Phù phù, ta Hắc Hùng Hoàng dùng đạo tâm xin thể, đời ta đều là cha nuôi ta Trương Hiên Tiểu Hùng Hùng, tuyệt đối sẽ không đúng cha nuôi cùng với cha nuôi người nhà ra tay. Hắc Hùng Hoàng nhiều quỷ a, làm sao có khả năng nghe không ra Lưu lão ý tứ trong lời nói, vội vàng phát hạ đạo tâm lời thề. Kia nhanh chóng kinh lực, nhưng tất cả người kìm lòng không được phân biệt rõ nhìn miệng. Không biết xấu hổ như vậy sao? Còn có rất nhiều thế lực cùng các ngươi từng có liên hệ a. Giết, càng sạch sẽ, ngươi có thể sống hy vọng lại càng lớn. Trương Hiên vừa mới dứt lời, Hắc Hùng Hoàng thân ảnh đã biến mất. Trong đám người, sắc mặt của rất nhiều người thay đổi, đúng lúc này từng tiếng kêu thảm truyền ra. Hắc Hùng Hoàng chỗ đến, người chung quanh lập tức né tránh, vì chứng minh bản thân cùng phản đồ không hề quan hệ. Lưu lão cùng Dương Kỳ sắc mặt phức tạp. Trương Hiên đi đến lồng năng lượng trước. Vực ngoại chư tộc lập tức sợ tới mức lui về phía sau hơn 1000 mét, sợ bị Trương Hiên cứng rắn thắt vào Cửu Châu. Cho dù Hắc Hùng tộc thì không hề lưu lại. Trương Hiên nhìn về phía Kim Vũ. Ngươi làm gì? Ta không vào trong. Kim Vũ một câu thì lộ e sợ, nói xong, hắn tử cảm giác mặt bị hao tổn, ngay lập tức đem hai tay đặt ở phía sau, lạnh lùng nói, bản tọa thân làm Kim Vũ tộc, tự nhiên không sợ ngươi, há lại ngươi nghĩ kéo thì kéo vào trong. Kim Vũ nói xong, một đôi cánh bảo vệ chính mình quanh thân bộ vị yếu hại, sợ đột nhiên toát ra một tay đến bắt hắn lại. Kim Vũ tự nhiên hiểu rõ như vậy mất mặt. Nhưng mà so với bỏ mệnh, hắn cảm giác mất mặt cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Trương Hiên lặng lặng nhìn Kim Vũ. Chúng tộc khác cường giả thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Ừ, ngay chầm chầm vào Kim Vũ là được. Chúng ta chính là đi ngang qua đến người qua đường. Suy nghĩ một lúc, chủng tộc khác lại lui về phía sau 1000 mét. Hiện tại chúng ta đi ngang qua mục đích biểu đạt rất rõ ràng đi. Kỳ Vũ ngơ ngác một chút. Xoa. Những thứ này cậu nói đã vậy còn quá không có nghĩa khí. Chẳng qua hắn thì lui về phía sau 1000 mét. Trong lòng lúc này mới qua loa an toàn một ít. Kỳ Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua lồng năng lượng, sau đó nhìn về phía Trương Hiên. Nhìn tới trong thời gian ngắn hắn không thể mạo hiểm đến gần rồi. Ánh nắng lại lần nữa vẩy xuống Cửu Châu mặt đất. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mọi người đều biết đây là tạm thời. Giờ phút này Hắc Hùng Hoàng cả người là huyết về đến Trương Hiên bên cạnh. Cha nuôi, việc để hoạt động xong rồi. Hắc Hùng Hoàng định nọt nhìn Trương Hiên. Phốc phốc. Hắc Hùng Hoàng đầu đột nhiên bị Trương Hiên gắng gượng đổ xuống. Vì sao? Ngươi không giữ chữ tín. Hắc Hùng Hoàng tràn đầy không cam lòng cùng bi vẫn trợn mắt nhìn Trương Hiên. Trương Hiên đem Hắc Hùng Hoàng đầu cùng thi thể ném cho Vạn Huyết Linh Vụ. Hắn nhìn thoáng qua, bị Hắc Hùng Hoàng giết chết người tối thiểu hơn 100 cái, dường như hàm cái mỗi cái thế lực. Mỗi một cái bị Trương Hiên nhìn thấy trong thế lực trên mặt người lộ ra lúng túng cùng kiêng kỵ. Mãi đến khi Trương Hiên biến mất, tất cả thế lực lúc này mới trầm tĩnh lại. Mọi người tan rã trong không vui. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại đường chiến thần Lý Tịnh Mộ dấu mở ra thời gian đến. Chương 546, có tuyệt mỹ nữ tử tìm tới cửa. Chương 546, có tuyệt mỹ nữ tử tìm tới cửa. Trong khoảng thời gian này, khi biết Trương Hiên vô ý thượng cổ liên minh điểm mình chủ vị trí về sau, một ít thượng cổ thế lực vì tranh đoạt vị trí này, ngay cả cầu đầu góc cũng đánh tới. Theo hữu hiệu thống kê, thì như thế mấy ngày, thượng cổ thế lực thì có 10 cái bị tiêu diệt, chết mất cường giả càng là hơn vô số kể. Trương Hiên nghe được tin tức này thở dài một tiếng. Ngoại giới đại địch vây quanh, có ước vạn bạn địch nhân chờ đợi xâm lấn Cửu Châu, những người này thế mà còn có tâm tư dãy một hư danh. Tiểu tử ngươi đừng xem thường điểm mình chủ vị trí này, và Cửu Châu ý chí ngủ say một khắc này ngươi liền hiểu. Trương Hiên nhíu mày nhìn Lưu lão, "Lão sư, vị trí này có cái gì chỗ đặc thù sao?" Lưu lão giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Hiên, khí vận. Vừa nói ra miệng, Lưu lão đột nhiên buồn bực. Trương Hiên hiện tại đã được công nhận khí vận chi tử. Người khác mong mà không được khí vận, theo Trương Hiên cũng liền như thế. Lưu lão trong lòng vô cùng phiền muộn. Cùng tiểu tử này nói chuyện phiếm chân không vui. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài đột nhiên có một loạt tiếng bước chân chuyển đến. "Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tìm đến ta Hiên ca làm cái gì?" "Mỹ nữ tỷ tỷ, ta Hiên ca nữ nhân đã có mấy vị, ta Dĩnh tỷ, Hân Hân, Đường Vận, còn có Lô Thiến Tịch cùng Hạ Lạc Hy, Quan Hàn Sương, ngươi cho dù đi theo ta Hiên ca, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 7, không bằng đi theo ta." "Dựa vào cái gì?" "Chu Trạch, ngươi muốn mặt không? Ngươi không phải cũng có Trương Nhã Nặc cùng Lưu Lâm?" "Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi hay là xem xét ta đi, ta gọi Văn Tinh Minh." "Mỹ nữ tỷ tỷ, những thứ này nam cũng không có một cái tốt, bọn hắn đều là muốn ngủ ngươi, cái đó Trương Hiên cũng giống như nhau mà hạng, tỷ tỷ, ngươi hay là đi với ta đi, ta Âu Dương Phong Duệ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi tỉnh, như làm trái này thể, thiên lôi đánh xuống." Nghe đến mấy cái này cái thanh âm, Trương Hiên mặt đều đen. Cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, tiếp lấy Chu Trạch mấy người hấp tấp đi đến. Sau lưng bọn họ là một gương mặt đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Lông mi thật dài nhẹ nháy, linh động mà thâm thúy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, màu đỏ thần hiện ra sáng bóng. Nàng này khuôn mặt căn bản là tìm không ra một tia tì vết. Nàng đứng, đối người khả năng nhìn chính là một loại có tính đột phá xung kích. Cho dù Trương Hiên thân đủng từ Dĩnh, Đường Vận cùng Nô Hân Hân ba cái tuyệt mỹ nữ hài nhi, tại hắn nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt đó thì xuất hiện như vậy một nháy mắt thất thần. Cũng không trách Chu Trạch và Điềm Đạm rõ mấy cái này lao sắc quỷ sẽ ánh mắt đăm đăm, từng cái con mắt trực câu câu chằm chằm vào nữ tử. Nguyên bản náo nhiệt biệt thự, nương theo lấy nữ tử đến trở nên tĩnh mịch vô cùng. Nô Hân Hân cùng Đường Vận hai nữ ôm Trương Hiên hai tay nhịn không được nắm thật chặt. Nữ tử nhường hai người bọn họ xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ. Trương Thiên Đức cùng Sở Thiến cặp vợ chồng cũng mở miệng ba, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút Trương Hiên. Nữ tử rất lạnh nhạt, đi vào thứ nhất trong nháy mắt liền đã nhận ra Trương Hiên chỗ. Nàng cứ như vậy nhìn chừng chừng nhìn Trương Hiên. Một màn này làm sao nhìn qua đều giống như Trương Hiên đối với người ta bội tình bạc nghĩa. Đường Vận tức giận bóp lấy Trương Hiên bên hông thì mềm. "Ngươi!" Nữ tử cuối cùng mở miệng, tiếng như hoàng ly xuất gốc, để người tâm đều đi theo sốt giòn. Trương Hiên cố nén bên hông đau nhức, nhìn về phía nữ tử, "Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sau một khắc, Trương Hiên kinh ngạc nhìn nữ tử. Không biết vì sao, nữ tử cho hắn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Thế nhưng hắn lại nghĩ không ra bọn hắn đến cùng ở nơi nào, gặp qua. "Tiểu ca ca, ngươi đúng là xạo huyệt vô đối a." Nô Hân Hân bĩu môi. "Người ta tìm đến nhà, ngươi còn làm ra vẻ. Tiểu ca ca, ngươi không phải là để người ta mang thai a?" Trương Hiên mặt đen, nha đầu này lúc này đảo cái gì loạn a bạch. Trong biệt thự tất cả mọi người con mắt tất cả đều chuyển rời đến nữ tử trên bụng. Dường như bên trong thật dựng dục một mới tinh nhỏ bé sinh mệnh. Đường Vận tay lại dùng mấy phần lực. "Tê." Trương Hiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vội vàng bắt lấy Đường Vận tắc quái tay, chừng Đường Vận một chút. Đường Vận mắt trợn trắng, nhìn về phía nữ tử, nhịn không được lại muốn bóp. "Cô nương, ngươi tìm ta chuyện gì?" Trương Hiên tò mò nhìn nữ tử. Nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng mở miệng, "Ta có việc muốn đơn độc đúng ngươi giảng, ngươi năng lực làm cho tất cả mọi người cũng ra ngoài sao?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ. "Xong rồi." Xác nhận. Cô gái này quả nhiên cùng Trương Hiên có một chân. "Hoa hoa hoa, ta liền biết, nữ thần khẳng định là mang thai ta Hiên ca con trai." Chu Trạch gấp đấm ngực dậm chân. Mấy người khác hai mắt xích hồng, hận không thể lập tức khiêu chiến Trương Hiên. "Đơn độc." Hai chữ này lập tức nhường mấy cái đàn ông hồi tưởng liên tục. Cứ như vậy một cái mắt, trong óc của bọn hắn tiến nhanh nhìn phát hình 300G màn ảnh nhỏ. Đi ngươi lại ra. Nhìn thấy Chu Trạch mấy người ánh mắt, hắn thì vô cùng muốn xông qua đem mấy tên khốn kiếp này đạp bay ra ngoài. Hiên ca, tiểu như châu bò a. Chu Trạch đối Trương Hiên nháy mắt ra hiệu. Trương Hiên, ngươi cũng đã có nhiều như vậy lão bà, vì sao còn muốn cùng ta đoạn? Văn Tĩnh Minh lập tức hướng Trương Hiên khởi xướng khiêu chiến. Ầm. Trương Hiên một cước đem Văn Tĩnh Minh đạp bay ra ngoài. Mẹ nó, khiêu chiến? Khiêu chiến đại gia ngươi? Lao tử nhịn ngươi rất lâu. Cô nương, đây đều là người nhà của ta, mấy cái này lớn lên giống tên khốn kiếp ngốc cách ra đều là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ngươi có chuyện gì ở trước mặt nói là được. Trương Hiên vô cùng thoải mái, đồng thời hắn vô cùng im lặng nhìn nữ tử. Có chuyện gì nói thẳng là được, không nên ấp a đúng, khiến cái này người một nháy mắt trong đầu cầm cố đạo diễn. Nữ tử thấy Trương Hiên không có đáp ứng nàng, lập tức miệng bệnh lên có chút tủi thân. Nàng cúi đầu nhìn giày của mình, hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Kia dáng vẻ đáng yêu, làm cho lòng người đau nhức tiếp. Rất là vui vẻ chạy về tới Chu Trạch mấy người thấy cảnh này đau lòng muốn nổ. Trương Hiên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hiên ca, mặc dù chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, nhưng lần này ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nhường mỹ nữ đã thương tâm, Trương Hiên, từ nay về sau ngươi liền không còn là huynh đệ của ta, mỹ nữ, ta muốn vì ngươi cùng Trương Hiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Mấy người sôi nổi mở miệng, sẽ có khác phái không nhân tính trình bày rất hoàn mỹ. Trương Hiên không có phản ứng mấy cái này hai hàng, ngươi đi theo ta đi. Nữ tử thấy Trương Hiên cuối cùng vui lòng đơn độc cùng với nàng trò chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, miệng nhỏ lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi vào khách phòng, Trương Hiên khoảng cách gần nhìn nữ tử. Nữ tử thì đang thẩm vấn nhìn Trương Hiên, hai tròng mắt của nàng thanh tịnh, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, thấy Trương Hiên nhìn nàng, nữ tử khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt bỏ đầy đỏ tươi. Cô đương, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Chúng ta quen biết sao? Ừm ừm. Nữ tử liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng e lệ đủ cười, hai cái lúm đồng tiền tô điểm, nhường nàng nhìn qua xinh đẹp gần như yêu. Trương Hiên một hồi hoài nghi, hắn biết nhau nữ tử này. Trương Hiên tìm khắp đầu của mình, hắn vô cùng tin tưởng chính mình cùng nữ tử này là lần đầu tiên gặp nhau. Cô đương, ngươi có phải hay không tính sai? Không phải. Nữ tử đầu lay thành trống lúc lắc, có chút lo lắng. Chúng ta gặp qua thật nhiều lần, ngươi. Nữ tử căng thẳng phía dưới cắn ngón tay của mình. Cô đương, ngươi chậm rãi giảng, không nóng nảy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta ở nơi nào gặp qua? Trương Hiên nhẹ giọng an ủi. Ngươi. Còn có ngươi ca ca, các ngươi. Lập Sơn, cướp ta đồ vật, ta ngủ, các ngươi đi, ngươi ca ca còn thân hơn ta, nói ta là hắn. Nữ tử lời nói được rất bất lợi lấy, nhưng mà nàng lại phảng phất giống như một đạo kinh lôi tại Trương Hiên trong đầu nổ bang. Một đoạn bị phủ bụi đoạn ngắn đột nhiên bị để lộ. Chương 547, chuyện cũ, tẩu tử chương 547, chuyện cũ, tẩu tử Dương Thành, Lập Sơn. Hai cái tiểu đồng đang đuổi chụp nhìn. Phía trước cái đó 7-8 tuổi, phía sau cái đó chỉ có 4-5 tuổi. Tiểu Hiên, ngươi nhanh lên a. Trương Khải ở phía trước hưng thú bừng bừng địa chạy trước. Trương Hiên ở phía sau thở hồng hộc truy. Ca, ca, ngươi chờ ta một chút. Hai người một trước một sau đi tới Lập Sơn giữa sườn núi. Mặc dù giờ phút này mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng, nhưng tất cả Lập Sơn âm u, cho người ta một loại thân ở âm u cảm giác. Trương Hiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợ hãi nhìn chung quanh, chăm chú cùng tại Trương Khải bên cạnh. "Ca, chúng ta trở về đi, nơi này thật đáng sợ." Trương Hiên tội nghiệp, đều sắp bị sợ quá khóc. "Tiểu Hiên à, thân làm nam tử hán, trưởng thành muốn bảo vệ người nhà ngươi nhát gan như vậy không thể được à. Lá gan của ta cũng cho ca, ta đi theo ca phía sau là được." "Thôi đi, ngươi kẻ hèn nhát, được, về sau ca ca bảo kê ngươi." "Đến." Trương Khải con mắt đột nhiên sáng lên. Nơi nào nơi nào? Trương Hiên thì tinh thần tỉnh táo, chẳng qua như cũ có chút sợ sệt. Trương Khải xuất ra một cái ngọc bội, đi vào một gốc tiểu thụ bên cạnh. Cái này cũng không có động phủ a. Ca ca, ngươi gạt ta. Trương Hiên chu môi, nước mắt đều muốn chảy ra. Hắc hắc, nhìn kỹ, nơi này tuyệt đối có thần tiên tồn tại. Trương Khải hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cầm ngọc bội một thẳng có thể nghe đến bên này có âm thanh. Hắn nói xong thử thăm dò đem ngọc bội tới gần tiểu thụ. Tạch tạch tạch. Một hồi cơ lò xo búng ra tiếng vang lên lên. Thấy không? Thật sự có. Trương Khải từ nhỏ là gan thì đại, nghe được cơ lò xo búng ra âm thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau một khắc, một chỉ chứa một người thông qua cửa hàng xuất hiện. Trương Khải từ phía sau lưng trong túi sách cầm ra đèn tin kéo lấy hai chân run lên Trương Hiên vào bên trong đi. Đi tới đi tới, trên đường xuất hiện từng cô thi thể. Trương Hiên khuôn mặt nhỏ càng phát trắng bệnh. Ca, chúng ta trở về đi. Ta sợ sệt. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Khải túi người theo trên thi thể tìm kiếm, vẫn đúng là nhường hắn tìm thấy rất nhiều linh dược. Hắn mừng rỡ như điên, đi càng phát nhanh. Theo bọn hắn càng đi vào bên trong, trên mặt đất thi thể phát ra khí tức càng phát khủng bố. Chẳng qua đây hết thảy đều bị ngọc bội thả ra một tầng lồng năng lượng ngăn trở. Những kia chết tại võ giả nơi này tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn bỏ ra sinh mệnh đều không thể đạt tới cuối cùng, lại bị hai cái bút bê giờ một khối ngọc bội làm được. Hắc hắc, Tiểu Hiên, thấy không? Chúng ta phát tài, nếu như chúng ta đem những thiên tài địa bảo này mang về, chúng ta Trương gia làm ăn khẳng định càng làm càng lớn. Trương Khải hưng phấn không thôi. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ sệt, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình có thể đến giúp phụ mẫu, Trương Hiên thì thật cao hứng. Chẳng qua đang nhìn đến một cái quan tài về sau, Trương Hiên đi tiểu. Bụt bụt. Quan tài không lớn, Trương Khải cùng Trương Hiên hai người hợp lực đẩy ra nắp quan tài. Trương Khải gan lớn, lập tức thăm dò nhìn về phía bên trong. Hắn há to mồm, trong mắt đều là không thể tin được. Thật xinh đẹp a. Trương Hiên mặc dù sợ sệt, bất quá vẫn là đánh bạo nhón chân lên nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy quan tài bên trong nằm tiểu nữ hài nhi lúc, nhịn không được nói ra giống nhau cảm thán. Mua. Ai có thể nghĩ tới, Trương Khải đột nhiên túi người tại tiểu nữ hài nhi trên mặt hôn một cái. Ca, ngươi. Trương Hiên kinh ngạc nhìn Trương Khải. Hắc hắc, nàng sau này sẽ là ngươi tẩu tẩu. Trương Khải lại nhịn không được hôn một cái. Trương Hiên khó có thể tin, ca ca lại thân một người chết. Nàng chỉ là ngủ thiếp đi, nàng không chết. Trương Khải giải thích. Trương Khải bĩu môi. Ca ca gật người. Ngươi sợ sợ a, thân thể của nàng là ấm áp. Trương Hiên sợ hãi trong lòng lại một lần nữa chiếm thượng phòng, hắn lui về phía sau hai bước. Hở. Hai cái hộp. Trương Khải lấy ra mở ra, hai cái óng ánh sáng long lanh linh đan đập vào mi mắt. Thánh cấp thiên phú thức tình đan. Đó là cái gì? Trương Khải ngửi ngửi đan dược mùi thơm ngát, nhịn không được một ngụm nuốt xuống. Mẹ. Ca ngươi. Mẹ. Nhìn thấy ca ca ăn trong quan tài thứ gì đó, Trương Hiên nhịn không được gói ra. Ta để ngươi nôn. Trương Khải thừa dịp Trương Hiên không chú ý đem một cái khắc viên linh đan nhét vào Trương Hiên trong miệng. Tiếp theo, Trương Hiên thì cái gì cũng không biết, chờ hắn tỉnh lại đã về đến nhà. Mà Trương Khải thì bởi vì việc này bị 18 ngừng đánh. Từ đó về sau, Trương Hiên thành một khí huyết chỉ có 20 tuyệt thế thiên tài mà Trương Khải lại nhất phi trùng thiên, thậm chí kinh động đến Tề Châu võ viện. Suy nghĩ quay lại, Trương Hiên kinh ngạc nhìn nữ hài nhi, "Ngươi, ngươi là trong quan tài cô bé kia?" Hắn kinh lập mà lên, kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử. Chẳng thể trách hắn cảm giác nữ tử có chút quen thuộc. Trương Hiên trong lòng lo sợ, đoạn này ký ức cho tiền thân đem lại kinh sợ, đến mức tiền thân đem đoạn này hồi ức gắt gao mài tăng lên. Nếu không phải nữ tử xuất hiện, Trương Hiên có thể cả đời cũng không nhớ nổi đoạn này ký ức. Đồng thời, Trương Hiên thì đã hiểu chính mình thiên phú thôn vệ làm sao có được. Ừm ừm, là ta, Trương Khải đâu? Nhắc tới Trương Khải lúc, nữ tử trên gương mặt xinh đẹp màu ửng đỏ càng đậm. Kia thẹn thùng dáng vẻ khiến nàng bằng thêm mấy phần ngây thơ. Trương Hiên nhìn thấy nữ hài nhi dáng vẻ, nghĩ đến đại ca của mình cho người ta mấy cái kia hôn. Hắn bối rối một chút. Không thể nào. Đây là tìm tới cửa nhường phụ trách đến rồi. Cô nương, ngươi tên là gì? Cố Dương. Cố nương, ngươi tìm ta đại ca là vì? Trương Hiên thử thăm dò. Cố Dương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bỏ đầy đỏ tươi. Trương Khải đã từng nói sẽ lấy ta. Nói xong, nàng xuất ra làm năm Trương Khải lưu lại lá thư này, phía trên siêu siêu mẹo mẹo bỏ đầy khoa đầu văn. Nhà ta hết rồi, không có chỗ đi. Cố Dương xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng ảm đạm. Yên tâm, tẩu tử, ngươi đến nơi này liền xem như đến nhà. Trương Hiên nhiệt tình nói. Nghe được Trương Hiên hô tẩu tử, Cố Dương mặt càng đỏ hơn. Tẩu tử, ta đại ca. Trương Hiên đem đại ca tiến về Thương Lan giới sự việc nói ra. Cố Dương trong mắt quang trở nên mờ đi một chút. Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đại ca tìm trở về. Ừm, ta năng lực cảm giác được, đại ca hiện tại còn sống sót. Cố Dương nhẹ giọng ừ một tiếng. Trương Hiên trong mắt tỏa ánh sáng. Tẩu tử, ngươi năng lực cảm ứng được ta đại ca. Cố Dương lần nữa nhẹ ừm, ngươi ca ca cùng ta ký kết hôn thế, ta năng lực mơ hồ cảm ứng được hắn. Trương Hiên kích động không thôi, đây là hắn nghe được nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn thông tin. Tẩu tử, ngươi theo ta đi gặp cha mẹ. Trương Hiên kích động không thôi. Cố Dương thanh tú động lòng người đi theo Trương Hiên. Phía ngoài bầu không khí rất quái dị. Chu Trạch đám người ủ rũ. Trương Thiên Đức cặp vợ chồng tại nhỏ giọng an ủi Ngô Hân Hân cùng Đường Vận. Kẹt. Đẩy cửa âm thanh tựa hồ là thượng đế nhấn ở dưới tạm dừng khóa. Ánh mắt mọi người bịch một chút khóa chặt cửa. Trương Hiên vẻ mặt tươi cười đi ra. Phía sau Cố Dương rụt rè cực kỳ giống nhát gan cô vợ nhỏ. Thấy cảnh này, Ngô Hân Hân cùng Đường Vận hai nữ liếc nhau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trương Thiên Đức trong lòng lộn bột một tiếng. Ma chứng, tiểu tử này quá là mửa. Đã có nhiều như vậy bạn gái, làm sao còn là mửa? Cái này khiến bọn hắn cảm giác rất xin lỗi từ Dĩnh cùng Đường Vận, Hân Hân ba nữ tử nhi. Đây cũng là bố của ta cùng mụ mụ. Trương Hiên vẫn ở vào ca ca còn sống sót trong sự kích động, không hề có chú ý tới trong biệt thự bầu không khí có chút không đúng. Cha cha, mẹ mẹ. Cố Dương khuôn mặt nhỏ thẹn thùng muốn dì máu. Đường Vận siết chặt nắm đấm. Nàng đột nhiên cảm giác Trương Hiên có chút lạ lẫm. Trương Thiên Đức cùng Sở Thiến hai người giật mình ngay tại chỗ. Liếc về Đường Vận ánh mắt, hai người bọn họ đáp ứng không phải, không đáp đáp cũng không phải. Cố Dương có phải hay không đáp lại, còn tưởng rằng Trương Thiên Đức cặp vợ chồng không hài lòng nàng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Trương Hiên lúc này mới phát giác được bầu không khí không thích hợp, đội vàng cười lấy giải thích. Cha mẹ, đây là chị dâu ta Cố Dương. A. Trong biệt thự tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 548, Cửu Châu hiện tại rất yếu không. Chương 548, Cửu Châu hiện tại rất yếu không. Trương Hiên giải thích xong. Nô Hân Hân hì hì cười. Đường Vận thở phào nhẹ nhõm đồng thời mặt nóng hổi, sau đó nắm Trương Hiên bên hông thì mềm. Người sao không nói sớm? Trương Hiên đau đến giật giật, ta này không phải cũng là vừa biết không? Lại nói, liền xem như ta biết, ngươi cho ta cơ hội mở miệng sao? Chẳng qua hắn cũng biết giờ phút này không phải cùng nữ nhân giảng đạo lý lúc, nhanh lên đem Hân Hân cùng Đường Vận ôm vào trong ngực. Trương Thiên Đức cùng Sở Thiến cặp vợ chồng kích động toàn thân run rẩy, kinh lập mà lên lại ngồi xuống, chân tay luống cuống. Mãi đến khi Trương Hiên nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới kích động tóm lấy Cố Dương tay. Chu Trạch mấy người bất đắc dĩ lui ra ngoài, nhất là Văn Tĩnh Minh, cái này lao sắc phê đều nhanh muốn khóc. Người trẻ tuổi, bạch xà linh sóng linh khí xuất hiện dị thường, vượt ngoại những người kia thì kìm nén không được có dị động, chiến thần Lý Tịnh Mộ dấu có thể muốn thật muốn mở ra. Lúc này, Quách Tĩnh và lãnh đạo trường học đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Cố Dương một khắc này xuất hiện như vậy một nháy mắt thất thần. Người trẻ tuổi, ngươi đây là? Quách Tĩnh nhíu mày. Tiểu tử này số đào hoa cũng quá thịnh vượng. Lý thúc thúc thì xảy ra chuyện sao? Cố Dương khuôn mặt nhỏ một hồi ảm đạm. Đầu tử, ngươi biết Lý Chiến Thần? Ừm, Lý Thúc Thúc hồi nhỏ đúng ta khá tốt, cùng cha ta trà giống nhau thương ta. Lý Thúc Thúc chỗ nào thì có để lại cho ta đồ vật. Cố Dương không biết chính nàng nói ra được những lời này chấn lật ra hiện trường tất cả mọi người. Trương Hiên, ngươi năng lực mang ta đi chôn giấu Lý Thúc Thúc chỗ xem xét sao? Không sao hết. Trương Hiên một lời đáp ứng. Trong lòng của hắn có chút áy náy, hắn cùng ca ca cầm đi người ta tài nguyên. Một bên Lưu lão cũng đã đem Cố Dương lai lịch giảng cho Quách Tĩnh đám người. Quách Tĩnh đám người choáng nặng. Nói như vậy, trước mắt vị này đến từ Đại Đường, đây tuổi của bọn hắn còn muốn đại. Quách Tĩnh đám người tê cả da đầu. Vốn cho rằng trước mắt vị này là một không dành thế sự tiểu cô nương, không ngờ rằng là cô nãi nãi a. Khi bọn hắn nghe được Trương Hiên cùng Trương Khải hai người ăn Cố Dương phụ thân cho lưu lại linh đan lúc, Quách Tĩnh đám người bị chấn lật tại chỗ. Phá án. Chẳng thể trách một nho nhỏ Dương Thành một môn xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tiêu. Nguyên lai là đạt được thánh cấp linh đan. Trương Thiên Đức cặp vợ chồng tức thì bị rung động há to mồm. Nói như vậy, bọn hắn Trương gia sở dĩ đạt được bây giờ này lịch thiên vinh quang, may mắn mà có cái này con trai cả tức. Người trẻ tuổi, khẳng định có tạp toái âm thầm đem bực ngoại chủng tộc tiếp dẫn đi vào, Bạch Xà lĩnh mở ra về sau, ngươi nhường cái cô nương này mang theo ngươi giết chết bọn hắn nha. Quách Tĩnh Diệu Sỉu Nhi, trong nháy mắt nghĩ đến tất nhiên Cố Dương đúng Lý Tịnh rất quen thuộc, như vậy bọn hắn có thể mượn nhờ mộ dấu hố chết vượt ngoại những người kia. Trương Hiên có chút không đồng ý có Cửu Châu áp chế ở, hắn chính là vô địch. Trực tiếp đi làm chết những người kia tốt, cái nào cần phải phức tạp như vậy. Có thể động thủ, hắn ghét nhất bị động não. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta tất cả mọi người là người văn minh, những kia chém chém giết giết sự việc bất làm, dùng trận pháp giết chết bọn hắn thì rất tốt, đây mới là người văn minh tác phong làm việc. Quách Tĩnh liếc mắt liền nhìn ra Trương Hiên ý nghĩ trong lòng, đội vàng dặn dò. Ừm. Trương Hiên sao cũng được đáp. Dù sao vào Bạch Xà lĩnh, nên làm như thế nào chính là chuyện của hắn. Không xong. Nhưng vào lúc này, một vị lao sư sắc mặt rất khó coi đi tới. Làm sao vậy? Mọi người tò mò nhìn hắn. Vượt ngoại những kia tạp toái cùng Cựu Châu cảnh nội vượt ngoại tạp toái có liên lạc, những kia tạp toái đang Bạch Xà lĩnh xua đuổi nhân loại đấy. Với lại những người này hình như tìm được rồi lần tránh Cựu Châu áp chế cách, có thể hoàn chỉnh phát huy ra tiêu giao cảnh thực lực kinh khủng. Một ít thượng cổ thế lực tiền bối mở ra phong ấn cùng bọn hắn giao thủ, bị bọn hắn cường thế chấn sát, rất nhiều thế lực liên hệ đến chúng ta, nhường Trương Hiên nhanh đi, bằng không nhân loại ở thế yếu, chuyển thừa liền bị vực ngoại cướp chiếm. Sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng. Vực ngoại thế lực, các ngươi hiện tại hào phóng như vậy sao? Cho phép những kia cấp thấp thế giới đi vào. Cố Dương vừa dứt lời, tất cả biệt thự lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Đầu tử, chúng ta Cửu Châu trước kia rất cường đại sao? Trương Hiên tò mò nhìn Cố Dương. Cố Dương nhẹ giọng ư một tiếng, vì có Cửu Châu Thiên Quân đại nhân tại, chúng ta Cửu Châu tại vũ trụ vạn giới xếp hạng thứ 9. Nói xong, nàng cuối cùng đã nhận ra người chung quanh ánh mắt không thích hợp, nàng nhỏ giọng hỏi, hiện tại Cửu Châu rất yếu sao? Trương Hiên sửng sốt, chợt đoán được cái gì. "Tẩu tử, phụ thân ngươi vì sao để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say?" Cố Dương nghe vậy lâm vào trầm tư. Mọi người chờ mong nhìn nàng, đây chính là một hóa thạch sống. Có nàng tại, có thể một ít lịch sử nan đề sẽ có thể giải quyết. Nhưng mà, Cố Dương sắc mặt đột nhiên trở nên đau khổ lên. Trương Hiên vội vàng xuất ra linh đan nuốt cho nàng. Cố Dương sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. "Tẩu tử, trước đừng nghĩ." Trương Hiên nhìn về phía Bạch Xà lĩnh, có thể đi nơi nào, Cố Dương có thể tưởng tượng lên một ít đã từng sự việc. Bạch Xà lĩnh, một cái ngẩng đầu nhìn trời Bạch Xà chiếm cứ ở đâu. Bạch Xà toàn thân là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, khí thế rộng rãi, để người rất ngột ngạt. Mà ở này để nén bầu không khí bên trong, Bạch Xà lĩnh lại đặc biệt huyên náo. "Đều cút đi, nơi này chúng ta khuê một lang tộc chiếm, nếu ngươi không đi giết không tha." Cửu Châu nhân loại cút sang một bên. "Chúng ta Hải Thần Thất Thất tộc cùng Thiết Mộc chư tộc đã kết minh, ai nếu là dám trêu chọc ta bà, định trạng không dung tha. Nhân loại yếu đuối, không muốn cố gắng trêu chọc chúng ta. Những thứ này vượt ngoại sinh linh cũng không phải là nhân tộc, mà là từng cái tướng mạo quái dị chủng tộc, cái đầu rất lớn, nhỏ nhất lang nện tộc cũng có cao hơn 2 mét. Nhân loại cùng vượt ngoại chư tộc giằng co. Tất cả nhân loại vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng, thậm chí có ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Vạn Tiên Tông bị tiêu diệt, Vạn Tiên lão tổ tu vi còn chưa giải phong liền bị chém xuống đầu lâu. Thanh Kiếm môn lão tổ giải phong tu vi muốn chém giết những thứ này tạp toái, nhưng mà những thứ này tạp toái quá quỷ, một mực bảo mệnh, và Cửu Châu ý chí chú ý tới Thanh Kiếm môn lão tổ đem nó tru sát, những thứ này tạp toái lúc này mới trở về tru diệt Thanh Kiếm môn. Ngự Thú Tông bị cá mực lâm tộc bao vây. Trình Tiên Bối, ngươi nhanh đi về xem một chút đi, Thiên Bằng tộc xuất lĩnh một vạn vực ngoại sinh linh đi gián chính tông. Lâm Tiên Bối, ngươi cũng trở về đi xem đi, Chân Tước tộc phái hơn một vạn con đi các ngươi thái hành phúc địa. Theo từng cái thông tin truyền đến, chung quanh sắc mặt của mọi người trở nên càng ngày càng khó coi. Bọn hắn vẫn nộ nhìn về phía đối diện, lần này những thứ này vực ngoại sinh linh hình như liên hợp muốn đem Cửu Châu tất cả chuyển thừa tất cả đều thu vào trong túi. Vực ngoại những sinh linh kia thì đang nhìn Cửu Châu các thế lực lớn. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy trêu tức. Ha ha ha, lão điều chiêu này mạnh à, đi tiến đánh mấy cái thượng cổ thế lực, như vậy trải qua, ở tại chỗ này tất cả nhân loại cùng thú vương đều sẽ tâm tăng dã. Đó là đương nhiên. Nhân loại vĩnh viễn là hiểu rõ nhất nhân loại Lao Điêu đã từng làm qua nhân loại, đối người tâm đùa bỡn chi thuật có thể nói là đăng phong tạo cực. Chỉ cần lại đi một bộ phận người, chúng ta thì độc thủ, đem những nhân loại này tất cả đều giết chết. Không sai, từ hôm nay trở đi, Cửu Châu sẽ thành chúng ta chư tộc hậu hoa viên. Quả nhiên như bọn hắn tính toán, theo truyền về thông tin càng ngày càng nhiều, tùy thời có cường giả rời khỏi. Thậm chí có cường giả sợ sệt chính mình môn phái bởi vì chính mình không đang bị diệt rơi cũng trở về môn phái. Thấy cảnh này, vực ngoại chư tộc cường giả cười. Chương 549, sẽ không tu luyện Cố Dương chương 549. sẽ không tu luyện Cố Dương độc thủ. Mắt thấy cơ hội đến, vực ngoại chư tộc không còn nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra tiêu giao cảnh giới khí thế hướng về nhân loại đối diện trùng sát mà đi. Chúng ta trước ngăn đón những thứ này tạp thoái, các ngươi giải phòng.
Tốt.
Cẩn thận. Gần như đồng thời, nhân loại võ giả thì hướng phía vực ngoại chư tộc trùng sát mà đi. Đám người phía sau, một ít cường giả không có chút nào do dự, lập tức giải phong tu vi.
Bành.
Hai bên tiếp xúc, nhân loại võ giả bên này dường như trong nháy mắt bị diệt mất hơn phân nửa.
Tạp thoái, chết đi cho ta.
Phía sau giải phong tu vi nhân loại võ giả trợn mắt nhìn người nhà của mình, bằng hữu, đồng môn sư minh đệ, yêu thích sư tỷ sư muội bị diệt sát, bọn hắn muốn rách cả mí mắt, trong lòng nhỏ máu. Bọn hắn rất hiếu kỳ, vượt ngoại những thứ này tạp toái là làm sao làm được phóng thích tiêu giao cảnh giới chiến lực không bị Cửu Châu ý chí phát hiện. Bọn hắn tất cả đều là luyện thể sĩ. Một vị nhân loại cường giả trước khi chết khắp huyết hét giận dữ.
Giết.
Nhân loại võ giả trong nháy mắt đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Chẳng thể trách Cửu Châu ý chí không có phát hiện. Những thứ này vượt ngoại tạp toái thi triển một mực là bọn hắn thực lực bản thân, không hề có mượn nhờ thiên địa lực lượng. Cửu Châu ý chí tự nhiên cũng liền không phát hiện được. Nhân loại võ giả vì nhanh chóng tăng thực lực lên, dường như tất cả đều lựa chọn tốc độ nhanh nhất thiên phú võ đạo. Tu luyện nhục thân quá tốn thời gian, với lại luyện thể sĩ tu luyện tiêu hao là sinh mệnh lực. Nhân loại võ giả tuổi thọ vốn là đây chủng tộc khác muốn ngắn, tự nhiên gấp đôi chân quý. Nay cũng là loài người võ giả bên trong luyện thể sĩ số lượng thưa thớt nguyên nhân. Mặc dù biết vực ngoại chư tộc cường đại nguyên nhân, nhưng mà nhân loại võ giả lại khó mà học tập. Theo từng cái nhân loại võ giả đổ xuống, những người còn lại ánh mắt đỏ bừng, đau buồn phẫn nộ gầm nhẹ. Vũ trụ và tộc, vì sao vẹn vẹn Cửu Châu nhân loại tuổi thọ là ngắn nhất? Bọn hắn không cam lòng.
Vì Cửu Châu.
Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ. Một vị thượng cổ tông môn lão giả bay vào vực ngoại chư tộc trong đội ngũ tự bạo. Kia cuồng bạo kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, lập tức mang đi mấy cái tiêu giao cảnh vực ngoại cường giả cùng một đoàn vực ngoại sinh linh. Nay đột một biến cố, sợ ngây người giao thủ hai bên. Nhân loại võ giả khắp huyết. Một vị khác thượng cổ tông môn chí cường giả chợt cười to lên, họ cao không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị ngươi vượt lên trước một bước, lão tử thừa nhận ngươi đây lão tử mạnh. Lão giả nói xong đột nhiên thì vọt vào vực ngoại trong đội ngũ.
Oanh!
Năng lượng kinh khủng đốt lên đầy trời hừng hực quang hoa, che ngập bầu trời uy áp nở rộ. Tất cả mọi người tản ra. Vương ngoại trí cường giả kinh khủng. Những nhân loại này vì giết chết bọn hắn, lại lựa chọn tự bạo. Những người này không muốn sống nữa. Những người này chỉ cần muốn chạy, cho dù bọn hắn thân làm tiêu giao cảnh cường giả cũng không dễ dàng đuổi kịp. Thế nhưng những nhân loại này võ giả vì giết chết bọn hắn, thế mà không chậm trễ chút nào lựa chọn tự bạo. Tất cả nhân loại võ giả bị vẫn nắm chặt nắm đấm, lòng đang của bọn họ nhỏ máu.
Hai cái ca, phía trước chờ ta một chút, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ.
Một vị lại một vị thượng cổ tông môn võ giả tự bạo. Vương ngoại chư tộc cuối cùng sợ, không nên cùng những tên điên này tiếp xúc gần gũi. Vương ngoại chư tộc muốn phát huy ra lực lượng của thân thể chỉ có thể cận chiến, bây giờ nhìn thấy nhân loại võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo, bọn hắn sợ, không còn dám cận chiến. Làm Đông Sơn võ viện thần thuyền đi vào thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. Tất cả thầy cho đúng thượng cổ tông môn lập tức đổi mới. Nguyên bản bọn hắn cho rằng những thứ này thượng cổ tông môn người chỉ biết nội đấu, không ngờ rằng tại đối mặt ngoại địch lúc, những người này thế mà lại bỏ cuộc rơi ân oán cá nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo. Chư vị tiền bối, ngừng một chút đi, những người này giao cho tiểu tử. Trương Hiên một cái lắc mình xuất hiện tại vực ngoại chủng tộc trong đội ngũ.
Một quên một tiểu bằng hữu.
Những thứ này tạp thoái muốn cùng hắn so đấu nhục thân lực lượng, Trương Hiên cầu còn không được. Một tiêu giao cảnh quỷ hỏa lang tộc thấy Trương Hiên xuất hiện cùng bọn hắn cận chiến, đồng thời không có tự bạo dấu hiệu. Quỷ hỏa mặt sói trên tràn đầy lạnh lùng, một quyền hướng phía Trương Hiên oanh sát mà đến. Khi hắn cùng Trương Hiên nắm đấm tiếp xúc đến một khắc này, quỷ hỏa lang trong mắt đều muốn bị thể nội lực lượng cuồng bạo cho gạt ra.
Đông.
Một tiếng vang trầm. Quỷ hỏa lang phía sau mấy cái kia vực ngoại tạp thoái nổ thành xương máu. Quỷ hỏa lang khó có thể tin túi đầu nhìn bộ ngực mình lỗ thủng.
Ngươi.
Không giống nhau, Quỷ Hỏa Lang nói xong, Trương Hiên một cái tát phiến nát đầu của hắn, hướng phía tiếp theo đầu tạp phái đánh tới. Bảo Nhi mấy cái đứng ở Cố Dương trên bờ vai không thể ra chảo, gấp sắc khóc.
Con chuột nhỏ, tiểu cóc, chúng ta bảo hộ Cố Dương, các ngươi nhanh đi rửa sạch.
Bảo Nhi châm trước một phen, ra lệnh.
Tốt.
Tâm Bảo Thử cùng tiểu lập tức liền xông ra ngoài. Có vực ngoại chủng tộc nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa còn muốn ra tay tiêu diệt, bị hai cái tiểu gia hỏa thuận chảo giết chết. Cố Dương nhiều hứng thú nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nàng phát giác được trên bờ vai mấy cái sốt ruột vạn phần tiểu gia hỏa, lập tức gặp qua ý tới.
Các ngươi đi qua đi, chúng ta năng lực bảo vệ mình.
Cố Dương âm thanh mềm nông, mấy tiểu tử kia ngập nước mắt to nháy a nháy.
Tiểu tỷ tỷ, ca ca để cho chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi không cần có ngượng ngùng.
Cố Dương cương triều nhìn mấy tiểu tử kia, ta thật không cần các ngươi bảo hộ, chỉ bằng những người này còn không đả thương được ta. Cố Dương giọng nói mặc dù mềm nông, nhưng này bình tĩnh giọng nói lại cho người ta một loại lẽ ra như thế cảm giác. Thấy mấy tiểu tử kia không tin, Cố Dương chỉ một hải giáp thủy lưu tộc nói ra, các ngươi nhìn thấy hắn sao?
Mọi người tính cả Bảo Nhi mấy cái theo bản năng nhìn sang.
Ầm. Đột ngột, cái đó hải giáp thủy lưu đột nhiên nổ tung lên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bảo Nhi mấy cái càng là hơn kinh ngạc nhìn Cố Dương.
Tiểu tỷ tỷ, ngươi.
Vạn Linh chỉ hướng một con ngũ hành nuốt vàng cát, tiểu tỷ tỷ, ngươi giết chết con cóc kia thôi.
Ầm.
Con kia ngũ hành nuốt vàng cát đột nhiên nổ tung lên. Kia cuồng bạo nổ tung lực lượng quét sạch trung quanh. Trung quanh những kia ngũ hành nuốt vàng cát trong nháy mắt hóa thành hư không. Biến cố bất thình lình này sợ ngây người tất cả mọi người, ngay cả giao thủ Trương Hiên cùng bực ngoại chư tộc cũng kinh ngốc tại chỗ. Bị nhiều như vậy con mắt chằm chằm vào, Cố Dương có chút sợ hãi, tựa một con chuột nhỏ núp ở đường vận phía sau. Trương Hiên giật mình trong chốc lát, nhịn không được cười lên. Này mới đúng mà, có thể sống nhiều năm như vậy người, làm sao có khả năng là một người bình thường? Hắn nhìn không ra, là thực lực của hắn chưa đủ mà thôi. Hoa, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Bảo Nhi mấy cái trong mắt sáng long lánh. Tiểu Gia Hỏa càng là hơn trong mắt quay tròn chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa, nó nghĩ tới rồi hàng tỷ trùng cùng Cố Dương về sau hợp tác khả năng tính. Có Cố Dương tại, bao thắng. Ta không lợi hại. Cố Dương vội vàng khoát tay. Bố của ta nói ta không thích hợp tu luyện, lực lượng của ta hao hết thì không thể ra tay. Cố Dương cực lực giải thích, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, không ai tin tưởng nàng. Những kia vực ngoại chủng tộc thì lẫn mất xa xa, sợ bị Cố Dương nhìn thấy. Bảo Nhi mấy tiểu tử kia thấy Cố Dương thật không cần bảo hộ, chúng nó liền xông ra ngoài. Phiên thiên ấn, tán phách hổ lô và tung bay. Mỗi lần xuất kích tất nhiên có vực ngoại chủng tộc bị tiêu diệt. Trương Hiên trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt. Đinh, giết chết chân vương tầng 9 Hải Thiên Lâm tộc, siêu thần điểm 1 vạn, vực ngoại tăng thêm, linh thú tăng thêm. Đinh, giết chết tiêu giao tầng 1 ảnh ma tộc, siêu thần điểm 5 vạn, vực ngoại tăng thêm, linh thú tăng thêm. Đinh, chúc mừng ký chủ linh thú huyết mạch tăng lên, trả lại ký chủ. Đinh, khí huyết 5000. Đinh, khí huyết 6000. Chương 550, tại sao muốn quan tưởng cái khác thần linh? Chương 550, tại sao muốn quan tưởng cái khác thần linh? Đinh, chúc mừng ký chủ đoán thể số lần đã đủ, mời ký chủ cường hóa nhân vương thể. Hữu tình nhắc nhở, tại ký chủ nhân vương thể không có cường hóa đến cảnh giới tiếp theo trước, ký chủ đem không cách nào đạt được bất luận cái gì hệ thống tăng lên. Trương Hiên không có bất kỳ cái gì chần chờ, trong lòng mặc niệm, cường hóa. Ông trên người Trương Hiên bộc phát ra đây di vãng càng thêm cường đại khí tức kinh khủng. Đạt được hắn truyền âm Cửu Châu nhân loại bên này không chần chờ chút nào lui về phía sau 3000 dặm. Cho dù là thượng cổ thế lực, bọn hắn chần chờ một chút sau hay là đi theo lui. Vương ngoại chư tộc liền không có vận khí tốt như vậy. Khi bọn hắn phát giác được không thích hợp, đỉnh đầu đã bị kiếp vân bao phủ. Là thiên kiếp, chết tiệt lui. Vương ngoại chư tộc từng cái trong lòng run rẩy. Bất luận là loại nào chủng tộc, đối mặt thần bí khó lường thiên kiếp trời sinh rồi sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Tại vũ trụ vạn vật trong mắt, thiên kiếp vốn là thiên địa vì trừng phạt sinh linh mà sinh ra, thần thánh uy nghiêm, tuyệt không thể xâm phạm. Nhất là làm vực ngoại chư tộc nhìn thấy trên bầu trời từng đầu trật tự thần liên xuất hiện lúc, bọn hắn dọa sợ. Đây là cái gì thiên kiếp? Làm sao lại như vậy như thế khủng bố? Không thể nào có người vượt qua thiên kiếp như vậy. Đây là tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trương Hiên rốt cục là ai? Tại sao lại dẫn phát thiên kiếp như vậy? Những kia thượng cổ thế lực người kinh ngạc nhìn dưới thiên kiếp như cũ mặt không đổi sắc Trương Hiên, trong lòng suy nghĩ tất chuyện. Bèn, kinh lôi nổ vang, trong chốc lát như khai thiên tích địa. Tất cả cửu tiêu đột nhiên gió nổi mây phun. Lôi đỉnh còn chưa rơi xuống đất, một ít vực ngoại chủng tộc liền hóa thành cho bụi, hình thần câu diện. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, những người kia chạy nhanh hơn. Mà ở Trương Hiên túng địa kim quang trước mặt, tốc độ của bọn hắn yếu phát nổ. Theo vực ngoại chư tộc cường giả bị lần lượt chém giết, Trương Hiên khí tức trên thân cũng đạt tới đỉnh phong, một nháy mắt quét sạch tất cả Bạch Xà lĩnh. Ông ngay tại Trương Hiên nhân vương thể cường hóa hoàn thành một khắc này, một đạo tản ra thần uy hư ảnh bỗng nhiên chiếu rọi Cửu Châu. Giờ khắc này, Bạch Xà lĩnh trên toàn bộ sinh linh run rẩy. Mỗi người đối mặt Trương Hiên cũng phảng phất giống như đối mặt thần linh, thậm chí có người trực tiếp bái xuống dưới. Ta sát, tiểu tử này. Lưu lão kinh ngạc nhìn Trương Hiên. Một ý tượng cổ thế lực người càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, rung động chỉ vào hư ảnh nói không ra lời. Hắn lại quan tưởng chính mình. Hắn điên rồi sao? Một vị lao tiền bối đấm ngực dập chân, trong miệng còn không ngừng hô hào phế đi a. Trương Hiên tiên phú tư chất tốt như vậy, hắn lại quan tưởng chính mình, hắn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhân loại chúng ta còn có hy vọng sao? Trương Hiên tiên phú tốt như vậy, hắn, ta. Một ít lòng mang thiên hạ lao tiền bối thậm chí khóc lên, giận hắn không chịu thua kém. Bảo Nhi mấy tiểu tử kia vẻ mặt sững sờ. Chúng nó về đến Cố Dương trên bờ bay, tò mò nhìn tất cả mọi người. Những người này cũng choáng váng. Cái gì phế đi? Kaka làm sao lại như vậy vô dụng? Bảo Nhi cùng Bạch Trạch không hiểu lẩm bẩm. Là bởi vì Kaka không có quan tưởng cái khác thần linh đi, những người này cho rằng Kaka mượn không được thần lực. Tiểu Lý Lý nhìn ra những người này ý nghĩ trong lòng, bóp lấy eo vẻ mặt không đồng ý quan tưởng chính mình không đúng sao? Không phải liền là nên quan tưởng chính mình sao? Người định thắng thần a? Cố Dương nghe được mấy tiểu tử kia lời nói, nghi ngờ lẩm bẩm. Một bên Lưu lão trong mắt tỏa ánh sáng, vì những lời này là Cố Dương cái này lão cổ đồng nói được. Cái này lập tức nhường hắn tinh thần tỉnh táo. Cô Dương, chúng ta nhân loại võ giả có thể quan tưởng chính mình sao? Cố Dương kỳ quái nhìn Lưu lão, cái đầu nhỏ méo một chút, không rõ Lưu lão tại sao lại hỏi như vậy. Không quan tưởng chính mình, sao tu ra lực lượng của mình? Cố Dương nói xong, ngẩng đầu một cái, sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên hiện hiện. Một cỗ quần quần thần uy đột nhiên nở rộ. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy độc thuộc về Cố Dương như là thần thân ảnh vào nóng. Vẹn vẹn là nhìn một chút, mọi người liền sinh ra cùng bái suy nghĩ. Kia thần uy quần quần tập phương, tất cả Bạch Xà lĩnh cũng vì đó rung động. Cố Dương quan tưởng thần linh lại đây Trương Hiên còn muốn rõ ràng. Giờ phút này, cũng không biết có bao nhiêu người bị bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi hướng về Bạch Xà lĩnh nhìn tới. Có chuyện gì vậy? Bạch Xà lĩnh xuất thần hay sao? Đi xem. Ngay cả lồng năng lượng phía ngoài vực ngoại chư tộc thì khó có thể tin nhìn về phía Cửu Châu. Có thể giờ phút này Cửu Châu thiên cơ hỗn loạn, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên bọn họ đội vàng liên hệ chính mình xếp vào nhân viên đi hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, muốn mở chân tướng. Đại đường chiến thần truyền thừa mộ dấu mở ra, lẽ nào? Cửu Châu nhân loại có nhân chứng nói: "Thần linh a, Cửu Châu lại đã xuất thần chỉ, kia quần quật lực lượng đang kích động." Ngay cả một ít bế quan lão quái vật cũng tại rung động, nhịn không được run sợ một hồi, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng một tia chờ mong. Trương Hiên nhìn thoáng qua phía sau to lớn Dương Thần, sau đó nhìn về phía Cố Dương phía sau thân ảnh bằng nóng. Là cái này vừa nãy Cố Dương năng lực tiêu diệt những kia vực ngoại tạp toái nguyên nhân sao? Chẳng qua Cố Dương phía sau thân ảnh vàng nóng mặc dù nhìn như càng thêm ngưng thực, chẳng qua đạo chi lực ẩn chứa dường như cũng không nhiều. Cũng đúng thế thật, Trương Hiên lần đầu tiên theo trên người người khác phát giác được một chút đạo chi lực. Còn như thế mỏng manh. Nếu hắn đạo chi lực là một mảnh mấy ngàn bình phương tiểu vịnh lời nói, Cố Dương ẩn dưỡng ra tới đạo chi lực chính là một chung rượu. Trương Hiên đem pháp tướng thu lại, một cái lắc mình đi vào Cố Dương bên cạnh. "Đầu tử, thu hồi pháp tướng đi." "Ừm." Cố Dương vô cùng nghe Trương Hiên. "Trương Hiên, hiện tại nhân loại võ giả đều tốt yếu." Cố Dương nhỏ giọng nói với Trương Hiên. "Người chung quanh, đại tiểu thư, chúng ta nghe lấy được." Chẳng qua nhìn thấy thần bí Cố Dương nói như vậy, nhân loại võ giả tâm lý thỉnh thịch nhảy lên. Bọn hắn dường như đào móc đến bí mật kinh thiên. Rốt cuộc Trương Hiên cùng Cố Dương dùng thực lực xác nhận điểm ấy. "Cố cô nương, thượng cổ nhân loại quan tưởng đều là chính mình sao?" Lưu lão nhìn Cố Dương, vẻ mặt vội vàng. "Ừm, thì có quan tưởng cái khác thần linh chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, không có người biết, tự tuyệt tiền đồ." Cố Dương nhẹ giọng ừ nói, càng là hơn nhẹ ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký. "Quan tưởng cái khác thần linh, tương đương tự tuyệt tại Cửu Châu nhân tộc. Chúng ta nhân tộc sở dĩ năng lực sừng sững với thế giới chi đỉnh, cũng là bởi vì chúng ta nhân loại tin tưởng nhân định thắng thiên, tin tưởng mình đôi tay này, tin tưởng chúng ta dựa vào đôi tay này có thể đạt được bất luận gì đó. Có thể, chúng ta quan tưởng chính mình như thế nào mới có thể mượn đến thần lực?" Một ý tượng cổ thế lực lão giả hỏi mọi người nghi ngờ trong lòng. "Tại sao muốn mượn lực? Tu ra lực lượng của mình không được sao?" Cố Dương nghi hoặc nhìn những người này. Những người này hỏi vấn đề đều tốt kém nha, còn không bằng trước kia trẻ con. Đây chính là ngay cả trẻ con đều biết vấn đề. Một ít thượng cổ thế lực lão tiền bối cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Bọn hắn giữ vững được cả đời lý niệm, theo Trương Hiên cùng Cố Dương xuất hiện, nhận lấy hải khiếu xung kích. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, mấy tiểu tử kia rất đắc ý, chúng nó từ đầu đến cuối đúng Trương Hiên cũng tin tưởng không nghi ngờ. Chúng nó quan tưởng chính là ca ca của mình. Với lại thì mượn tới lực lượng a xì, tại sao phải quan tưởng một cùng mình không chút nào muốn làm thần linh? Ngươi gặp phải nguy hiểm, thần linh sẽ ra tay cứu ngươi sao? Mọi người lâm vào trầm tư, thậm chí đều không có phát giác được bạch xà lĩnh linh khí trở nên bốc lên mãnh liệt lên. Chương 551, tương lai thần phụ. Chương 551, tương lai thần phụ ca ca, mở ra á. Bảo Nhi nhảy đến Trương Hiên trên đầu, tựa một mũ. Tiểu gia hỏa nóng này chỉ vào linh khí bốc lên vòng xoáy. Những người khác thì theo trong rung động lấy lại tinh thần. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Hiên. Trương Hiên không có từ chối, mang theo Đông Sơn Võ Viện thầy trò nhảy vào. Mọi người theo tự bước vào, truyền thừa chờ đợi người hữu duyên, không cần đoạn. Trương Hiên sau khi đi vào, bên cạnh chỉ còn lại có Cố Dương cùng mấy tiểu tử kia. Nô Hân Hân cùng Đường Vận, Chu Trạch bọn hắn bị chuyển tống đến một địa phương khác. Trương Hiên có chút hối hận, không bằng tại lúc tiến vào, đem mọi người thu vào Thánh Thu Cốc. Chẳng qua cũng may những kia vực ngoại tạp toái tất cả đều bị giết chết. Cho dù còn có một số gian tế giấu trong đám người, thì không ảnh hưởng toàn cục. "Đầu tử, ngươi xem một chút tấm bản đồ này có phải thật vậy hay không?" Nếu bàn về đối với nơi này quen thuộc nhất, thuộc về Cố Dương. Trương Hiên xuất ra tấm bản đồ kia. Cố Dương nhìn thoáng qua thì xác nhận tấm bản đồ này là thực sự. "Ngươi là từ đâu lấy được?" Nàng vô cùng tò mò nhìn Trương Hiên. Trương Hiên đem giấy vàng tồn tại nói cho Cố Dương. Cố Dương thần sắc trở nên có chút khó tin. Nàng vô cùng không hiểu. Cửu Châu cường đại như vậy, làm sao lại như vậy bị một ít tiểu thế giới cho diệt đi? Lẽ nào làm năm phụ vương đưa nàng phong tàng cùng chuyện này có quan hệ sao? Nhìn xem lúc này đến, hẳn là phụ thân đưa hắn phong tàng không bao lâu, Cửu Châu thì sẽ ra chuyện. Cố Dương không tưởng tượng ra được, trừ ra kia mấy đại đỉnh tiêm thế giới, còn có ai có thể đem cường đại như vậy Cửu Châu hủy diệt mất. Nhìn thấy Cố Dương nét mặt, Trương Hiên cũng không biết chuyện như vậy nên như thế nào an ủi. Mấy tiểu tử kia cố ý đùa Cố Dương, thấy Cố Dương trên mặt lộ ra ý cười, Trương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Có thể và lão ca quay về có lão ca tại, Cố Dương tâm tình mới có thể chân chính bắt đầu vui vẻ. Bảo Nhi xuất ra những kia gỗ. Trương Hiên liếc nhìn, tất cả đạo văn đều đã hoàn mỹ khôi phục, có thể truyền tống. Đây là? Cố Dương nhìn cái hộp gỗ đạo văn, ánh mắt lâm vào mê bóng. Này tựa như là bố của ta khắc họa đạo văn. Cố Dương ngữ xuất kinh nhân. Nàng nói xong đột nhiên đem hộp gỗ cái nắp tháo ra. "Ôi ôi ôi, tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này." Bảo Nhi muốn khóc. "Những thứ này hộp gỗ thế nhưng bảo bối của nó a, nó còn chưa hiểu những đạo văn này khắc họa nguyên lý đấy." Cố Dương nhẹ nhấn một chút, một ngọc phiến theo hộp gỗ cái nắp trên bắn ra. "Hở?" Bảo Nhi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức đến rồi hào hứng. "Tỷ tỷ, ngươi thật giỏi." Trương Hiên mặt đen, "Tiểu gia hỏa này." Cố Dương đem ngọc phiến dán tại ấn đường. Mấy tiểu tử kia khẩn trương nhìn nàng. Cố Dương hốc mắt ngậm lấy nước mắt, là ba ba làm. Nàng đem ngọc phiến chăm chú địa ôm vào trong ngực. Mấy tiểu tử kia lo lắng muôn phần, chờ không nổi muốn biết ngọc phiến nội dung bên trong. Chúng nó hiểu rõ đây là Cố Dương phụ thân thứ gì đó, tiểu cô nương nhìn bật nhớ người, bằng không chúng nó đã sớm trên chào đoạn. Trương Hiên tức giận nhìn mấy tiểu tử kia, theo một cái khác trong hộp gỗ rỡ xuống một cái khác khối ngọc phiến, dán tại ấn đường. "Đinh, kiểm tra đến càn khôn bắt quái phủ văn công pháp thuật, xin hỏi ký chủ có phải quyết định lĩnh ngộ? Cần tiêu hao siêu thần điểm 100 triệu điểm, hữu tình nhắc nhở, này thuật vô cùng nghịch thiên. Tập chi chỗ cao thâm hoặc có thể dẫn tới thiên địa tổng phạt, chỉ có xích tử chi tâm có thể tu luyện." Nghe được trong đầu hệ thống âm thanh, Trương Hiên ngơ ngẩn. Hắn nhìn về phía Cố Dương. "Đầu tử, ngươi có phải hay không tu luyện Càn Khôn Bát Quái Phù Văn Công Phạt Thuật?" Cố Dương nghe vậy ngơ ngẩn, theo bản năng nỉ nó nói, "Ta không tu luyện." Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Trương Hiên trong lòng hiểu rõ, là cái này Xích Tử Chi Tâm sao? Là cái này Cố Lao tiền bối đem Cố Dương chôn xuống nguyên nhân. Tránh né thiên địa chu phạt, Càn Khôn Bát Quái Phù Văn Công Phạt Thuật. Bảo Nhi con mắt tỏa ánh sáng. Trương Hiên lập tức căn dặn, "Không cho phép ngươi đụng." "Nha." Bảo Nhi trả lời vô cùng qua loa. Trương Hiên đem môn thuật pháp này nguy hại nói cho cái khác mấy tiểu tử kia, để bọn chúng nhìn Bảo Nhi. Cái khác mấy tiểu tử kia nghe vậy lập tức đem Bảo Nhi kéo tới một bên. Bảo Nhi vẻ mặt sững sờ. "Ngươi không thể đụng vào. Ngươi dám đụng, ta đánh chết ngươi." Tiểu Lý Lý uy hiếp. Trương Hiên đem tất cả ngọc phiến phá hủy tiếp theo. "Bố của ta nói môn công pháp này sẽ đem lại không rõ, Bảo Nhi, ngươi tốt nhất đừng đụng nó." Cố Dương xoa Bảo Nhi đầu, sau đó đem ngọc phiến ném cho Trương Hiên. "Trương Hiên, đưa chúng nó hủy đi đi, nếu không..." "Không muốn." Bảo Nhi gấp trên ngày dưới tránh. "Ca ca, đây chính là Cửu Châu tiền bối để lại văn hóa cơ bảo, cho dù không tu luyện, đúng phủ văn sư mà nói cũng là một môn trọng yếu tham khảo văn hiến a." Trương Hiên thì không nói ra Bảo Nhi suy nghĩ trong lòng, đem tất cả ngọc phiến giấu đi. Bảo Nhi trong mắt quay tròn chuyển. Trương Hiên gõ một cái Bảo Nhi đầu, "Đừng nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự việc, chờ ta làm xong ứng đối thiên địa chu phạt cách, ngươi tùy tiện lĩnh hội." Chân cục. Bảo Nhi phấn chấn không thôi, một đôi mắt trong nháy mắt thành 100 triệu ngói bóng đèn lớn. "Ta khi nào lừa qua ngươi?" Trương Hiên nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ, nhịn không được cười lên. "Ca ca tốt nhất rồi." Bảo Nhi lông xù đầu to tại Trương Hiên trên mặt cọ nhìn. Mấy tiểu tử kia dựa theo đạo văn hoa văn dọn xong, ánh sáng hương cực mang đem bọn hắn bao vây. Sau một khắc, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Hoàng Kim cung điện trước mặt. "Hở? Nơi này?" Cố Dương nét mặt đống chốc trở nên linh động lên. Ngay tại Trương Hiên mấy người cao hứng lúc, Cố Dương đột nhiên trở nên thất lạc, "Đây không phải thần phủ của ta." Nàng chú ý tới bên cạnh mấy cái pho tượng, kinh ngạc nhìn về phía Trương Hiên, "Này không phải là của ngươi thần phủ sao?" Trương Hiên vẻ mặt sững sờ, "Hắn thần phủ? Hắn có thần phủ sao? Chuyện xảy ra khi nào? Hắn sao không hiểu rõ?" Cố Dương chỉ trước cung điện mấy tiểu tử kia pho tượng, "Chỉ có linh thú mới có thể xuất hiện tại ngự thú sư thần phủ trước. Ngươi thử một chút có thể hay không mở ra chẳng phải sẽ biết." Thấy Trương Hiên còn không tin, Cố Dương nhường Trương Hiên thử một lần. "Mở thế nào?" Nhường Cố Dương tiểu nói này, Trương Hiên hứng thú. "Nếu đây là ngươi thần phủ, ngươi dương thần nên ở bên trong, ngươi cảm ứng xuống chẳng phải?" Cố Dương nói không được nữa, nàng nhìn thấy Trương Hiên đỉnh đầu dương thần. Cái này khiến nàng tò mò không thôi, vì chuyện trước mắt vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Thấy Cố Dương thần sắc, Trương Hiên hiểu rõ nàng thì làm không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Bảo Nhi, ngươi thử nghiệm dùng thần thức cùng nó câu thông một chút thử một chút." Cố Dương nhìn về phía Bảo Nhi. Mấy tiểu tử kia khẽ giật mình, sau đó thần thức nô ra. Sau một khắc, mắt của bọn chúng hạt châu nở rộ tinh quang. Sau đó, Trương Hiên cùng Bảo Nhi mấy cái trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Giờ phút này bọn hắn xuất hiện ở trong một rừng cây. "Xoa." Bảo Nhi trực tiếp phát nổ nói tụng. Trương Hiên nhẹ nhàng đánh một cái tiểu gia hỏa đầu. Bảo Nhi hồi một cười ngây ngô. "Nó vừa nay đã cùng pho tượng sản sinh cảm ứng, có thể lại bị đẩy ra đây. Khả năng này là ngươi tương lai thần phụ." Cố Dương ngữ xuất kinh nhân nói. "Bảo Nhi, xuất ra những kia hộp gỗ đến để cho ta xem xét." Cố Dương mắt bốc tinh quang, cẩn thận nắm nĩa cái hộp gỗ đạo văn. Trương Hiên trợn mắt há hốc mồm, thông hướng tương lai. Hắn lĩnh ngộ túng địa kim quang về sau, có thể khiến cho thời gian ngừng lại như vậy 1-2 giây, hắn cũng cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Lẽ nào võ giả thật có thể thông hướng tương lai? Hoặc là, người có thể thông hướng quá khứ? Nếu lời như vậy, vì sao Cửu Châu lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Cửu Châu những kia cường giả đỉnh cao đâu? Tất nhiên bọn hắn có thể thông qua đạo văn tiến về tương lai, những cường giả kia làm sao lại như vậy trơ mắt nhìn Cửu Châu lưu lạc thành bây giờ như vậy?